Chương 604, vạn trận chi nhãn chương 604, vạn trận chi nhãn Diệp Pháp Chân trầm mặc không nói, ánh mắt nhìn về phía thiếu niên kia. Huyền Y thì thiếu niên vỗ tay tán thưởng, lợi hại, lợi hại, không hổ là cựu phù môn cao nhân, trận pháp tạo nghệ quả thực là thường. Vị này Phượng Tả Tả đại danh ta nghe qua, vị đại ca kia đâu, họ gì kia mà? À, họ Thạch, cựu phù môn trong cao nhân có họ Thạch sao? Tại hạ cũng không phải là cựu phù môn đấy, cùng Phượng Tiên tử chính là bạn tốt, cùng một chỗ kết bạn tới huyễn cảnh đi loanh quanh. Thạch Phong nói, đột nhiên lời nói xoay chuyển, hai vị, không bằng chúng ta đi thẳng vào vấn đề, đừng có lại dò xét lẫn nhau. Nếu lại như vậy quay tới quay lui, Phó Truyện Tân lập tức phải tới rồi. Huyền Y thì thiếu niên chậm ung dung nói, tới thì tới thôi, đang tốt mọi người ngồi xuống tâm sự. Thạch Phong cười ha ha, hai vị như thế khí định thần nhàn, đơn giản là mới cái kia thấp bản tử chạy trốn lúc, các ngươi vụng trộm ở trên người hắn tung xuống thanh phần bướm, bởi vậy các ngươi rất rõ ràng cái kia thấp bản tử bây giờ phương vị, biết hắn đã chạy xa. Bất quá ta cũng nhắc nhở hai vị, Phó Truyện Tân thế nhưng là rất giàu hạn, yên chí hắn sẽ không cố ý nhường cái kia thấp bản tử đi xa, hắn và mặt khác tên tu sĩ kia thừa cơ vụng trộm che đậy giết tới. Theo ta được biết, Phó Truyện Tân trên tay cầm lấy thiên phương máy đo địa chấn, các ngươi chạy không thoát hắn truy tung. Diệp Pháp Chân cùng cái kia Huyền Y thiếu niên hai mặt nhìn nhau, thanh phấn bướm cũng ngươi đã nhìn ra, không tầm thường, không tầm thường. Ta rất hiếu kỳ, vị này Thạch đạo hữu đến cùng từ sư môn nào? Ta một kẻ tán tu, hạng người vô danh. Huyền Y thiếu niên nói, ngươi không chịu nói, cái kia cũng được. Bất quá cái này mật thất dưới đất là chúng ta thật vất vả phát hiện, các ngươi vô duyên vô cớ muốn cắm một gậy, có phải hay không quá không giảng đạo lý? Thạch Phong đuốt đuốt lỗ tai, tiểu huynh đệ, lời này của ngươi ta liền không biết rõ. Ngươi chưa từng nói cho ta biết bên dưới phiến đá có dấu mật thất, đây là ta vừa rồi chính mình nói. Ngươi học thế đó giống như Huyền Đỉnh Tông một cái quyết điểm, à, ngươi trước nhìn thấy đồ vật, chính là của ngươi, người khác đụng cũng không thể đụng. Huyền Y thiếu niên nhất thời chán nản, giận nói, tốt, đã các ngươi cũng phát hiện mật thất, vậy thì đi vào đi, ta tuyệt không ngăn trở. Tiểu huynh đệ, hà tất đấu khí đâu? Ngươi hỏi một chút ngươi sư huynh, cùng ta đồng hành vị đại tỷ này tỷ, chính là trận pháp đại sư, phá giải cơ quan không quá sớm muốn sự tình. Nhưng bây giờ, chúng ta hao không nổi cái này cái thời gian, tiểu huynh đệ như biết khai trận pháp môn, hà không nói ra, bớt chiếm tiện nghi Huyền Đỉnh Tông. Cái kia Huyền Y thiếu niên sửng sốt một chút, tiếp theo truyền âm thương lượng với Diệp Pháp Chân đứng lên. Giáp Ma Long ha ha thiếu đạo, cái này cái dám đại tiểu hải cùng tiểu thạch đầu đấu tâm nhãn, kém xa đâu. Thạch Phong cũng truyền âm hỏi Phượng Tê Đồng, Phượng sư tả, ngươi có không có cảm thấy có chút kỳ quái, thiếu niên này rõ ràng là sư đệ, tu vi và Diệp Pháp Chân cũng kém xa, nhưng thế nào thấy ngược lại là Diệp Pháp Chân đang nghe hắn phân phó tựa như. Phượng Tê Đồng nhìn một chút, gật đầu nói, xác thực là như thế. Đoán chừng thiếu niên này 89/10 là Hồ Lô Môn người. Hồ Lô Môn? Đúng. Thạch Minh chẳng lẽ không biết Trường Sinh Môn đã gia nhập vào Hồ Lô Môn rồi sao? Bây giờ Hồ Lô Môn không phải 17 nhà, mà là 18 nhà đang đạo tông môn liên minh. Thạch Phong bừng tỉnh, cái này là chuyện khi nào? Như thế nào Trường Sinh Môn sẽ vào Minh đâu? Phượng Tê Đồng cong lại tính một cái, hẳn là 44 năm trước vào Minh ấy, chuyện này còn muốn bái Thí Kiếm Sơn Trang ban tạo. Thí Kiếm Sơn Trang? Đúng nha, Thí Kiếm Sơn Trang thủ lĩnh chính là Tần Trung bốn đại công tử một trong Vân Hành Phong, hắn hùng tài vĩ lược, Sơn Trang thế lực phát triển cực nhanh. Thạch huynh có còn nhớ hay không, Trung Sơn Quốc có phần có danh tiếng cựu liên minh liền bị Thí Kiếm Sơn Trang chiếm đoạt, biến thành bọn họ Vân Thành phân đà. Thạch Phong đương nhiên nhớ kỹ, ngày xưa tại Thanh Đế Cốc, hắn từng cùng cựu liên minh Diêm Quang đồng hành một đoạn thời gian, thẳng đến đụng tới yêu thú cốt đột tử. Còn có sau đó đụng phải âm dương song sát, lúc đó cũng bị Thí Kiếm Sơn Trang thu nạp. Cựu liên minh địa bàn sát bên Trường Sinh Môn, Thí Kiếm Sơn Trang chiếm đoạt cựu liên minh về sau, lấy Vân Thành phân đà làm căn cơ, lại bắt đầu từng bước xâm chiếm Trường Sinh Môn. Trường Sinh Môn hề đại tiên sinh bất hạnh chết mệnh tại Thanh Đế Cốc, còn dư lại Long Môn chủ cùng hướng tiền bối bất lực chi chống lại cục, thế là đánh giá liên tục, gia nhập Hồ Lô Môn. Thạch Phong đạo, ta nghe nói muốn vào Minh Hồ Lô Môn yêu cầu cực cao, nhưng một khi gia nhập, vậy thì lắc mình biến hóa, thành vị nhân tộc ba đại siêu cấp tông môn nghĩ đến Thí Kiếm Sơn Trang tuyệt không còn dám có ý đồ với Trường Sinh Môn. Nhưng gia nhập vào Hồ Lô Môn cũng có khuyết điểm mừng, từ đây Trường Sinh Môn không thể tham gia môn phái phân tranh, không cho phép mở rộng địa bàn. Dĩ nhiên, môn phái khác cũng không thể có ý đồ với hắn. Phượng Tê Đồng nói. Thạch Phong đông nhiên cười cười, Đông Môn đại trưởng lao không tiết sức khí muốn phá giải Cửu Diệu Tinh Cung pháp trận, là không lo lắng Thí Kiếm Sơn Trang tiếp đó sẽ đối phó Cửu Phù Môn. Huyền Y thiếu niên đông nhiên mở miệng nói, ta thương lượng với Diệp sư huynh tốt, Cửu Phù Môn Trường Sinh Môn luôn luôn là minh hữu, tự nhiên có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Ngươi mới vừa nói đối với, Huyền Đỉnh Tông truy binh lập tức đến, chúng ta hao không nổi cái này cái thời gian. Sao cực kỳ, cái này bên dưới điện đá một đông một tây, vừa vặn có hai căn mật thất, một hồi ta mở ra cửa vào, chúng ta tất cả đi một gian. Đã nói trước, các vị chỉ lấy chính mình mật thất bên trong một gian khác liền không thể đủ phải, có thể hay không? Thạch Phong hỏi nói, ngươi là nói bốn người chúng ta người, chia hai đội hành động. Huyền Y thì thiếu niên nói, không sai. Hơn nữa vì lý do công bình, ta có thể cho các ngươi gây trước đi đầu cản mật thất. Huyền Quy Cốt bên trong, Giáp Ma Long nói, có ý tứ, có ý tứ. Lão gia ta đoán chừng cái này hai căn mật thất, một gian có dấu bảo vật, một gian khác không chỉ có không có bảo bối, e rằng còn có cơ quan cạm bẫy chờ đây. Lão Hồ Ly, ngươi có thể phát giác kỳ hoặc gì không? Bạch Hồ lắc đầu nói, mặt đất có pháp trận cách trở, ta ngay cả phía dưới có dấu mật thất đều dò xét không ra, chớ nói chi là biết bên trong có đồ vật gì rồi. Giáp Ma Long nói, tiểu hài này là cùng ngươi đánh cược một lần nha, nhìn ngươi có thể hay không chọn chúng. Ai, tiểu thạch đầu, không bằng lão gia dạy ngươi một chiều, ngươi nói tuyển tay trái mật thất, tiếp đó quan sát nét mặt của hắn, nếu như đối phương đau mau đáp ứng, ngươi liền chuyển thân, nói ngươi bây giờ tay trái ở chỗ này. Thạch Phong thiếu đạo, chơi xấu sao? Giác Ma Long cơ đầu to, này không phải quân sở trường ư? Phượng Tê Đồng có chút xấu hổ, Diệp sư minh, chúng ta trùng hợp đi qua, chỉ là muốn tìm kiếm địa cung mở miệng mà thôi, cũng không phải là. Huyền Y Dị thiếu niên không đợi nàng nói xong, đánh gây nói, ngươi hoài nghi chúng ta không có thành ý sao? Hắn từ trong túi lấy ra một cái cỡ quả nhãn hạt châu, miệng lẩm bẩm, hạt châu kia linh quang lóe lên, hóa thành hắc bạch phân minh một cái ánh mắt. Huyền Y Dị thiếu niên lập tức tay vừa lộn, con mắt chui vào phiến đá. Thời gian không dài, liền nghe răng rắc cầm thành, bình đài phiến đá chậm rãi dâng lên, đám người vội vàng lui về sau. Cái kia bình đài lên tới cao một trượng, liền ngừng lại, lập tức một tiếng ầm vang, tả hữu tất cả hiện ra hai đạo hẹp hẹp môn hộ, tối sầm nhất hồng. Bạch Hồ thần thức quét tới, nhưng đụng một cái cửa đá, lại lập tức cản lại, còn là cái gì đều dò xét không đến. Thạch Phong Phượng Tê Đồng hai người lẫn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra một vòng kinh ngạc. Huyền Y Dị thiếu niên cầm hạt châu kia, chính là phá trận thần khí vạn trận chi nhãn sự thần kỳ của vật ấy, tại Ngũ Long Hám Sơn Châu phía trên. Phượng Tê Đồng tại Cửu Phù môn bực này phụ trận đại tông chờ đợi hơn trăm năm, cũng chỉ là nghe thấy vật này, cũng không từng thực sự từng gặp. Huyền Y Dị thiếu niên tay bãi xuống, xin mời, các ngươi tuyển chỗ nào? Nói xong rồi, không can thiệp chuyện của nhau, đồ bên trong về tất cả tự sở hữu. Nhưng như đụng tới cái gì bất chắc, cũng không trách được người khác. Bạch Hồ nói, chọn bên phải, bên trái thạch điện là một đám ác quỷ, phía dưới có thể có vật gì tốt, bên phải là địa tạng Bồ Tát, cuối cùng sẽ không hại người. Lão hồ ly ngươi biết cái gì? Giác Ma Long cười toe toét miệng rộng, đây là nơi nào? Đây là Thiên Hùng Thành. Lý Lão nhị địa bàn, hắn là quỷ đạo tông sư, đồ tốt đương nhiên giấu ở ác quỷ dưới chân. Đến nỗi tôn này địa tạng Bồ Tát, đó là bởi vì quỷ đạo công pháp có hại âm đức, không tước thượng nhân nhường Lý Lão nhị tu địa tạng Bồ Tát, siêu độ những cái kia vong hồn, phía dưới kia có thể có vật gì tốt. Bạch Hồ thiếu đạo, Lão Dâm Long nói đến tựa hồ có chút đạo lý, tuyển bên nào, vẫn là tiểu thạch đầu ngươi tự quyết định đi. Thạch Phong ngẩng đầu, đối với thiếu niên kia cười cười, chúng ta cũng không muốn chọn bên trái, cũng không muốn chọn bên phải. Không bằng như vậy đi, Phượng sư tả cùng Diệp sư huynh đi một bên, ta và tiểu huynh đệ ngươi đi một bên khác. Ngươi vừa rồi chỉ nói là bốn người phân hai đội, cũng không có nói ai là ai cùng một chỗ. Một lời đã nói ra, Diệp Pháp Chân lập tức ngây ngẩn cả người. Giác Ma Long ăn năn thiếu đạo, được, đủ giảo hoạt. Huyền Ý Dị thiếu niên không vui nói, như thế nào? Hai căn mật thất nhường cho các ngươi một gian, còn từ các ngươi gây trước, còn chưa hài lòng. Thạch Phong khoát qua tay, Phương Tài Phượng sư tỷ đã nói qua, chúng ta không có ý định bảo vật, chỉ là muốn tìm được Thiên Hùng Thành cửa ra vào mà thôi. Dù cho xuống đến mật thất, đồ bên trong tự nhiên do ngươi lựa chọn lấy đi, chúng ta tuyệt không tranh đoạt. Chuyện này là thật. Thạch Mỗ tuyệt vô hư ngôn. Phượng Tê Đồng cũng gật đầu nói, đúng là như thế. Huyền Y Dị thiếu niên nhẹ nhàng thở ra, coi như các ngươi còn có chút lương tâm. Cái kia đừng chậm trễ thời gian, Diệp sư minh, ngươi và Phượng tiên tử đi bên phải, ta và vị này tỏ con đi bên trái. Giữa lúc hắn nói chuyện, vươn tay hư đẩy, lực đạo có thể là được, cái kia màu đen thạch cửa khe khẽ mở ra, lộ ra một đầu tĩnh mịch bậc thang. Chương 605, mộ quần áo chương 605, mộ quần áo Huyền Y Dị thiếu niên móc ra một cái nguyệt quang châu, đi đầu hướng bậc thang đi tới. Thạch Phong hướng Phượng Tê Đồng truyền âm nói, cẩn thận để ý. Phượng Tê Đồng nói, ngươi cũng vậy, bất quá Hồ Lô Môn cùng Diệp sư huynh hẳn là sẽ không làm khó dễ ngươi ta. Thạch Phong ngừ một tiếng, quay người đi theo cái kia Huyền Y Dị thiếu niên đằng sau. Huyền Y Dị thiếu niên đi được cũng không nhanh, nấp thang kia hoặc một bước dừng lại, hoặc trực tiếp bước qua. Thạch Phong hết sức chăm chú, hoàn toàn đạp Huyền Y Dị thiếu niên dấu chân, một bước không dám đi nhầm. Hai người chậm rãi xâm nhập đến dưới đất, sờ mũi có thể nghe một cỗ hủ bại bụi đất khí tức, hẳn là mật thất lâu không mở ra nguyên cớ. Dài hai trượng bậc thang đi đến, phía dưới là một đầu hành lang, không hề dài, trước mặt một đạo mặt trăng cổng vòm. Vượt qua cổng vòm, trước mặt hiện ra một cái thạch thất lớn. Huyền Y Dị thiếu niên cổ tay dương lên, nguyệt quang thạch chợt sáng lên, đem một phòng chiếu lên thông minh. Thạch Phong quét mắt nhìn qua, trong lòng hơi kinh hãi, thạch thất lý để từng hàng quan tài, lít nha lít nhít. Hơi tính toán, hoành thụ thập tam đi, vậy thì có hơn 100 cỗ, bất quá những thứ này quan tài so bình thường quan tài muốn nhỏ rất nhiều, dài không quá 5 thước, rộng chừng 1 thước. Thôi con, nói thế nào? Chúng ta đã nói trước, đồ bên trong các người gây trước tiền lấy, tại hạ tuyệt không tranh chấp. Huyền Y Dị thiếu niên rất là hài lòng, xem ra ngài vẫn đủ giữ uy tín. Ngươi không cần khẩn trương hề hề, trừ chúng ta xuống bậc thang có cơ quan, cái này trong mật thất cũng không có cơ quan cả bấy. Ngươi có thể bốn phía tùy tiện đi lại. Hắn nói xong, liền đem Thạch Phong ném qua một bên, đi thẳng tới một bộ trước quan tài gỗ, tay khẽ vùng, đã nhiều đem sáng như thu sương, mỏng như cánh ve đoàn đao. Huyền Y Dị thiếu niên đoàn đao theo quan tài bên cạnh khe hở cắt vào, hơi dùng lực một chút, đã xem cái mộng cắt đứt, nhấc lên quan tài tấm. Giác Ma Long thì thào nói, cái thằng này cũng là đào mộ quật mộ hảo thủ, bên trong là không phải cho cốt xác nhà. Huyền Y Dị thiếu niên đã đưa tay vào quan tài, cơ lấy một vật. Thạch Phong mục quang ngưng lại, đã thấy rõ, đó là một bộ dài hai thước tiểu nhân. Huyền Y Dị thiếu niên mục trung lộ ra vẻ mừng rỡ, tay vừa lộn, đã xem tiểu nhân thu vào chứa vật túi. Tiếp theo, hắn thân thể lóe lên, đã chạy về phía đệ nhị cố quan tài, bởi vì đối phương đã nói trước có thể tùy ý đi lại. Thạch Phong chậm rãi chuyển qua cước bộ, hướng về cố thứ nhất bị xốc lên quan tài nhìn lại. Quan mục lý vật phẩm rất đơn giản, cố kia tiểu nhân bị lấy đi về sau, chỉ còn lại một chi phán quan bút nằm ở bên trong. Khoản này màu sắc cũ kỹ, mảy may linh khí đều không, lại từ đó đứt thành hai đoạn. Huyền Y Dị thiếu niên lúc này đã xem đệ nhị cố quan tài gỗ nắp quan tài mở ra, cùng lúc trước đồng dạng, hắn từ đó lấy ra một tôn tiểu nhân, bỏ vào trong túi. Giác Ma Long thiếu đạo, tiểu tử này làm gì, thay người nhặt xác sao? Bạch Hồ nói, nói mỏ. Ngươi không thấy rõ sao, những lũ tiểu nhân kia chỉ là tượng gỗ mà thôi, cái nào là chân nhân? Thạch Phong cầm lấy thiếu niên ném ở một bên nắp quan tài, nhìn chăm chú nhìn một chút, trên nắp quan tài khắc lấy năm chữ. Như tại mấy ngày trước, Thạch Phong còn căn bản muốn không nhận biết những văn tự này, cũng may cùng Phượng Tê Đồng gặp nhau về sau, nàng đem giải mã tần trung văn luôn thông truyền cho Thạch Phong. Mà trên nắp quan tài năm cái đồng đỉnh văn, Thạch Phong trùng hợp đều nhận ra. Hồ Xuân, Thanh Hải phái. Huyền Y thiếu niên gặp Thạch Phong cầm nắp quan tài không ngừng quan sát, chào thiếu đạo, to con, đó là thượng cổ văn tự, ngươi xem không hiểu. Bất quá bản thiếu gia có thể nói cho ngươi, cái kia không phải là cái gì khổng tức di bảo manh mối, bất quá là một cái tên người thôi. Thạch Phong cười thả xuống quan tài tấm, ồ, nguyên lai tiểu huynh đệ còn nhận biết thượng cổ văn tự, không tầm thường. Ai nói ta nhận được? Vậy ngươi thế nào biết đây là tên người? Huyền Y thì thiếu niên nhíu môi, lại muốn lôi kéo ta lời nói. Thạch Phong lắc đầu, ngươi lòng nghi ngờ thật nặng, nhân tiểu quỷ đại. Huyền Y thì thiếu niên lúc này cũng tại nảy ra bộ thứ ba quan tài rồi, trong miệng hắn tiếp tục nói, bất quá nói cho ngươi nghe cũng không sao. Những thứ này quan một lý người, à, còn có bên ngoài những cái kia tượng đá, đều là năm đó chết trên tay Lý Thiên Hùng tu sĩ. Lý Thiên Hùng là quỷ đạo tu sĩ, sau khi giết người còn muốn câu hồn luyện thi. Những người kia hồn phách bị trói buộc, không cách nào tiến vào luân hồi chi cảnh, nghĩ đến đều đúng Lý Thiên Hùng hận thấu xương. Lý Thiên Hùng về sau tu vi tạm tại bình cảnh, tâm ma quái phá, thế là khổng tức thượng nhân khuyên hắn xây ngôi thần điện này, siêu độ những thứ này oan hồn. Dĩ nhiên, những người này thi cốt sớm mất, cũng chỉ có thể khắc cái tượng gỗ, làm mộ quần áo. Thạch Phong bừng tỉnh đại ngộ, cái kia mật thất này bên trong mộ quần áo hẳn là Lý Thiên Hùng nhớ ký tên, bên ngoài thần điện cung phụng những cái kia vô diện mắt quỷ tượng, hẳn là chết ở trong tay hắn hạng người vô danh, liền danh tự đều không gọi nổi. Cũng may Lý Thiên Hùng trước kia có cái quen thuộc, giết địch phía sau sẽ đem đối phương binh khí thu lại. Thế là liền khắc cái tượng gỗ, lại đem những cái này nhân sinh trước binh khí dẫn dụ đến, xem như an cái phần mộ đi. Chỉ là, ha ha, những binh khí này trước kia lúc đối chiến, đều bị Lý Thiên Hùng phệ hồn cốt đao cắt đứt, lại thêm chuyện cách vào năm, sớm liền thành một đống phế phẩm. Thạch Phong chỉ cái kia phán quan bút, vậy những này bỏ hoang pháp khí ta có thể lấy đi sao? Huyền Y thì thiếu niên nhà đạo, ha ha, ta đều nói những thứ này chỉ là phế liệu, ngươi còn không tin. Được rồi, lười nhắc giảng giải, ngươi muốn liền lấy đi. Ngược lại Lý Thiên Hùng đều đã chết trên vạn năm, những thứ này bản cũng là vật vô chủ. Đa tạ. Thạch Phong đem cái kia hai khúc phán quan bút cầm lên, cẩn thận chu đáo. Chính như Huyền Y thì thiếu niên lời nói, cái này pháp khí bị cắt đứt về sau, lại vứt bỏ vạn năm, sớm liền không thể dùng. Chính là chữa trị, cũng không đáng được, có cái này tài lực cùng thời gian, không bằng một lần nữa luyện tạo một kiện đâu. Bởi vậy Huyền Y thì thiếu niên không rõ Bạch Thạch Phong muốn những thứ này để làm gì. Hắn vậy mà đạo Thạch Phong chính là luyện khí đại sư, lại tinh nghiên giải ly sơ lược, hắn muốn những pháp khí này đồng thời không phải là vì chữa trị, mà là lấy ra phá giải nghiên cứu. Thạch Phong càng xem càng là mừng rỡ, cái này phán quan bút phẩm giai không thấp, chính là thượng phẩm pháp khí. Cái này không kỳ quái, pháp khí chi chủ Thanh Hải phái Hồ Xuân, có thể bị Lý Thiên Hùng nhớ kỹ danh tự, cũng là có danh tiếng hạng người, dùng pháp khí tự nhiên cũng sẽ không quá kém. Phán quan bút mặc dù đã mất, nhưng bên trong kết cấu chất liệu vẫn có thể đại khái thấy rõ, mà vạn năm trước pháp khí, trong đó giữ lại không thiếu thời cổ phương pháp luyện khí, có chút thậm chí là thất truyền đã lâu. Đáng quý hơn chính là, Lý Thiên Hùng đối với mấy cái này năm đó chiến lợi phẩm bảo quản phải rất không tệ, tin tưởng lấy Thạch Phong mục phía dưới kỹ nghệ, phá giải phía sau có thể có được hai thành hữu dụng tài liệu, thuận tiện vừa học đến một chút thượng cổ phương pháp luyện khí, cái này làm sao không làm cho Thạch Phong mừng rỡ. Hai người lập tức đều không nói lời nào, bắt đầu chia tang. Huyền Y thiếu niên một đường đem nắp quan tài cậy mở, đem bên trong tượng gỗ lấy đi, mà Thạch Phong tắc thì đem trong quan một bỏ hoang pháp khí bỏ vào trong túi. Những pháp khí này đủ loại kiểu dáng, phá hư trình độ cũng không tầm thường, có chút bị trẻ thành 7-8 đoạn, cơ hồ là một đoàn mảnh vụn, có chút tắc thì hoàn hảo không chút tổn hại. Tranh Minh ngó hiện ra, nghĩ đến chủ nhân còn chưa kịp thi triển pháp khí, liền bị Lý Thiên Hùng bắt hoặc đánh chết. Bất quá những thứ này kiểu dáng hoàn chỉnh pháp khí, Huyền Y thiếu niên vẫn như cũ đắp cũng không thèm, nhậm Thạch Phong bỏ vào trong túi. Giác Ma Long tốt kỳ đạo, ai, ngươi nói tiểu hài lấy đi người chết giống rốt cuộc là cái gì? Nhìn hắn vội vã chỉ sợ ngươi tới cướp, hẳn rất đáng tiền đi. Thạch Phong liếc qua Huyền Y Lệ thiếu niên, những thứ này tượng gỗ màu sắc ôn nhuận, có cố mùi thơm, hẳn là rất đặc thù chất liệu, tiếc là ta không có thứ là. Giác Ma Long nói, nếu là thứ đáng giá, ngươi có muốn hay không chia một ít, tận cầm những thứ này đồng nát sắt vụn làm cái gì? Thạch Phong lắc đầu, thuật nghiệp hữu chuyên công. Hồ Lô Môn là luyện đan chế dược đấy, ta là luyện khí, bọn hắn hiếm đồ vật ta chưa hẳn hữu dụng, mà bọn hắn coi thường những thứ này đồng nát sắt vụn ta lại có tác dụng lớn, đại gia theo như nhu cầu, há không bình an vô sự. Hai người trên tay tốc độ cũng không chậm, thời gian đốt hết một nén hương, hơn 100 cỗ quan tài đều bị cậy mở, bên trong tượng gỗ hết thảy bị Huyền Y thiếu niên lấy đi, mà người phụ lễ pháp khí thì bị Thạch Phong một quyển mà khoảng không. Đơn thuần số lượng, Thạch Phong cầm so thiếu niên kia còn nhiều, bởi vì có chút quan mục lý đặt không chỉ một kiện pháp khí. Huyền Y thiếu niên gặp Thạch Phong rất an phận, may may không có đòi hắn phân những cái kia tượng gỗ, thần sắc nhất thời hòa hoãn rất nhiều nói, to con, đồ vật cầm xong rồi, sau đó muốn làm gì? Đón lấy đi. Đương nhiên là cùng Diệp sư Minh Phượng sư tả sẽ cùng, sau đó lại tìm kiếm địa cung cửa ra vào. Huyền Y thiếu niên nhãn châu xoay động, chúng ta tại mật thất bên trong ngốc lâu như vậy, ngươi sẽ không vụng trộm thông chi Huyền đỉnh tông chờ chúng ta vừa đi ra ngoài, vừa vặn liền bị bọn hắn ngăn chặn à? Thạch Phong vừa tức giận vừa buồn cười, ta như cùng Huyền đỉnh tông một đám, trực tiếp cùng cái kia thấp bản tử liên thủ, ngăn chặn các ngươi chính là, cái nào cần phải làm cho cái này khổ nhục kế, ngươi còn trẻ nhẹ, bệnh đa nghi ngược lại là thật nặng. Hắn lắc đầu, lại nói, tiểu huynh đệ, tính tình của ngươi, ngược lại là rất giống ta một người bạn. Huyền Y thiếu niên phất tay đánh gãy, tốt, ngươi cái này làm quen thủ pháp quá quê mùa rồi. Được rồi, xem ra ngươi thật không biết như thế nào rời đi nơi đây, đi theo ta đi. Đang khi nói chuyện, hắn đi thẳng tới mặt phía nam tường đá một bên, thay đổi đòn đao, dùng cán đao tại cục gạch bên trên sao động. Thạch Phong trong lòng mặc mà tính, thiếu niên kia tại khác biệt tấm gạch bên trên qua lại sao động, tựa hồ không có quy luật chút nào có thể nói, tính toán hết thể gõ 27 dưới, vách tường cách một thanh âm vang lên, chậm rãi nứt ra, hiện ra một cái thông đạo. Chương 606, rất giống ngươi chương 606, rất giống ngươi. Huyền Y đi thiếu niên gặp Thạch Phong một mặt kinh ngạc, rất là đắc ý, đi thôi, to con, đừng sửng sở. Thạch Phong đạo, bội phục bội phục. Hai người dọc theo thông đạo, một đường tà tà hướng về phía trước, một lần nữa lên tới một gian thạch điện, cái này thạch điện trống rỗng điện, không biết là vốn là liền không có gì cả, vẫn là bị về sau tầm bảo người rời trống. Huyền Y thiếu niên dừng lại nói, tại bực này bọn hắn. Qua không lâu, bên ngoài cước bộ vang lên, Diệp Pháp Chân Phượng Tê Đồng hai người cũng đi đến. Bốn người một lần nữa tụ hợp, Huyền Y thiếu niên hỏi nói, Diệp sư huynh thu hoạch như thế nào? Diệp Pháp Chân lắc đầu, bên trong liền một tôn ngọa Phật, cái khác không có thứ gì. Vậy các ngươi còn chờ lâu như vậy? Diệp Pháp Chân đạo, cái kia ngọa Phật trên bụng khắc đầy kinh văn, cũng là kỳ quái thượng cổ văn tự. Phượng sư muội luôn luôn đối với văn tự cảm thấy hứng thú, nàng ở nơi đó rất cẩn thận đem Phật tượng câu trên chữ thác ấn xuống đến, bởi vậy tốn không ít thời gian. Thạch Phong truyền âm hỏi nói, chẳng lẽ là đồng đỉnh văn? Đúng vậy. Phượng Tê Đồng trong giọng nói lộ ra vẻ hưng phấn. Huyền Y thiếu niên nói, các ngươi đang nói thầm cái gì đó đâu? Thạch Phong đạo, không có gì, chỉ là cảm thán các ngươi đối với địa cung này pháp trận rõ như lòng bàn tay, xem ra đi theo các ngươi, nhất định có thể tìm đến cửa ra. Huyền Y thiếu niên hì hì nở nụ cười, ngươi cái thằng này mặc dù chứng trạc đàng hoàng, nhưng ta luôn cảm thấy ngươi không có nói thật. Được rồi, lừa nhát của ngươi. Huyền Y thiếu niên đã quay lưng lại, trong phòng bốn phía đi dạo, rõ ràng không muốn nói nữa. Thạch Phượng hai người không muốn tự chuốc nhục nhã, cũng không tiếp tục hướng xuống hỏi. Thạch Phong truyền âm đem hắn mới vừa nhìn mộ quần áo từng việc nói cho Phượng Tê Đồng. Phượng Tê Đồng nói, Lý Thiên Hùng lúc tuổi còn trẻ tâm ngoan thủ lạn, giết không ít người. Về sau tâm ma quấy phá, lúc tuổi già có phần là tin vật, xem ra cái này hai căn mật thất là hắn lúc tuổi già sở tạo. Ngươi nói cái kia tượng gỗ ta chưa thấy qua, không biết là làm bằng vật liệu gì, nghĩ đến đối với luyện đan chế dược rất có trợ giúp. Bất quá nghe ngươi lời nói, thiếu niên này đối với toàn bộ địa cung hết sức quen thuộc, liền mộ quần áo có dấu tượng gỗ sợ cũng rõ như lòng bàn tay. Thạch Phong gật đầu nói, ân, không chỉ có như thế, mật thất cảm ấy cùng cơ quan hắn đều rất quen thuộc. Nhưng ta vừa rồi cùng Diệp sư huynh nói chuyện phiếm, hắn nói hai người bọn họ đều là lần đầu tiên tới Nguyễn Cảnh Nha. Huyền Y thiếu niên dạo qua một vòng, hỏi nói, hai vị đón lấy tới muốn đi nơi nào? Thạch Phong đạo, chúng ta đã nhiều lần nói qua, chính là muốn mau sớm tìm đến cửa ra, rời đi địa cung. Huyền Y thiếu niên nói, ê, các ngươi thấy được, cái này gian thạch thất đông tây nam bắc có bốn đạo môn, thông hướng bốn cái địa phương. Các ngươi phải ly khai địa cung, muốn đi nam môn, đi Phong Lai điện. Thạch Phong nghi hoặc nói, địa cung lớn như vậy, chẳng lẽ liền một cái cửa ra? Nếu là chỉ có một mở miệng, cái kia Phó Truyện Tân chắc chắn phái người giữ được, đi chẳng lẽ không phải tự chui đầu vào lưới? Đương nhiên không chỉ, Thiên Hùng Thành địa cung, tổng cộng có 8 chỗ mở miệng, trong đó có 4 phía muốn bằng lệnh bài ra vào, còn lại 4 phía, cách chúng ta gần nhất chính là Phong Lai điện. Như thế nào, chẳng lẽ các ngươi muốn đường vòng, đi xa mở miệng? Phượng Tê Đồng liền vội vàng lắc đầu, tự nhiên là đến gần một điểm mở miệng, chỉ là không biết ngươi thuận tiện hay không mang bọn ta đi. Huyền Y thì thiếu niên hì hì nở nụ cười, chúng ta không phải đã kết minh sao? Nếu là minh hữu, tự nhiên chung nhau tiến lùi, đi thôi, cùng đi Phong Lai điện. Nam môn đẩy ra, lộ ra một đầu tĩnh mịch trống trải thạch lang, quanh co khúc quanh hữu, không biết thông hướng nơi nào. Thạch Phong nhìn một chút, không dám đi lên, hành lang này không có cơ quan a. Huyền Y thiếu niên suy tiếu đạo, nhìn ngươi vóc dáng rất lớn, lòng can đảm lại nhỏ. Yên tâm, hành lang này đương nhiên là có cơ quan, chỉ là Lý Thiên Hùng đều đã chết hơn 1 năm, cơ quan sinh ra sớm bị hỏng. Nói, hắn một cước liền bước vào mà nói, đi đầu đi về phía trước. Quả nhiên, cái gì cũng không phát sinh. Thạch Phong Phượng Tê Đồng liếc nhau, đi theo Diệp Pháp Trần cũng đi vào. Vừa đi, Thạch Phong nhìn chằm chằm thiếu niên kia bóng lưng, hướng Phượng Tê Đồng nói, Phượng sư tả, ngươi có không có cảm thấy thiếu niên này rất giống một người? Phượng Tê Đồng nghĩ nghĩ, ngươi vừa nói như vậy, hắn làm việc ngược lại thật rất giống một người. Ai? Thạch Phong đạo, rất giống ngươi. Phượng Tê Đồng không chút do dự nói. Giác Ma Long phốc phốc cười ra tiếng, tiểu hài này chẳng lẽ là tiểu thạch đầu cùng nữ nhân nào xanh con hoang? Phượng Tê Đồng nói, người này tu vi mới trúc cơ trung kỳ, khi tiến vào ảo cảnh tu sĩ bên trong thỏa thỏa xếp tại đếm ngược, hơn nữa hắn nhìn ngây thơ chưa thoát, tựa hồ chính là đi theo Diệp Pháp Chân tiến đến rèn luyện đệ tử. Có thể hết lần này tới lần khác so với hắn ai cũng quen tất địa cùng, phá giải đủ loại cơ quan càng là quen thuộc trôi chảy. Ta nhớ được trước kia Thanh Đế Cốc chuyến đi, cũng có một ngoại môn đệ tử, đi theo sau vệ sư mình, chờ mặc ít nói, thấy thế nào, cũng là tới đủ số. Kết quả, thú triều tới rồi, hắn sống tiếp được, tao nộ cốt đột tử, hắn sống tiếp được, Ô Hoàn Xà Vương cũng không thể nuốt hắn. Đến cuối cùng, âm dương song sát, người mặt quỷ kêu mấy người nhân vật lợi hại còn nhao nhao bị hắn giết chết, ngươi nói có kỳ quái hay không? Thạch Phong cười cười, ngươi đừng hướng về trên mặt ta thiết bảng, âm dương song sát, nhân diện quỷ tiêu là đoàn người hợp lực diệt trừ, cũng không phải một mình ta chi công. Ngươi đừng kéo xa, ta nói giống, là tướng mạo cùng cử chỉ động tác. Phượng Tê Đồng kỳ đạo, vậy ngươi nói hắn giống ai? Thạch Phong vừa muốn nói chuyện, đột nhiên, dưới chân phiến đá một hồi lắc lư. Phượng Tê Đồng nói, là pháp trận di động đã đến giờ. Mấy người lắc lư ngừng, trước kia phía trước đi thẳng hành lang đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một trái một phải hai nơi sườn dốc. Tiểu huynh đệ, đi bên nào? Thạch Phong hỏi. Huyền Y thiếu niên ngừng lại, nhắm mắt lại, không nói gì, những người khác ngừng chân chờ. Huyền Quy Cốt bên trong, Thạch Phong hỏi nói, "Hồ sư, ngươi có thể tìm được cái gì?" Bạch Hồ lắc đầu, "Không có rất đặc biệt đấy, chính là hai cái lối đi, cuối thông đạo cũng có cửa cản trở, bên trong tình hình không biết được." Giác Ma Long nhà nói, "Vậy xem ra Hoa Nhi này thần thức tại lao hổ ly người phía trên." Thạch Phong quen xem thiếu niên kia, đột nhiên thiếu đạo, "Các ngươi thấy không?" Thiếu niên này tay phải nuốt ở trong tay áo, mới bả vai hơi hơi bỗng lúc đích. Hắn nhắm mắt lại giả vờ giả vịt, kỳ thực căn bản không phải tại thần thức dò xét, mà là trong tay tại lần xem ngọc giản. Xem ra Hồ Lô Môn cũng góp nhặt thiên hùng thành địa cung địa đồ, đối với cơ quan cảm bấy nhất thanh nhị sở, bởi vậy tới lui tự nhiên. Chỉ là bây giờ pháp trận nhất chuyển, hắn sợ là muốn một lần nữa kiểm tra một chút bản đồ. Bạch Hồ nói, ngươi cái này suy đoán 89/10. Ai, địa cung pháp trận đồ bây giờ thế nhưng là đồ vật bảo mệnh, muốn không phải nghĩ biện pháp từ chỗ của hắn lộng một phần đi. Vật trọng yếu như vậy, hắn há hội. Đang lúc này, Huyền Y thiếu niên mở mắt ra, chỉ hướng tay trái thông nói, bên này. Hắn đi đầu dẫn đường, tại đen nhánh hành lang cong tới nhiêu đi, đi có vài chục trượng, phía trước một đạo cửa đá phong bế đường đi. Không đợi Thạch Phong đặt câu hỏi, Huyền Y thiếu niên đã tiến lên đẩy cửa đá ra, cất bước đi vào. Đám người đi vào theo, trước mặt tối đen như mực, mơ hồ cảm giác đây là ở giữa khá lớn cung điện. Huyền Y thiếu niên ngón tay búng một cái, một vòng ánh sáng mặt trời thạch treo giữa không trung, bốn phía lập tức sáng rỡ. Quả nhiên, trước mặt một tòa thật lớn cung điện, so với kia ở giữa tế tự thần điện còn rộng rãi rất nhiều, lại cung điện cao có 4 ngũ trượng, ước chừng là tiền phía trước cung điện gấp 2. Đến nỗi vì cái gì cung điện thiết lập phải cao như thế, đám người cũng là liếc qua thấy ngay, bởi vì tại trong đại điện ở giữa, đứng thẳng một đám cao lớn thiết nhân, tỉ mỉ đến một chút, tổng cộng 16 tôn. Những thiết nhân này diện mục thô kệch, kiểu dáng giống nhau như lúc, bất đồng duy nhất là mỗi tôn sắc người tay cầm binh khí không giống nhau, hoặc trường côn, hoặc cự phủ, hoặc song đao, hoặc đơn câu, còn nhiều nữa. Thạch Phong thở hắt ra, đây là cái gì? Phượng Đế Đồng do dự nói, những thiết nhân này nhìn như lộn xộn, nhưng tinh tế nhất phẩm, hán trô đứng đại có huyền cơ, chẳng lẽ là một bộ trận pháp? Huyền Y thiếu niên vỗ tay khẽ nói, Phượng Tả Tả mắt thật là tốt, đây chính là một bộ hợp kích trận pháp. Lúc này, Huyền Quy Cốt bên trong Bạch Hồ đống nhiên hướng Thạch Phong nhàn nhạt nói mấy câu. Thạch Phong ngẩng đầu, nhìn một chút đỉnh điện, hỏi nói, cái này trận pháp rất lợi hại phải không? Huyền Y thiếu niên hì hì nở nụ cười, giống tu sĩ như ngươi vậy, đi vào có thể tiếp lấy một chiều cũng không tệ rồi. Thạch Phong có chút lúng túng, lợi hại như vậy? Huyền Y thiếu niên nói, Lý Thiên Hùng có một môn thân pháp, tên là Hàm Quang Dấu Hình Ảnh Thuật, phi thường nổi danh. Trận này chính là Lý Thiên Hùng dùng để luyện tập khinh công, một khi trận pháp mở ra, 16 tôn thiết nhân liền sẽ binh khí đan sen. Mà Lý Thiên Hùng không cách dùng khí, bằng thân pháp ở bên trong trốn tránh, không thể để cho bất kỳ binh khí nào dính vào quần áo. To con, ngươi nói đường đường nguyên anh hậu kỳ cao nhân luyện công đại trận, giết một mình ngươi kim đan sơ kỳ nhuyễn đản, cần mấy chiêu? Thạch Phong thở dài, vậy tại hạ tự nhiên là nửa chiêu cũng không tiếp nổi. Huyền Y thiếu niên cười hắc hắc, cất bước muốn đi tiến thiết nhân trận, Thạch Phong đống nhiên buồn nói, chậm đã. Chương 607, thiết nhân trận chương 607, thiết nhân trận Huyền Y thiếu niên sững sờ, dừng bước, thế nào? Thạch Phong đạo, thiết nhân trận lợi hại như thế, ngươi vì sao còn hướng bên trong sông? Huyền Y thiếu niên cắp cắp đại tiếu, ngươi cái thằng này thật đúng là nhát gan. Những thiết nhân này một khi kích phát, chính xác như cuồng phong mưa rào, thế không thể đỡ. Tức là hơn vạn năm đi qua, pháp trận sớm ngừng, những thứ này cục sắt cũng đều vứt bỏ vô dụng. Nói, hắn cất bước liền muốn tiếp tục tiến lên. Thạch Phong đưa tay cả lại, tiểu huynh đệ. Không đợi hắn bàn tay tới gần, Huyền Y thiếu niên một cái người nhẹ nhàng đã để mở ra, ánh mắt của hắn cảnh giác nhìn qua Thạch Phong, ngươi muốn làm gì? Thạch Phong khoát khoát tay, không nên hiểu lầm. Tiểu huynh đệ, người xuyên việt thiết nhân trận là không phải muốn đi phía trước đầu kia thạch lang. Đại điện hai bên trái phải đều có cái cửa đá, Huyền Y thiếu niên phải đi là cửa bên trái, chỗ kia cửa đá nửa đậy nửa mở, mơ hồ nhìn được bên ngoài là đầu hành lang. Huyền Y thiếu niên hắc hắc cười lạnh, ta muốn đi làm gì, ngươi quản được sao? Thạch Phong đạo, ta là không xen vào bất quá, chúng ta muốn đi cửa bên trái, đều có thể dán vào tường, từ bên cạnh đi vòng qua, cần gì phải từ xuyên qua thiết nhân này trận đâu? Ngươi xem những thiết nhân này, kích thước so với chúng ta lớn hơn, cái này một đũa xuống, sợ là cái gì hộ thể thần công cũng đỡ không nổi. Huyền Y thiếu niên không nhịn được nói, ta không phải đã nói rồi, cái này trận pháp đã sớm mất linh rồi. Trừ phi Lý Thiên Hùng phục sinh, mới có thể kích phát nó, ngươi dài dòng không dài dòng. Hắn lần nữa cất bước tiến lên. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, tất nhiên bên cạnh có đường có thể đi, chúng ta vì sao muốn hướng về trong pháp trận sông? Thạch Phong vẫn như cũ đưa tay cùng nhau ngăn đón. Huyền Y thiếu niên đổi sắc mặt, ngươi cái thằng này là hà lai lịch, đến tuột cùng muốn làm gì? Lần này liền Diệp Pháp Chân cũng là một mặt cảnh giác, hữu ý vô ý cùng Thạch Phượng hai người kéo ra một chút khoảng cách. Thạch Phong cười cười, không nên hiểu lầm. Ta chỉ là nhìn những thiết nhân này diện mục dữ tợn, cảm thấy cũng không cần trêu chọc cho thỏa đáng. Phượng Đế Đồng chậm rãi nói, đại gia không cần tranh chấp, Thạch huynh lo lắng không phải không có lý, có hay không cổ quái, thử xem chẳng phải sẽ biết. Được. Diệp Pháp Chân nói, từ linh thú đại lấy ra một nắm đấm lớn, Hắc Vũ Hồng Quan chi tước. Đây là nhất giai linh cầm đôi quạt tước, hắn thính giác nhạy cảm, trời sinh có thể cảm ứng khí lưu phong hướng, là tầm bảo dưới người bí cảnh của mộ, thám hiểm tầm bảo thiết yếu chi vật. Diệp Pháp Chân cổ tay hơi rung, đôi quạt tước dương cánh hướng về thiết nhân trận bay đi. Huyền Y thiếu niên khẽ môi nhếch lên một tia cười lạnh, mắt thấy đôi quạt tước đã đột vào trong trận, bay qua thứ nhất cầm trong tay trưởng côn thiết nhân. Huyền Y thiếu niên đang chờ lên tiếng chào phúng, đột nhiên biến cố nảy sinh, bên trái một vị cầm trong tay Nguyệt Nha Câu thiết nhân giơ cao cổ tay đột nhiên bung lên, Nguyệt Nha Câu như một đạo thiểm điện, đem yêu tức chém thành hai nửa. Theo sát lấy, răng rắc, phía bên phải thiết nhân song đao bay múa, đem đuôi quạ tước thi thể từ 2 khối cắt thành 17-18 khối. Phốc một cái sắt trong tay người hồ lô đảo ngược, từ hồ lô miệng phun ra một đoàn ngọn lửa hồng, không đợi thi cốt rơi xuống đất, liền đem đuôi quạ tước thịt nát lông vũ trực tiếp biến thành cho tàn. Một cái vui sướng đuôi quạ tước trong khoảnh khắc liền trực tiếp bốc hơi khỏi nhân gian. Đuôi quạ tước vừa chết, trong trận không có vật sống, trung quanh thiết nhân từng đợt răng rắc vang động, lại lần nữa khôi phục tại chỗ, không lúc đích. Huyền Y thì thiếu niên trợn mắt hốt mồm, một tia mồ hôi lạnh từ cái trán hắn chảy ra, nếu không phải là Thạch Phong ngăn, hắn lúc trước cái này vừa cất bước đi vào, lấy thiết nhân trận uy lực, chính mình lại hoàn toàn không chuẩn bị, e rằng hạ chẳng không thể so với cái này đuôi quạ tước tốt hơn bao nhiêu. Cái này, đây là có chuyện gì? Thiết nhân trận sao có thể vận chuyển? Diệp Pháp Chân đồng dạng là kinh ngạc và phẫn, quát lớn. Huyền Y thì thiếu niên lúc này đã trở lại bình thường, hắn vội vàng từ trong ngực móc ra một cái la bàn, một đạo pháp quyết đánh ở phía trên. Thạch Phong liếc qua cái kia cái la bàn, ngầm thở dài, chẳng thể trách phía trước tại bên ngoài thần điện, mình và Phượng Tê đồng trốn ở trong tường đá còn bị đối phương gọi ra. Huyền Y Di thiếu niên nhìn chằm chằm la bàn nhìn ra ngoài một hồi, đột ngẩng đầu, nhắm hướng đông bên cạnh một chỗ lệ hắc đạo, người nào trốn ở nơi đó? Đi ra. Chỗ kia không gian trống rỗng, vốn không một vật, nhưng theo Huyền Y Di thiếu niên tiếng quát, một cái thanh âm lạnh lùng đống nhiên phát ra, lại có vạn ứng tiên la bàn. Chẳng thể trách có thể mấy lần từ trong tay chúng ta đào thoát. Theo lời nói âm vang lên, phản phất một tầng vô sắc băng gạc xốc lên, phía đông không gian hiện ra ba người. Thạch Phong đang tiếu đạo, Thiên Vương máy đo địa chấn đối với vạn ứng tiên la bàn. Hào môn ở đây lâu phú, chúng ta những quỷ nghèo này thì nhìn náo nhiệt. Hắn bên tai truyền lai Phượng Tê đồng truyền âm, a, Thạch huynh, ngươi như thế nào phát giác thiết nhân trận có vấn đề? Thạch Phong cười cười, ta cái gì cũng không phát giác, bất quá là sợ chết, không dám đi vào thiết nhân trận, cái này mới vừa vặn phá vỡ Huyền Đỉnh Tông mai phục. Phượng Tê đồng hì hì nói, lừa gạt quỷ. Huyền Quy Cốt bên trong, Thạch Phong khẽ nói, hồ sư, ngươi cảm ứng thực sự là linh mẫn, vừa đoán phải chúng. Bạch Hồ nói, thiết nhân trận kích phát không giống bình thường, ngoại trừ pháp lực, còn cần giao phó nhất định lực lượng thần thức. Huyền Đỉnh Tông thủ pháp rất khéo léo, nhưng bọn hắn chỉ là đem pháp lực còn sót lại ẩn giấu đi, vẫn là lưu lại một tia sóng thần thức. Ta liền cảm thấy kỳ quái, cái này luyện công đại điện vết chân đều không, như thế nào sẽ có thần thức còn sót lại, cho nên mới lên lòng nghi ngờ. Thạch Phong đạo, đa quy hồ sư điểm ấy lòng nghi ngờ. Bằng không chúng ta nếu là một cước bước vào, chắc chắn ngăn không được cái này 18 tôn thiết nhân. Chuyện này suy nghĩ một chút đều vẫn còn chút nghĩ lại mà sợ. Trong đại điện, Huyền Y thiếu niên nhìn chằm chằm đối phương, Huyền Đỉnh Tông, lại là các ngươi, thực sự là âm hồn bất tán. Thiết nhân này trận cũng là các ngươi chạy. Phó truyện Tân lạnh lùng nói, giao ra đồ vật, nhiều nhĩ mấy người không chết. Hắn ngữ khí ngạo mạn, không dung biện luận. Huyền Y thì thiếu niên nói, đồ vật, ta lấy các ngươi Huyền Đỉnh Tông đồ vật gì? Cái kia buồn bã Khâu sư đệ bị Phó truyện Tân mấy lần cửa mắng, trong lòng ấm ức, lớn tiếng nói, chính là ngươi từ phù đồ điện trộm đi đen hoa quỳnh, còn nữa, phía trước gian kia thạch điện mật thất các ngươi trộm cầm cái gì, cũng hết thể giao ra. Huyền Y thì thiếu niên trên dưới dò xét Phó truyện Tân, xem ra ngươi chính là vị nào phó đường chủ, quả nhiên cùng vị nào nhiếp đường chủ, không, các ngươi Huyền Đỉnh Tông đều một cái đức hạnh, bá đạo. Vạn Linh Huyễn Cảnh là nhà các ngươi sao? Ta tìm được bảo vật vì sao muốn giao cho ngươi? Phó truyện Tân cũng không tức giận, ngươi nói đúng. Thế gian này vốn là mạnh được yếu thua, đồ vật là chúng ta phát hiện trước, chính là của chúng ta. Quá vô sỉ. Huyền Y thì thiếu niên nói, ta nếu là không cho đâu, tin rằng ngươi cũng sẽ không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, bắt lại cho ta. Phó truyện Tân phất phất tay. Vâng. Chính câu hai người ứng thanh tiến lên. Người không liên quan đứng ở một bên, chúng ta cũng không làm khó, nếu là hành động thiếu suy nghĩ, hắc hắc, đó chính là cùng ta Huyền Đỉnh Tông là địch. Phó truyện Tân lại lạnh lùng nói. Lời nói này nhưng là xung Thạch Phượng hai người ta nói, hắn lịch duyệt cực phong phú, đã nhận ra cái kia tử y đi nữ tử chính là cựu phù môn Phượng Tê Đồng, đến nội Thạch Phong, hắn mặc dù không biết, nhưng nhìn trang phục, rõ ràng không phải hồ lô môn người. Thạch Phong thầm nghĩ, ngươi không nói ta cũng sẽ không nhúng tay, các ngươi là tần trung đại lục hai đại siêu cấp tông môn, ta thái cực môn bất quá tam lưu môn phái, ai dám quản các ngươi nhàn sự. Huyền Đỉnh Tông xông lên hai người cũng là kim đan trung kỳ, mà hồ lô môn chỉ có Diệp Pháp Chân miễn cưỡng tiến giai kim đan trung kỳ, Huyền Ý thiếu niên chỉ có trúc cơ trung kỳ tu vi. Húng chi bên cạnh còn có một cái kim đan hậu kỳ Phó truyện Tân tại lực trận. Luận thực lực, Huyền Đỉnh Tông xa xa thắng được. Khâu Tính hán tử hét lớn một tiếng, nô công tiên sáng rõ đinh đương vang dội, đã hướng Diệp Pháp Chân nhào tới. Cùng lúc đó, cái kia Trịnh sư đệ lăng không lật lên, thế như thương ứng bắt thỏ, chiều huyền áo thiếu niên đỉnh đầu chụp tới. Huyền Y thì thiếu niên ai nha? Têu to, chật chân một cái, đã lui tới rồi Thạch Phong Phượng Tê Đồng hai người sau lưng. Phượng Tê Đồng trong lòng cả kinh, nàng đồng dạng am hiểu khinh công. Huyền Đỉnh Tông cái kia Trịnh sư đệ thân pháp xem xét chính là thượng thừa thần thông, lại thêm hắn là kim đan trung kỳ tu sĩ, trúc cơ tu sĩ ở trước mặt hắn căn bản không có thể tránh né. Nhưng mà Huyền Y thiếu niên nhìn như hốt hoảng, nhưng cái này lóe lên, uyển như quỷ mị, lại nhẹ nhõm tránh đi Trịnh sư đệ bổ giữa không trung. Huyền Y thiếu niên vọt đến hai người sau lưng, ai, đại gia tất nhiên kết minh, liền ứng có nạn cùng chịu, các ngươi không thể thấy chết không cứu nhà. Hắn nói là nói như thế, nhưng ngựa khí cũng không nửa phần cầu thần, thậm chí mang theo một tia trêu chọc. Huyền Đỉnh Tông Trịnh sư đệ một kích thất bại, gặp mặt phía trước cản trở hai tên tu sĩ kim đan, hắn không biết Thạch Phong Phượng Tê Đồng cùng thiếu niên này là quan hệ như thế nào, hét lớn nói, nột hán tử kia, né qua một bên đi. Thạch Phong rất nghe lời, lập tức hướng về bên cạnh rời đi mấy bước. Trịnh sư đệ xuất phát từ cẩn thận, cũng không có xung lại, hắn cổ tay khẽ đảo, lộ ra đem sáng lấp lóa hộ thủ câu. Lập tức, hắn cánh tay phải khúc giơ lên, câu nhận vào tay, bút bắn thẳng về phía Huyền Y Lý thiếu niên. Chương 608, hỗn chiến chương 608, hỗn chiến Huyền Y Lý thiếu niên hốt hoảng kêu to, Thạch sư minh cứu mạng. Thân hình chớp động, lại trốn đến Thạch Phong sau lưng. Họ Trịnh Hán Tử ngón tay nhất chuyển, cái kia hộ thủ câu chợt dài ra, câu thân uốn lượn thành cung, vòng qua Thạch Phong bả bay, gọi hướng về phía sau thiếu niên. Thiếu niên kia hơi nghiêng đầu một cái, hộ thủ câu đâm vào không khí. Lúc này, Thạch Phong mới phản ứng lại, a mà kêu to một tiếng, đội vàng lui về sau hai bước. Hắn khẽ động, Huyền Y thiếu niên đi theo cũng động, vẫn là dính sát sau lưng Thạch Phong. Mà lúc này, họ Trịnh Hán Tử ngón tay chỉ đâm, bạch nhận như tinh mang chớp động, câu nhảy bén, câu nhận, Nguyệt Nha không ngừng chiều huyền áo thiếu niên bỏ đi. Huyền Y thiếu niên tại Thạch Phong trước người sau người nhảy nhót, không ngừng né tránh. Cái kia hộ thủ câu tựa hồ mở mắt, hoặc dài hoặc ngắn, hoặc cong hoặc thẳng, lúc nào cũng lệch một lim mà dán vào Thạch Phong bay qua, thẳng đến phía sau thiếu niên. Thạch Phong tựa hồ sợ choáng váng, luống cuống tay chân, lại luôn chậm nửa nhịp chờ hộ thủ câu bay qua, mới bắt đầu tránh né. Huyền Y thiếu niên gặp Thạch Phong chỉ là né tránh, chính là không ra đánh trả chống đỡ, mười mấy chiêu đi qua, hơi cảm thấy vô vị, thân thể lắc lư một cái, lại chuyển tới Phượng Tê Đồng sau lưng. Hắn bắt chước làm theo, vẫn như cũ cầm Phượng Tê Đồng làm gỗ, tả thiểm hữu thị, né tránh họ Trịnh Hán Tử bay câu. Thái Sơ kiếm ý đồ kiếm ba tinh nghĩa vì dài ngắn không giống nhau, Bát Phương không ngại Thạch Phong lĩnh ngộ về sau, kiếm nhận trường ngắn, xuất kiếm vương vị đã rất khó mê hoặc đến hắn. Huyền đỉnh tông họ Trịnh Hán Tử dùng mặc dù không là trường kiếm, nhưng nhất lý thông bách lý thông, hắn nhắm ngay đối phương bay câu lối vào, bởi vậy mới ngốc ngốc mà không kịp chống đỡ. Nhưng mà Phượng Tê Đồng cũng không luyện qua Thái Sơ kiếm ý đồ, nàng tấn giai kim đan mặc dù so Thạch Phong sớm, nhưng một mực chìm đắm tại phụ trận văn tự, tại thần thông phương diện xa không như Thạch Phong. Làm câu nhận dán cùng với chính mình mặt bay tới, nàng không cách nào phân rõ họ Trịnh Hán Tử là công kích mình, còn là công kích sau lưng Huyền Y Lệ thiếu niên. Bạch Nhận ở trước mặt, muốn nói bất động như sơn nói nghe thì dễ. Phượng Tê Đồng tay trái dương động, đoạn đao xuất thủ, ngăn cách hộ thủ câu, tay phải trong tay áo bạch khí như tiễn, một đạo băng tiễn phủ đã hướng họ Trịnh Hán Tử vào tới. Họ Trịnh Hán Tử cái mũi hừ một cái, quả nhiên là cùng một bọn. Thân pháp của hắn quả thực cực kỳ quỷ dị, tung người hóa thành một đạo khói xanh, tránh đi băng tiễn, đánh tới. Phượng Tê Đồng mặc dù xuất thủ, nhưng họ Trịnh Hán Tử bình thản tự nhiên không sợ. Hắn là kim đan trung kỳ, đối phó kim đan sơ kỳ thêm chút cơ trung kỳ liên thủ vẫn như cũ dư xài. Phượng Tê Đồng xuất thủ phía trước đã cho chính mình dán một cái khinh thân phủ, lập tức đoạn đao bay múa, nên đón tiếp lấy. Xoát bay câu cùng lưỡi đao giao thoa mà qua, phát ra thè thé mà sát thanh âm. Trịnh sư đệ một chiêu thất bại, lập tức cơ thể chuyển động, như một đoàn gió lốc hướng Phượng Tê Đồng bay tới. Thật nhanh thân pháp. Phượng Tê Đồng trong lòng ám đạo, nàng dùng tới khinh thân phủ, mà cửu phù môn phủ triện đều là tinh phẩm, ngay cả như vậy, nàng cũng chỉ miễn cưỡng theo kịp tốc độ của đối phương. Phượng Tê Đồng không ngừng bước lui lại, ngón tay nhỏ nhắn chỉ vào, linh đương không ngừng, trong chớp mắt đã ngăn cản Huyền Đỉnh Tông họ Trịnh Hán Tử bảy chiêu liên kích. Họ Trịnh Hán Tử cũng là âm thầm bội phục, nữ tử này thân thủ có phần phải không phạm. Mắt thấy trong lúc đội vã kích không ngã Phượng Tê Đồng, họ Trịnh Hán Tử trái duỗi tay ra, lại một đem hộ thủ câu tại hắn trong lòng bàn tay hiện lên, tay phải hắn câu phong bế Phượng Tê Đồng, tay trái câu lại chiều huyền áo thiếu niên công tới. Ai nha, cứu mạng nha. Huyền Y Dị thiếu niên trong miệng gọi, lại nhảy đến Thạch Phong sau lưng. Thạch Phong rất là bất đắc dĩ, Phượng Tê Đồng đã xuất thủ, chính mình lại khoanh tay đứng nhìn liền không thể nào nói nổi, lại nói cái này Huyền Y Dị thiếu niên cực có thể là. Hắn rút ra phi vũ kiếm, vận chuyển phi vũ kiếm pháp, chỉ thủ không công, cùng Phượng Tê Đồng song chiến cái kia họ Trịnh Hán Tử, ba người nhất thời đấu ngang tay. Nhưng mà một cái khắc toa, Diệp Pháp Chân Viên Nguyệt Loan đao xuất quỷ nhập thần, Khâu Tính Hán Tử bị giết đến mồ hôi đầm địa, mắt thấy mấy chiêu bên trong liền phải thua. Phó Truyện Tân rất là không vui, mắt sáng lên, không hề có điểm báo trước phía dưới, thân hình của hắn như đại bằng dương cánh dâng lên. Hắn người chưa tới, khí lưu xoay chuyển, đã xem Huyền Y thiếu niên Phương Biên một trượng bên trong khóa chặt, tay phải mở ra như sảng, hướng cổ đối phương chụp tới. A, cẩn thận. Phượng Tê Đồng muốn rút người ra ngăn cản, đã là không bằng. Nhưng mà sau một khắc khiến cho nàng không tưởng tượng được một màn xảy ra. Huyền Y thiếu niên khỏe miệng hất lên, thân thể uốn éo, càng đem Phó Truyện Tân một chảo này dễ dàng tránh đi. Phó Truyện Tân sắc mặt đại biến, hắn một kích thất bại, lập tức phản chân đá ra, Huyền Y thiếu niên sủi mà cười lạnh, bóng người bỗng nhiên mất, Phó Truyện Tân một cước này cũng chỉ đá trúng hư ảnh. Phó Truyện Tân hít vào một hơi, thân thể thuấn di mà không có. Tu sĩ kim đan cũng có thuấn di thiên phú, nhưng tu vi cao thấp, thân pháp ưu huyết, thuấn di tốc độ tất nhiên là không giống nhau. Phó Truyện Tân cái này lóe lên hiện, mắt thường căn bản là không có cách phân biệt, nhưng mà hắn một cái nào này vẫn không có đánh trúng Huyền Y Lìa thiếu niên. Phó Truyện Tân xuất liên tục ba chiêu, cũng không cầm xuống Huyền Y Lìa thiếu niên, đột nhiên ngừng lại, nhìn chằm chằm thiếu niên bên ngoài mặc món kia áo choàng. Huyền thụ pháp y lìa. Hắn sâu trong ánh mắt nhấp nhoáng nồng nặc tham lam. Huyền Y Lìa thiếu niên sùi mà nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng đoán, ta y phục này sẽ không cũng là ngươi Huyền Đỉnh Tông a? Phó Truyện Tân quét dưới trên sân tình hình, Khâu Tính Hán Tử Minh lộ ra không phải Diệp Pháp Chân đối thủ, lúc này truyền âm phân phó, Trịnh sư đệ, ngươi thế cho Khâu sư đệ. Khâu sư đệ, ngươi đi đối phó cái kia Sử Kiếm Hán Tử, những người khác giao cho ta. Khâu Tính Hán Tử giả thoáng một roi, quay đầu liền đi. Diệp Pháp Chân loan đao luân động, truy tương quá tới. Mà Khâu Tính Hán Tử nhưng là quay đầu không để ý, đột nhiên, một đạo kình phong hoành xông lại, đem loan đao đánh rơi, Diệp Pháp Chân điểm ngón tay một cái, viên nguyệt loan đao tật mà bay ngược mà quay về, người khác cũng thối lui mấy bước, một mặt ngưng trọng. Lấy một chiêu phách không trưởng đánh bay loan đao chính là Phó Truyện Tân. Bất quá Phó Truyện Tân không có tiếp tục hướng Diệp Pháp Chân xuất thủ, mà là họ Trịnh Hán Tử vũ động hộ thủ câu, đánh tới. Chưa biết nét đối với song đao, hai người lập tức chiến tại một chỗ. Mà Khâu Tính Hán Tử hổ gầm một tiếng, nô công tiên đã hung tợn hướng Thạch Phong đánh tới. Ngay tại lúc đó, Phó Truyện Tân cũng song trưởng tung bay, đem Phượng Tê Đồng cùng Huyền Y thiếu niên tất cả bao phủ trong đó. Thạch Phong lúc trước ngoài thạch điện nhìn lén Diệp Pháp Chân cùng Khâu Tính Hán Tử giao đấu, đối với thần thông đã rõ ràng trong lòng. Khâu Tính Hán Tử trăm tiết Ngô Công Tiên chính là pháp bảo, hắn huy động lúc sinh ra từng cái huyễn ảnh, hư thực chớ biện. Thạch Phong trước đó luyện qua một môn gọi Huyễn Kiếm Quyết kiếm pháp, mặc dù không bằng đối phương, nhưng chiêu thức cùng Khâu Tính Hán Tử tiên pháp đại có chỗ giống nhau, cũng là lấy ảo chiêu phối hợp tại thực chiêu bên trong, trăm ngàn kiếm tiên cùng một chỗ rơi xuống, khí thế rất là dọa người. Loại này ảo thuật hiệu dụng tùy từng người mà khác nhau, như đối phương thần thức nhỏ yếu, quả thực sẽ luôn cuống tay chân. Nhưng nếu như đối phương thần thức cường đại, có thể thấy rõ chiêu thức cùng pháp khí chi thật giả, cái kia loại thần thông này liền không có tác dụng bao lớn rồi. Họ Trịnh đại hán sở dĩ tại Diệp Pháp Chân thủ hạ liên tục bại lui, liền là bởi vì thần thức không bằng đối phương. Hắn gọi Thạch Phong mới tay chân vụ về, lại chỉ là kim đan sơ kỳ, trong lòng đại định, làm thịt ngươi cái thằng này còn không là một bữa ăn sáng. Hắn nào biết được, nói đến thần thức, đừng nói Huyền Quy Cốt bên trong còn có một cái bạch hổ, liền Thạch Phong bản thân cũng thắng hắn nhiều rồi. Bởi vậy, mặc cho Huyền Đỉnh Tông thấp bản tử bóng roi như núi, phong thanh quán nhĩ, Thạch Phong chỉ là thi triển phi vũ kiếm pháp, gặp chiêu phá chiêu. Cùng thời gian, hắn mắt nhìn xung quanh, quan xem tình hình. Diệp Pháp Chân cùng Huyền Đỉnh Tông Trịnh sư đệ đánh đến lực lượng ngang nhau. Nhưng Phó Truyện Tân bên kia tình hình chiến đấu nhưng là không ổn, Phó Truyện Tân chính là Kim Đan hậu kỳ đại thành cao thủ, công lực còn lúc trước thường cung thừa phía trên, hắn liền pháp khí đều không ra, chỉ là song trưởng tung bay, hình lực như bữa bổ nệ gõ. Phượng Tê Đồng cùng Huyền Y thiếu niên liên tiếp lui về phía sau, một cái ỷ vào bảo y liền né tránh, một cái vung ra phụ triện ngăn cản. Hơn 20 chiêu đi qua, Huyền Y thiếu niên đột nhiên hô nói, "Phong Cẩn, xà hô." Nói đi, quay đầu chạy, trên người hắn Huyền Y liền phát động, lóe lên hai chánh đã đến đại điện phía đông cửa đá. Hắn một chân bước vào cửa đá, vẫn không quên quay đầu hướng Thạch Phong hô nói, "Chia nhau chạy, cái gì ngươi nhóm cầm trước?" Giác Ma Long cái mũi suýt chút nữa khí bay, đứa nhỏ này, quá hỏng. Chương 609, có căn mật thất chương 609, có căn mật thất Thạch Phong trong tay phi vũ kiếm bảo vệ trước người ba thước, nỗ lực chống đỡ Khâu Tính Hán Tử Ngô Công Tiên, tựa hồ nơi tận cùng hạ phong. Làm Huyền Y thiếu niên vừa mới đào tẩu, Thạch Phong lập tức hướng Phượng Tê Đồng truyền âm, "Phượng sư tạ, chúng ta cũng đi." Hắn đột nhiên hét dài một tiếng, cấp thân mà tiến, một kiếm bổ ra. Một kiếm này nắm phải vô cùng tốt, đúng lúc là trăm tiết Ngô Công Tiên lực cũng đã được, lực mới không sinh chi tế. Mà Thạch Phong trực tiếp xâm nhập bóng roi, đem đạo kia chân thật trưởng tiền tránh ra, rõ ràng xem sớm phá Khâu Tính Hán Tử huyết thuật. Thất bản tử Khâu Tính Hán Tử cả kinh ai nha một tiếng, hắn vẫn cho là chính mình ổn chiếm thượng phong, thêm ít sức mạnh liền có thể thu thập cái này to con. Ai ngờ đối với Phương Nhất Nhớ phản kích, liền đánh trúng chính mình sơ hở, cuốn bít ở giữa hắn không màng có công, nhưng cầu tự vệ, phi thân lui hai trượng. Thạch Phong cũng không thừa cơ phản kích, mà là vươn người đứng dậy, chiều Huyền Áo thiếu niên phương hướng ngược nhau, phía tây cửa đá đánh tới. Diệp Pháp Chân rõ ràng trước đó cùng Huyền Y thiếu niên truyền âm thương lượng qua, Huyền Y thiếu niên nhấc chân vừa đi, hắn lập tức giả thoáng một đao, đuổi theo thiếu niên kia, hướng về Đông Môn bay đi. Lúc gần đi, Diệp Pháp Chân không quên hô nói, "Phượng sư muội, ngươi theo ta cùng đi đi." "Muốn đi? Không dễ dàng như vậy." Phó Truyện Tân đánh gãy quát một tiếng, phi thân chiều Huyền Áo thiếu niên trô đi Đông Môn chạy đến. Mặc dù Huyền Y thiếu niên mới hướng Thạch Phong hô hét to, cái gì ngươi cầm chức nhưng bực này gấp lửa bỏ tay người, đổ tội hãm hại mảnh khóe như thế nào lừa qua Phó Truyện Tân bực này lao giang hồ." Phượng Tê Đồng mặc dù nghe được Diệp Pháp Chân lại không chút do dự, phi thân nhảy đến Thạch Phong bên cạnh. Tại hồ Lô Môn cùng Thạch Phong ở giữa, nàng càng tin nhậm Thạch Phong. Thạch Phong người chưa chạy gần cửa đá, cách hai trượng, một quyền đánh ra. Trong hai phiến cửa đá bị quyền phong oanh mở, hai người đã nhảy ra ngoài. Bên ngoài một đầu hành lang, trống rỗng. Hai người dọc theo thạch lang, hướng xuống gấp chạy. Chạy ra 20-30 trượng, Thạch Phong chậm dần cước bộ, còn tốt, Huyền Đỉnh Tông không có hướng về chúng ta bên này đuổi theo. Vậy là tốt rồi. Lời còn chưa dứt, hành lang rẽ ngoặt, một bức tường đá phải đi đường ngăn cản cái cực kỳ chặt chẽ, cái này càng là đầu ngõ cụt. Giáp Ma Long thất thanh thiếu đạo, chẳng thể trách thiếu niên kia đi phía đông, Huyền Đỉnh Tông nhân cũng không truy các ngươi. Trên tay người ta có đất đồ, trơ mắt nhìn xem các ngươi vô cùng lo lắng chạy vào đầu ngõ cụt, chỉ sợ bọn họ cái bụng đều cười đau đớn. Thạch Phong bất đắc dĩ nói, ta không có đi phía tây, chẳng lẽ cùng thiếu niên kia cùng đi đông môn sao? Hai người bọn họ siêu cấp đại tông môn cướp đoạt bảo vật, ta tại sao muốn kẹp ở giữa xui xẻo? Hắn tự tay dùng sức đẩy tường đá, không nhúc nhích tí nào. Thạch Phong tập luyện thạch đan quyết, tại bằng đá rất là mất cảm, lại thêm thần thức hơn người, xúc tu ở giữa đã cảm giác trong tường đá có dấu cấm chế. Đây đúng là đầu ngõ cụt, không pháp thông qua. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn đi trở về cái kia luyện công đại điện? Đang lúc này, Phượng Tê Đồng túi người nói, ngươi nhìn trên đất. Thạch Phong túi đầu quan sát, dưới mặt đất tích tụ một tầng thật dày bụi đất, chậm nhìn cùng một đường đi tới phiến đá không cũng không khác biệt gì, nhưng Phượng Tê Đồng bùng ống tay áo lên, một luồng kình phong thổi đi tích trần, hiện ra phía dưới phiến đá có phù văn. Thạch Phong đội vàng ngồi xuống, dùng cả hai tay đem bụi đất lau đi, trên tấm đá hiện ra một cái đường kính chừng 7 thước pháp trận, là chuyên tống trận. Phượng Tê Đồng chỉ bánh một cái, liền nhận ra. Vạn năm không vận dụng, cho bụi đều tích đầy rồi, sợ là không thể dùng. Thạch Phong lo lắng nói, chưa hẳn. Phượng Tê Đồng một bên kiểm tra pháp trận, một bên nói, truyền tống trận này cần chủ pháp trận phát động phía sau mới có thể vận chuyển, Cửu Diệu Tinh Cung trận đã ngừng 5 năm, bởi vậy truyền tống trận này cũng gác lại 5 năm. Bây giờ Huyền Đỉnh Tông đem chủ pháp trận khởi động, có thể truyền tống trận này còn có thể dùng. Nói, nàng cấp tốc đem phủ văn bên trong tạp chất bỏ đi, thay đổi tinh thạch vân mẫu, tiếp đó một đạo pháp quyết đánh ra. Quả nhiên, truyền tống trận ông một tiếng, dần dần sáng lên. Thạch Phong lại vui lại lo, ồ, thật có hiệu quả, chỉ là không biết cái này pháp trận thông hướng nơi nào. Phượng Tê Đồng nói, cái này liền không có cách nào biết rồi. Thạch huynh, ngươi nói thế nào, chúng ta có vào hay không chuyển tống trận? Thạch Phong hơi suy tư một chút, nói, vẫn là đi vào đi, đây là ngõ cụt, cuối cùng không thành mấy người Huyền Đỉnh Tông tới bắt rùa trong hũ đi. Hai người lẫn nhau, cùng một chỗ dậm chân đi vào chuyển tống trận, bạch quang chớp động, lưu ảnh sáng tắt, hai người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đầu hơi choáng váng một cái, Thạch Phong cấp tốc đứng vững cước bộ, trước mặt tối đen như mực, thất hỏa hồ lô giáp khi tiến vào chuyển tống trận lúc đã lặng lẽ khoác lên người. Thạch Phong đưa tay ra cánh tay bảo vệ mặt, nín thở liên tục, không hơi một tí. Trung quanh yên tĩnh, không có chút nào âm thanh, thần thức thả ra, có biết thân ở một gian hẹp tiểu phương phòng. Chờ giây lát, Thạch Phong thấp giọng nói, "Phượng sư tả, Phượng sư tả." Không người đáp lại. Thạch Phong thần thức nhiều lần đảo qua, xác nhận trung quanh không có địch nhân, lúc này mới thả ra một cái hỏa tước, gian lập tức sáng rỡ. Tứ phía tường đá bao quanh ở giữa một trượng vuông mặt đất, ngoại trừ dưới chân truyền tống trận, trong phòng không có vật gì. Phượng Tê Đồng đồng thời không ở bên người, xem ra truyền tống trận này càng là ngẫu nhiên ấy, đem hai người tách ra. Bất quá Thạch Phong đồng thời không nắm này, hắn và Phượng Tê Đồng lẫn nhau lưu lại ngọc bài tiêu ký có thể định vị, một lần nữa tụ hợp cũng không khó. Trên mặt đất cùng vách tường đều tràn đầy bụi đất, một tầng thật dày, ngoại trừ trên mặt đất dưới chân mình chỗ dẫm, những địa phương khác cho bụi cũng không xúc động dấu hiệu, lấy cái mũi ngửi một chút, không khí hỗn độn, tất cả đều là thổ bụi tanh, xem ra mật thất này một mực không người đến qua, Trần Phong và năm. Thạch Phong chậm rãi đi đến bên trái vách đá, hắn một ngụm cương khí thổi ra, đem trên tường bụi đất phủ nhẹ, lộ ra một cái sắt bát quái. Thạch Phong nhớ ký tại chuyện Luân Vương Tế phòng lúc, Phượng Tê Đồng từng nói qua, bên trong nhà sắt bát quái cùng ngoại phòng cơ quan khác biệt, chính là chủ nhân ra ngoài chi dụng, vẹn vẹn cái chốt mở, không cần phá giải. Hắn thử lấy tay ấn xuống một cái bát quái đồ, quả nhiên, răng rác một tiếng, tường đá chuyển động, lộ ra một cái khe hở. Thạch Phong nghiêng người chen ra ngoài, tường đá khác một bên, tại hỏa tức chiếu dọi xuống có thể nhìn thấy, cái này vẫn như cũ một gian thạch thất, nhưng diện tích so bên trong gian kia phòng truyền tống coi như lớn nhiều. Thạch thất dựa vào tường đông để một trương thạch sàng, phía tây lại có cái bàn tủ quần áo, rõ ràng, cái này là một vị tu sĩ phòng khách. Thạch Phong nhìn một chút, trên mặt đất mặt tường cũng là một tầng thật dày bụi đất, lại không có bất kỳ cái gì vết tích dấu chân, rõ ràng không người đi qua. Hắn đứng tại chỗ bất động, từ chữ vật túi lấy ra hai cái thiết viên thú binh, dài ước chừng một thước, loại pháp khí này là chuyên môn dùng để dò đường. Thạch Phong pháp lực rót vào, khẽ quát một tiếng, đi. Hai cái thiết viên trái phải tách ra, cấp tốc trong phòng đi lại. Thiết viên bắp chân có cực mạnh hấp lực, chính là tại bích đỉnh cũng là như dẫm trên đất bằng. Thời gian qua một lát, thiết viên đã xem thạch thất các nơi đi một lượt, cũng không phát động bất kỳ cơ quan nào. Thạch Phong đánh pháp quyết, thiết viên trọng trở về lại trong túi. Hắn lúc này mới mở rộng bước chân, trong phòng tinh tế xem xét nhìn. Hương mục làm án thư, khắc vây quanh hoa văn, trên bàn bày bốn cái bình sứ, bên trong còn có khô bại thành cho còn sót lại nhánh hoa. Trước án có bốn cái ghế gỗ đồng dạng xăm tuyệt đẹp hoa cỏ ngư long đồ hình. Căn mật thất này phong bế phía sau ngăn cách thủy khí, bởi vì vật phẩm này đều duy trì nguyên trạng, chỉ là trên diện tích đầy cho bụi. Án thư, bình sứ, chiếc ghế đều rất bình thường. Thạch Phong lại đi đến trước ngăn tủ, cẩn thận từng ly từng tí mở ra cửa tủ. Mặc dù hắn ra tay đã đầy đủ nhu hòa, nhưng cửa gỗ kéo một phát, lập tức mục nát, toàn bộ ngã xuống, rơi lả tả trên đất. Trong ngăn tủ chỉ có mấy bộ quần áo, đưa tay cầm lên một kiện, đã hóa thành từng mảnh cho sợi thô, rớt xuống. Giác Ma Long nói, xem ra cái nhà này trước đó ở là vị nữ tu. Thạch Phong gật đầu ừ một tiếng, trong ngăn tủ quần áo mặc dù mục nát rồi, nhưng còn nhìn ra được chính là cô gái trang phục. Lại thêm thư đài cái ghế đều khắc có hoa văn, kiểu dáng tinh xảo, cái nhà này trước đó ở 89/10 là vị nữ tử. Thạch Phong còn không hết hy vọng, dọc theo tường đá từng tấc tìm kiếm, gõ gõ đập đập, bao quát thạch dưới giường cũng không phóng hỏa, nhưng cái gì cũng không phát giác, cũng không có bất kỳ cái gì ẩn nút phòng tối. Giác Ma Long cắp cắp tiếu đạo, tiểu tử thúi, đừng tìm. Ở đây không giống như Thanh Đế Cốc di chỉ, trước kia Kim Khuyết Tông là quỷ âm chi khí bỗng nhiên một phát, một đêm rơi vào, tông môn tu sĩ căn bản không kịp thu thập, cho nên lưu lại đại lượng vật phẩm. Mà Vạn Linh Huyễn Cảnh tuy bị ma tộc đại quân tiến đánh, nhưng bao nhiêu còn thời gian dư giả, môn nhân đệ tử muốn rút lui, chắc chắn đem thứ đáng giá đều mang đi, ngươi có thể tìm tới cái gì? Long lão gia nói có lý, vậy chúng ta đi ra ngoài đi. Thạch Phong đang phải ly khai thạch thất, chậm đã. Bạch Hồ đông nhiên hô nói, ngươi trở lại cái kia bên giường bằng đá, ta nhìn lại một chút. Chương 610, Quy Hồn chú ấn chương 610, Quy Hồn chú ấn chẳng lẽ đá này giường có gì không ổn. Thạch Phong lui trở về bên giường, một lần nữa xem xét. Giường dài ước chừng một trượng, rộng 5 thước, toàn thân dùng là đá xà văn ngọc. Loại ngọc này thạch mặc dù coi như không tệ, nhưng ở Thạch Phong bực này luyện khí sư trong mắt, cũng không thể coi là có nhiều chân quý, tự nhiên không cần thiết đem cả trương thạch sàng dọn đi. Giường đá mặt ngoài cùng phía tây cái bàn tủ gỗ đồng dạng cũng khác hoa văn. Bạch Hồ nhìn kỹ, kinh hỉ nói, quá tốt rồi, thế mà ở nơi này đụng vào ngươi. Giác Ma Long rất là nghi hoặc, đụng vào ai? Chẳng lẽ nhà này chủ nhân là lão hồ ly ngươi tình nhân cũ? Không đúng, ngươi cái này hồ ly thọ nguyên nhiều lắm là 32.000 năm, cùng bản lao ra kém xa, không thể nào nhận biết vạn năm trước tu sĩ. Bạch Hồ lắc đầu, ta không phải nói nơi đây chủ nhân ban đầu, mà là cái này trường thạch sàng. Giác Ma Long há to mồm, chẳng lẽ chủ nhân của nhà này là thiên hạ đệ nhất đại mỹ nhân, nàng ngủ qua giường lão hồ ly ngươi cũng không dung tha. Ngậm miệng, lao dầm long. Bạch Hồ uống nói, ta nói đúng thạch sàng thượng đường vân. Tiểu Thạch Đầu, ngươi nhìn kỹ, đây cũng không phải là trang trí sử dụng hoa văn. Thạch Phong túi người, bào tụ phất một cái, hình phong đem cho bụi quét không còn một ngống, hiện ra giường cái trước đồ án. Hình vẽ này ở vào giường đá ở giữa, chợt nhìn tựa như tức giận đổ hoa, nhưng nhìn kỹ lại phảng phất một cái mỉm cười đầu lâu. Thạch Phong quay đầu lại nhìn một chút cái bàn cùng ngăn tủ, hai đem so sánh, hồ sơ, ngươi nói đúng, cái hình vẽ này cùng trên bàn đá điêu khắc đóa hoa đồng thời không giống nhau. Đây là cái gì? Chẳng lẽ là cái phù trận? Nói phù trận cũng có thể. Bạch Hồ gật đầu nói, nhưng chuẩn xác hơn nói, đây là một cái chú ấn, là Quỷ Đạo Tông cửa thường xài thần thông. Giác Ma Long đại gọi, Quỷ Đạo thần thông. Cái kia có ích lợi gì? Tiểu Thạch Đầu cũng không phải Quỷ Đạo tu sĩ. Lão Dâm Long, ngươi biết cái gì? Bạch Hồ nói, trên đời này các tộc các tông công pháp đều có chỗ giống nhau. Mọi người nói đến Quỷ Đạo thần thông, cuối cùng là nhớ tới Khô Lâu Ú Quỷ, luyện thi thuốc hồn, trong lòng lập tức sinh ra sợ hãi chẳng ghét, kỳ thực cái này cũng là thành kiến, Quỷ Đạo thần thông tự có chỗ độc đáo của nó. Giác Ma Long nhếch môi, có ích lợi gì? Cái này chú ấn khắc trên giường, chẳng lẽ là ngủ dùng? Ngươi nói đúng rồi, cái này chú ấn chính là trợ giúp ngủ. Giác Ma Long nhịn không được cắp cắp đại thiếu, ngủ còn muốn giúp sao? Đứa trẻ 3 tuổi cũng sẽ ngủ. Bạch Hồ nhàn nhạt nói, đứa trẻ 3 tuổi đương nhiên sẽ ngủ, nhưng 300 tuổi tu sĩ tắc thì chưa chắc sẽ. Nhất là những thần kia thức tu sĩ mạnh mẽ, luôn cảm thấy tinh lực di thịnh, không biết mệt mỏi. Mấy người mệt mỏi thật sự mệt mỏi, lại lúc nào cũng ngủ không được, đây cũng là thần thức quá mạnh, không dễ kiểm chế duyên cớ. Trương ký như thế, kỳ thực đối với tu luyện đại có chỗ hại. Tiểu Thạch Đầu, ngươi thần thức không yếu, lại có hai mảnh thần thức phủ, hẳn là cũng có loại này khổ não a. Thạch Phong liên tục gật đầu, hồ sư nói đúng cực, ta thường xuyên phải ngủ lại ngủ không được, ngủ nông một canh giờ, liền lại tỉnh. Bạch Hồ nói, quỷ đạo tu sĩ quanh năm cùng thi hồn giao tiếp, bọn hắn đối với thần thức yêu cầu rất cao, cho nên bọn hắn tại thần thức vận dụng phương diện có thật nhiều bí thuật cùng bí bảo. Đây, hắn chỉ ngạch dưới chân dưỡng một quan, tốt so với cái này, chính là cửu anh môn dùng để bồi dưỡng thần thức bảo vật. Thạch Phong cẩn thận chu đáo thạch sàng thượng phù văn, nói như vậy, cái này chú ấn liền là quỷ đạo tông cửa bí thuật. Không sai. Bạch Hồ nói, quỷ đạo tông cửa có đủ loại chú ấn, hoặc khu hồn, hoặc dịch đi, hoặc hạ độc, hoặc nguyên rủa, công hiệu không giống nhau. Mà cái chú ấn, tên là quy hồn, là ít có trị liệu chú ấn. Người bị thi thuật có thể cấp tốc tiến vào mộng đẹp. Giác Ma Long đánh gây nói, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cái này có hà nan hay, tìm chút đan dược ăn không phải liền là đi. Bạch Hồ cười lạnh, ngươi hãy nghe ta nói hết, không muốn lao đánh gãy. Quy hồn chú ấn không chỉ có thể làm cho người nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, hơn nữa có thể đang ngủ ngủ quá trình thanh trừ thần thức tạp niệm, có thể để cho thần thức nghỉ ngơi lại thanh trừ tạp chất. Cái này quy hồn chú ấn rất là huyền diệu nha. Đương nhiên, quy hồn chú ấn là quỷ đạo tông cửa cực kỳ cao thâm bí thuật, bình thường muốn nguyên anh trở lên tu sĩ mới có thể thi triển. Bởi vì này chú ấn là biến hóa khác biệt thủ thế, phù với chú ngữ, không rơi văn tự, bởi vậy ta Thiên Hồ tộc vô các thôn cũng chưa từng thu thập hoàn chỉnh. Nghĩ không ra thế mà ở đây đủ phải, mặc dù nhưng cái này chỉ là quy hồn chú ấn cơ sở biến hóa, nhưng đã rất đáng gờm. Lợi hại hơn là, chú ấn vốn là thủ thế bí quyết, ở đây lại chuyển thành phụ trận, cố định xuống, chỉ cần an trí linh thạch, liền có thể phát động. Có thể đem chú ấn hóa thành phụ trận, e rằng ngoại trừ Lý Thiên Hùng, những người khác không thể nào có tài nghệ như thế. Thạch Phong nhìn một chút Thạch Thất nói, cái này phòng khách còn có nội gian, bên trong có cái truyền tống trận, trực tiếp liền đến Lý Thiên Hùng luyện công đại điện, xem ra nhà này nữ tử cùng Lý Thiên Hùng quan hệ không ít. Giác Ma Long cười toe toét miệng rộng, ngươi nói thẳng là nhân tình là được rồi. Lý Thiên Hùng cái thằng này cả ngày sụ mặt, một đại tông sư nghĩ không ra thầm ưa thích cái này luận điệu. Các cáp, ngay cả mình nữ đồ đệ đều không dung tha. Tiểu Thạch Đầu, ta nhớ được ngươi cũng thu hai cái nữ đồ đệ. Bạch Hồ nói, mặc kệ cái nhà này nữ tử cùng Lý Thiên Hùng là quan hệ như thế nào, ngược lại cái này chú ấn tại Tiểu Thạch Đầu có lợi thật lớn, ngươi thực sự là cơ duyên không nhỏ. Giác Ma Long hỏi nói, ai, lão hồ ly, ngươi Thiên Hồ tộc không phải tinh thông thần thức chi thuật sao? Chẳng lẽ các ngươi liền không có tinh dưỡng thần thức, cứ trừ tạp chất pháp môn? Chúng ta đương nhiên là có phương diện này pháp môn, nhưng cũng không thích hợp Tiểu Thạch Đầu. Bạch Hồ nói, dù sao chúng ta là yêu tộc, thế nhân đều biết, yêu tộc tu luyện càng nhiều là căn cứ vào thiên phú, có thể ăn cơm ngủ đều tại bất chi bất giác tu luyện. Tựa như lão Dâm Long, ngươi tu luyện hồn thiên mã hỏa quyết cần ngồi xuống vận khí sao? Muốn chọc giận đi kinh mạch sao? Đương nhiên không cần, nhưng nhân tộc liền muốn, cho nên nói các tộc tu luyện đều có quyết khiếu khác biệt. Quỷ đạo tông cửa mặc dù mang một quỷ chữ, nhưng kỳ thật chính là chính tông nhân tộc, bọn họ phụ trận rất thích hợp Tiểu Thạch Đầu. Thạch Phong một bên tại Huyền Quy Cốt thảo luận lời nói, một bên cẩn thận từng ly từng tí đem toàn bộ phụ trận thác ấn xuống đến, nhớ tại một cái khoảng không bạch ngọc giản bên trong, trong lòng cực kỳ vui vẻ, chuyến này nhận được quy hồn chú ấn đã là đủ. Bạch Hồ nói, may mắn là pháp trận, trước kia nơi đây chủ nhân chuẩn bị lên đường đội vàng, đem pháp khí thư tịch đều mang đi, nhưng khắc vào trên tảng đá pháp trận lại không thể mang đi. Thác ấn tốt pháp trận, Thạch Phong tâm tình buông lỏng, lại dạo qua một vòng, xác định mật thất bên trong không còn gì khác vật có giá trị, lúc này mới đi đến trước cửa đá theo động sắt bắt quái. Răng rác một tiếng, trước mặt vách đá từ từ mở ra. Ngoài cửa là đầu hành lang, trống rỗng, tĩnh lặng tịch. Bạch Hồ xem xét một phen nói, không có ai. Thạch Phong lúc này mới cất bước ra ngoài, hắn mới ra ngoài, sau lưng cửa đá lại vành long long đóng lại. Thạch Phong quay người nhìn một chút, sau lưng bình bình chỉnh chỉnh một bức tường, cũng không khe hở, cũng không mở ra cơ quan sắt bắt quái, nếu không phải mình vừa rồi từ bên trong đi ra, tuyệt nghị không ra tường đá đằng sau còn có một cái mật thất. Xem ra Vạn Linh Huyễn cảnh mặc dù mở ra nhiều năm, nhưng không bị phát hiện chỗ vẫn là không ít. Thạch Phong hơi ngừng một chút, trở lại đến, bắt đầu dò xét trước mặt đầu này hành lang, rất nhanh, hắn liền a một tiếng kinh hỉ. Trên vách đá khắc lấy một đạo vết kiếm, đúng là hắn phía trước đã làm ký hiệu. Hắn từ trong ngực móc ra một khối ngọc phù, đây là Phượng Tê Đồng tín phù. Thạch Phong đánh một đạo pháp quyết, hướng Phượng Tê Đồng gửi thư tín. Đợi một hồi, đối phương cũng không hồi âm. Nhìn lai Phượng Tê Đồng không biết ngẫu nhiên chuyện tống đến cái nào mật thất bên trong đi rồi, bị cấm chế ngăn cách, nhất thời liên lạc không được. Thạch Phong đồng thời không lo lắng, hắn còn có thể từ mật thất bên trong an nhiên đi ra, Phượng Tê Đồng trận pháp tạo nghệ cao minh hơn chính mình nhiều, càng không khả năng vây khốn nàng. Thạch Phong không có đi loạn loạn động, liền ỷ tường ngồi xếp bằng, mỗi qua một khắc đồng hồ, liền cho Phượng Tê Đồng gửi thư tín một lần. Hẹn qua một canh giờ, Bạch Hồ chợt nói, cẩn thận, có người hướng cái này vừa đi tới. Chương 611, trộm địa đồ. Chương 611, trộm địa đồ. Thạch Phong cả kinh, là ai? Ngươi đợi ta xem. Sau một lúc lâu, Bạch Hồ nhẹ nhàng thở ra, là Huyền Đỉnh Tông cái kia họ Khâu thấp bản tử. Không có những người khác. Ừm, liền hắn một cái. Có phải hắn phát giác ta? Cầm trong tay hắn thủy tinh châu vừa tẩu biên nhìn chung quanh, hẳn không phải là hướng ngươi tới. Thạch Phong suy tư phút chốc, nói, như thế nói đến, Huyền Đỉnh Tông ba người vẫn không thể nào bắt thiếu niên kia. Có ý tứ, ba cái kim đan thế mà nhường một cái trúc cơ chạy rồi. Đang nói, Bạch Hồ ngắt lời nói, cẩn thận, cái kia họ Khâu hướng ngươi tới bên này. Thạch Phong lúc này cũng cảm ứng được, hắn hẳn không phải là phát giác chúng ta, chỉ là từng cái hành lang tuần tra, vừa vặn hướng về bên này mà thôi. Hồ sư, chúng ta vẫn là phương pháp cũ, tránh một chút hắn đi. Bạch Hồ niệm động chú ngữ, một ngụm bạch khí phun trên người Thạch Phong, Thạch Phong cơ thể lập tức hư hóa, về sau hắn cất bước như bay, quẹo vào bên cạnh một đầu hành lang. Thạch Phong không biết là, tại hắn sau khi rời đi, hắn mới đứng thẳng chỗ không xa, trên không trận xuất hiện cái nhàn nhạt cái bóng. Một thanh âm thì thào nói, chỉ là nhân tộc kim đan sơ kỳ, liễm tức kiểm khí thuật lại như thế cao minh. Thấp niệm vài câu, thân ảnh kia lại hoàn toàn biến mất trong không khí. Mà giờ khắc này, Thạch Phong đang cùng Câu Tính Hán tử chơi trò cướp bắt. Hai người ngươi qua đây ta liền đi mở, một hồi đã vòng vo 7-8 đầu hành lang. Thạch Phong ngầm cười khổ, vạn hạnh hồ sư thần thức cường đại, bằng không, hắn có đất đồ, chúng ta không có địa đồ, rất có thể bị hắn ngăn chặn. Giác Ma Long nói, ai, tiểu tử đuối, cái này họ Khâu trong tay đã có địa đồ, sao không trộm tới đây chứ? Câu nói này ngược lại là nhắc nhở Thạch Phong, hắn do dự nói, Long lão gia nói đúng, bây giờ đại trận mở ra, bước đi liên tục khó khăn, nếu là có thể đoạt được pháp trận đồ, cái kia quá tốt rồi. Bất quá cái này pháp đồ ngọc giản 10 phần chân quý, hắn nhất định thích đáng cất giữ, trộm chắc chắn không trộm được, chỉ có thể ăn cướp trắng trận rồi. Bất quá, Giác Ma Long đại âm thanh nói, ăn cướp trắng trận liền rõ cướp, cái kia thấp bản tử vốn cũng không phải là đối thủ của ngươi, lại thêm ta và xòa điệu, ba cái đánh hắn một cái còn sợ gì? Thạch Phong lắc đầu, một khi đánh nhau, hắn nếu không địch, chẳng lẽ sẽ không chạy trốn, sẽ không kêu cứu? Đem Phó Truyện Tân gọi tới, há không càng hỏng bét. Giác Ma Long ma quyền sát trưởng, lúc này chẳng lẽ ngươi còn cùng hắn quang minh chính đại quyết đấu sao? Tiểu tử ngươi một bụng ý nghĩ xấu, cái gì thả ám khí, bố bấy dập, cài máy quan, hạ độc thuốc, có cái gì ám chiêu đều cho hắn làm cho bên trên là được. Thạch Phong cười hắc hắc, này ngươi cẩn thận từng ly từng tí, ngươi muốn đánh lén hắn cũng không dễ dàng, dù sao đối phương cũng là kim đan trung kỳ tu sĩ. Long lão gia ngươi đoán chừng, chúng ta liên thủ, mấy chiêu có thể bắt lấy hắn? Như xuất toàn lực, 10 chiêu bên trong. Cái kia 10 chiêu bên trong hắn không thể hướng Phó Truyện Tân truyền tin kêu cứu sao? Giác Ma Long là người, nói, kêu cứu liền kêu cứu chờ Phó Truyện Tân đuổi tới, vật đã tới tay, Phó Truyện Tân có thể loại ngươi hả? Thạch Phong khẽ gật đầu một cái, không có đơn giản như vậy. Huyền Đỉnh Tông là thiên hạ tam tông lại là luyện khí môn phái thứ nhất, họ Khâu chữ vật túi há có thể không có cấm chế. Chúng ta cướp hắn cái túi, nhất thời cũng mở không ra, mà chữ vật túi trên người chúng ta, phản trở thành tiêu ký, Phó Truyện Tân nhất định có thể nhờ vào đó một đường truy tung chúng ta. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Ném cái túi chạy trốn? Nếu là ném đi, vậy chúng ta hả tất bỏ sức đi đoạn? Giác Ma Long không kiên nhẫn nói, lệ mề chậm chạp, cái này cũng sợ, cái kia cũng sợ, dứt khoát đừng làm nữa. Một mực không lên tiếng Bạch Hồ đống nhiên mở miệng nói, ngươi nếu muốn không đánh mà thắng mà ăn cắp trận đồ ngọc giản, ngược lại cũng không phải không có cách nào. Thạch Phong vui nói, hồ sư có gì diệu kế? Diệu kế không thể nói là, ngươi quên chúng ta Thiên Hồ tộc Thiên Phú sao? Hồ sư, ngươi nói là ảo thuật. Thiên Hồ tộc lấy ảo thuật văn danh thiên hạ, khiến người đọa hắn bấy mà không cảm giác. Giác Ma Long nhả nói, lão hồ ly, ngươi cũng bộ dáng này rồi, còn có thể thi triển huyễn thuật. Bạch Hồ hắc hắc nở nụ cười, thế nhân đều biết ta Thiên Hồ tộc am hiểu huyễn thuật, đánh nhau lúc một khi xem chúng ta con mắt, trong khoảnh khắc ánh mắt huyền mê, liền mắc lửa. Mà ta bây giờ không có nhục thân, tự nhiên không cách nào dùng ánh mắt thi triển huyễn thuật. Kỳ thực đây là một loại hiểu lầm, tộc ta mặc dù có thể thi triển vô cùng lợi hại mê huyễn thuật, vẫn là căn cứ vào thần minh thuật cường đại, cũng không phải là bởi vì chúng ta con mắt có cái gì đặc biệt. Giác Ma Long thì thào nói, lão hồ ly lời này của ngươi không đúng, các ngươi hồ tộc ngoại trừ vừa ý bên ngoài, không phải còn am hiểu quyến rũ thuật sao? Chính là sắc dụ, thôi một tí cởi áo đuôi dây lưng, bị nhãn như tơ, da thịt giống như. Bạch Hồ nói tiếp, ta mấy năm nay tu luyện hoàng cổ thần nhược quyết, hơi có tiểu thành. Cái này thấp bản tử tuy là kim đan trung kỳ, nhưng thần thức không mạnh, tựa hồ có thể thử một lần. Hồ sư, ngươi là nói, không cần nhìn chằm chằm đối phương cũng có thể thi triển huyễn thuật. Thạch Phong hỏi nói, không biết hồ sư có bao nhiêu phần trăm chắc chắn. Bạch Hồ tiếu đạo, ta đem nắm cũng không lớn, mấu chốt còn phải xem ngươi. Thạch Phong ngạc nhiên, nhìn ta. Giác Ma Long nói, chúc mừng ngươi tiểu tử thúi, lão hồ ly không có nhục thân, không có cách nào thi triển, đây là muốn đem quyến rũ thuật chuyển cho ngươi đâu, về sau ngươi nữa đối giao cái gì Phượng sư tả, Vân Nhi cô nương, Ninh Tứ tiểu thư hàng này thì dễ làm hơn nhiều, chỉ cần. Bạch Hồ uống nói, lao dâm long ngậm miệng. Tiểu Thạch đầu, bởi vì ta không có nhục thân, huyễn thuật hiệu quả muốn giảm bớt đi nhiều. Mà cái này họ Khâu hán tử dù sao cũng là kim đan trung kỳ, không thể khinh thường. Cho nên ta cần ngươi phối hợp, ta thi triển huyễn thuật, ngươi dùng ngôn ngữ ổn định hắn, hai người chúng ta chỉ cần một phe xảy ra sai sót. Hắn lòng nghi ngờ cùng một chỗ, có thể liền như vậy thoát huyễn thuật. Thạch Phong trầm tư phút chốc, cái này pháp tử có thể thử xem, bất quá trong đó chi tiết còn muốn cân nhắc một chút. Huyền đỉnh tông Khâu họ đại hán cầm trong tay thủy tinh châu, tại trống rỗng hành lang chậm rãi đi qua. Hắn một cái tay khác không có nắm chắc trăm tiết nô công tiền, mà là nuốt ở trong tay áo, ám nắm nuốt một cái kim giáp phủ. Một phần bạn bất ngờ bị cường địch, trăm tiết nô công tiền sợ là không phát huy được tác dụng, còn không bằng tế ra kim giáp phủ, giữ được tính mạng lại nói. Lúc trước luyện công đại điện, Phó Truyện Tân ba người đuổi theo cái kia Huyền Y Liễu thiếu niên, ai biết đối phương giảo hoạt đến cực điểm, ném ra một đạo tứ phẩm phụ triện, uy lực khá lớn, đem ba người ngăn trở. Về sau hắn và Diệp Pháp Chân liền không thấy tăm hơi. Phó Truyện Tân bất đắc dĩ, chỉ có thể lần nữa chia ra ba đường, ở cung điện dưới lòng đất bên trong tìm đòi. Khâu họ đại hán đang lơm lớp lo sợ đi chợt nghe đi về phía trước hành lang tiếng bước chân vang lên, rất là gấp rút. Hắn giật nảy cả mình, siết chặt kim giáp phủ, nghiêm nghị uống nói, người nào? Liền thấy hành lang nguyệt quang thạch chợt mình, vượt qua một người, Phương Kiểm Tử Cần, chính là đường chủ Phó Truyện Tân. Phó Truyện Tân uống nói, ngươi quỷ gào gì? Khâu họ đại hán vội vàng nói, đường chủ, xin lỗi, thuộc hạ tưởng rằng hồ lô môn người. Phó Truyện Tân lạnh lùng nói, cách gần như vậy, hồ lô môn nhân chẳng lẽ không phát hiện được ngươi, còn có thể nên ngang đi tới. Câu họ đại hán san san đạo, thuộc hạ là có chút khẩn trương. Có phát hiện gì? Câu họ đại hán vội vàng nói, không có. Phó Truyện Tân nhíu mày, đáng giận. Ta và Trịnh sư đệ cũng là không thu hoạch được gì, bọn hắn thế mà có thể thong dong tránh đi chúng ta. Câu họ đại hán âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai các ngươi cũng không thu hoạch, thì nên trách không thể ta một người. Phó Truyện Tân trầm tư phút chốc, xem ra, không riêng gì chúng ta Huyền Đỉnh Tông, hồ lô môn trong tay cũng có địa cung tư liệu. Câu họ đại hán liên tiếp hai lần thất thủ, nghe vậy liên tục gật đầu, đường chủ nói rất đúng cực, bằng không, tiểu tử kia sao có thể năm lần bảy lượt từ trên tay chúng ta đào tẩu đâu. Phó Truyện Tân nói, bất quá nghĩ kỹ lại, chúng ta cùng hồ lô môn hai nhà tư liệu cũng không quá giống nhau. Bọn hắn đối với các nơi mật thất rất quen thuộc, bên trong có bảo vật gì tựa hồ rõ như lòng bàn tay. Đương nhiên, hồ lô môn cũng tuyệt không ngờ tới chúng ta có thể mở ra cựu diệu tinh cung pháp trận, do đó, đối pháp trận biến hóa bọn hắn lại không bằng chúng ta. Đường chủ nói thật phải. Câu họ đại hán cực kỳ hâm mộ nói, muốn là chúng ta có thể đem trên người tiểu tử kia ngọc giản đoạt lại, pháp trận đồ tăng thêm mật thất tư liệu, cái kia cả cái ảo cảnh bảo vật đều là của chúng ta rồi. Phó Truyện Tân cười lạnh một tiếng, ngươi muốn cướp hắn ngọc giản, hắn làm sao không muốn cướp chúng ta? Ngươi chính là nhìn tốt đồ vật của mình đi. Câu họ đại hán vội vàng nói, đường chủ yên tâm, thuộc hạ đem cái này khối ngọc giản tiếp thân nhanh thả, sẽ không mất đi. Phó Truyện Tân sâu trong ánh mắt thoáng qua vẻ vui mừng, trong miệng nói, thử. Tiếp thân thả có ích lợi gì? Một phần bạn ngươi bị người bắt, ngọc giản còn không phải bị người tịch thu, thời khắc đặc biệt, không thể không khai thác nộ biến tùng quyền. Ngươi và Trịnh sư đệ trận đồ ngọc giản đều giao cho ta bảo quản, để phòng còn có. Câu họ đại hán không dám chống lại, ngoan ngoãn lấy ra ngọc giản, đưa tới. Phó Truyện Tân tiếp nhận ngọc giản, lại không đi vội vã, hỏi nói, trận pháp đồ ngươi cũng nhớ kỹ sao? Câu họ đại hán đáp nói, đường chủ, pháp trận quá mức hỗn tạp, thuộc hạ chỉ ghi nhớ 6-7 thành. Phó Truyện Tân giọng mang không vui, thật là ngu đần. Ngươi tiếp tục tìm kiếm, nhớ kỹ một khi phát giác bọn hắn dấu vết, không cần vội vã động thủ, trước tiên bẩm báo ta. Câu họ đại hán vội vàng nói, là, thuộc hạ tuân mệnh. Phó Truyện Tân phất phất tay, đi thôi. Câu họ đại hán thi cái lễ, quay người rời đi. Chương 612, kinh hồn một đao. Chương 612, kinh hồn một đao. Mấy người họ Trịnh đại hán sau khi đi, Phó Truyện Tân hơi mấy người dưới, mới thi nhiên hướng một phương hướng khác bước đi. Giáp Ma Long cấp cấp tiếu đạo, cái này bản tử quá ngu rồi, dễ dàng như vậy tiểu thạch đầu liền đắc thủ. Thạch Phong khen nói, hồ sư viễn thuật quả nhiên vô cùng kỳ diệu, tên kia đem ta xem như Phó Truyện Tân, lại không một chút lòng nghi ngờ. Bạch Hồ khoát qua tay, đó là đa quy câu hỏi của ngươi giọt nước không lọt, ngựa khi đều học được giống như lúc. Giáp Ma Long nhịn không được đánh gãy, được rồi, được rồi. Hai người các ngươi chỉ đại tiểu hồ ly cũng không cần thổi phồng nhau rồi. Huyền Quy Cốt bên trong, Thạch Phong tay cầm ngọc giản, vui vẻ nói, có địa đồ, vậy chúng ta. Lời còn chưa dứt, chợt nghe Bạch Hồ cùng thiếu, lui lại. Âm thanh bén nhọn, chấn động đến mức Thạch Phong đầu ông mà đau xót. Thạch Phong không có nửa phần do dự, đột nhiên dừng bước, dùng hết sức toàn thân, lui về phía sau nhảy lên. Chuyện xảy ra vội vàng, hắn cơ bắp xương cốt vặn vẹo quá mạnh, một hồi kéo đau, miễn cưỡng tránh ra ba thước. Một đạo mắt thường mấy không thể xét dây đỏ dán vào Thạch Phong da đầu chém rụng, vô thanh vô tức, dưới mặt đất phiến đá nứt ra một vết nước, sâu đạt ba thước. Thạch Phong chỉ cảm thấy toàn thân lỗ chân lông dựng thẳng, hắn đích thân trải qua hiểm cảnh cũng không phải một hai lần, nhưng đây là hắn khoảng cách tử thần gần nhất một lần. Nếu không phải Bạch Hồ dự cảnh, cái này nhất chẳng có thể đem đá rắn im lặng cắt ra ba thước, rơi trên tay Thạch Phong, cho dù hắn tu luyện vô danh luyện thể thuật, cũng hẳn là đầu lâu, cốt lục lục lăn xuống. Thạch Phong càng thêm sợ hãi, dưới chân trầm xuống, đã không xuống đất tấm, trong thạch nhanh chóng lui lại, đồng thời đem thất hỏa hồ lô giáp khoác lên người. Đúng lúc này mới dây đỏ lóe lên chỗ, hiện ra một cái thân ảnh mơ hồ, lờ mờ có thể thấy được là cái thanh niên công tử. Tóc hắn con mắt đều là xích hồng chi sắc, hết lần này tới lần khác sắc mặt tương bạch như tuyết, nhìn rất là yêu dị. Này người nhìn lấy Thạch Trung nhanh chóng chạy trốn Thạch Phong, trong miệng thì thào nói, thế mà có thể trốn qua bản tọa một đao, còn có thể thạch độ thuật. Hắn do dự một chút, cuối cùng cũng không đuổi theo. Thạch Phong toàn lực thi triển độ thuật, một mực chạy ra ba đạo hành lang, mới ngừng lại được. Giáp Ma Long thiếu đạo, lão hồ ly, ngươi khoe khoang thần thức cường đại, như thế nào bị người mặt kề mặt đứng, cũng không có phát giác. Bạch Hồ thở dài, hổ thẹn. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, đối phương ẩn nặc thuật quá cao siêu, hoặc dùng pháp bảo, ta chính xác một điểm phát giác cũng không có. Chỉ là hắn vung đao lúc, khí lực chợt tiết, ta mới cảm ứng được một tia khác thường. Thạch Phong kinh hồn táng đảm, nếu không phải hồ sư cảnh báo, ta vừa rồi đã chết thẳng cẳng rồi, người này là lai lịch gì? Vì cái gì đánh lén ta? Bạch Hồ lắc đầu nói, không biết, chỉ biết người này là ma tộc, Kim Đan hậu kỳ đại thành. Thạch Phong đạo, này ma đao pháp thực sự yêu dị, ẩn nặc thuật liền hồ sư ngươi cũng có thể giấu giếm được, căn bản không thể địch nổi. Nếu là hắn đuổi tới, chúng ta như thế nào ngăn cản? Bạch Hồ nói, mặc dù hắn ẩn nấp đi, ta không phát giác được, nhưng mới hắn đao khí ngoại phóng, vẫn là để ta bắt được một tia khí tức, lần sau hắn đánh lén, ta nhất định có thể cảm ứng được. Giác Ma Long nhíu môi, cái này ma đầu đao pháp nhanh như vậy chờ hắn xuất đao ngươi mới phát giác, sợ là không còn kịp rồi. Đang nói, trong túi tín phủ chớp động, Thạch Phong xem xét, là Phượng Sư Tả. Hai người cách biệt bất quá ba đầu hành lang, chỉ chốc lát đã hợp thành hợp lại cùng nhau. Vừa thấy mặt, Phượng Tê Đồng vui tư tư nói, Thạch Linh, ta vừa rồi tại mật thất bên trong phát giác một kiện tốt. Thạch Phong không đợi nàng nói xong, nhấc tay xụt một tiếng. Phượng Tê Đồng cả kinh, Thạch Phong truyền âm nói, cẩn thận, ta vừa rồi bị ma tộc một vị cao thủ vô cùng lợi hại đánh lén, này ma ẩn nạp thuật lợi hại cực điểm, cũng không biết hắn có không có theo tới. Phượng Tê Đồng truyền âm trở về nói, ngươi xem rõ ràng hắn bộ dáng không có. Ta vội vàng quay đầu liếc qua, này ma tuổi không lớn lắm, tóc đỏ, sát bạch sắc mặt, làm cho một ngụm máu đỏ loang nào. Thạch Phong hơi miêu tả một chút Phượng Tê Đồng sau khi nghe xong, sắc mặt lập tức lại biến, yêu đao đá lửa. Yêu đao đá lửa? Ngươi nhận ra hắn? Thạch Phong hỏi. Phượng Tê Đồng lắc đầu, ta không cùng hắn đã từng quen biết, nhưng một tháng trước, ta tại Hữu Bật Thành đo vẽ bản đồ trận đồ lúc, cung sư thúc từng cùng ta gửi thư tín, nói lần này huyễn cảnh mở ra, ma tộc hai cái đại tông môn Ngự Linh Tông cùng Đại Quang Minh giáo đều phái ra thế hệ trẻ tuyệt đỉnh cao thủ, nhắc nhở ta coi chừng. Thạch Phong nhà nói, Đại Quang Minh giáo thiếu giáo chủ, hắn vì cái gì hướng ta xuất thủ, ta nhưng cho tới bây giờ không có đắc tội qua hắn. Phượng Tê Đồng nói, ma tộc hung ác ác độc, cùng nhân tộc ta chém giết vài năm, sao lại cần cái gì cụ thể chuyện đắc tội bọn hắn, nghĩ đến này ma là vừa vặn đi ngang qua, gặp lại ngươi, liền muốn thuận tay giết. Nói đến đây, nàng chợt nhớ tới một chuyện, Thạch huynh, ngươi có nhớ hay không chúng ta phía trước nghe lén được mấy đại yêu tộc cao thủ thương nghị, muốn liên thủ với ma tộc, đối phó trong ảo cảnh nhân tộc. Thạch Phong vỗ chán một cái, đúng rồi. Nói như vậy, chẳng lẽ hai nhà bọn họ đã đạt tới liên minh, bắt đầu muốn thanh tẩy trong ảo cảnh nhân tộc. Bằng không đá lửa đánh lén ta làm gì? Cái này, có nhiều khả năng. Lửa kia thạch một đao không trúng, sẽ không tiếp tục đuổi tới. Hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ hoảng sợ. Phượng Tê Đồng hai tay bắn liên tục, mười mấy mai phủ triện bay ra, chui vào trùng quanh không thấy. Phượng Sư Tả, ngươi đây là bố trí xuống cái gì trận pháp sao? Là phong linh trận, chuyên môn cảnh giới sử dụng. Hỏa thạch đích gần nạp thuật lại cao minh, cũng không khả năng hóa thành không khí, chỉ cần hắn tiếp cận, ta liền có thể phát giác. Hai người không nhúc đích, toàn bộ tinh thần đề phòng. Một chén trà thời gian trôi qua, trung quanh yên tĩnh. Thạch Phong đang tiếu đạo, cái này trận pháp tốt thì tốt, nhưng chẳng lẽ chúng ta liền ở lại đây không nhúc đích sao? Phượng Tê Đồng nói, ta nghe nói đá lửa rất là tự phụ, đối với tu vi thấp với mình người, chỉ cần có thể tiếp lấy hắn 10 đao, liền bỏ qua không giết. Bằng này mang ngạo khí, Thạch Minh ngươi tránh đi hắn một đao, hắn hơn phân nửa là sẽ không xuất thủ nữa. Thạch Phong nghe xong, thần sắc hơi dễ nhìn chút. Chỉ mong như vậy thôi, đá lửa chính là thiếu giáo chủ, thân phận tôn quý, tốt nhất đừng ở ta nơi này vô danh tiểu tốt trên thân sóng phí thời gian. Phượng Tê Đồng tiếu đạo, Thạch Minh có thể né tránh hỏa thạch đích một đao, lại là đối phương đánh lén trước đây, việc này truyền đi, Thạch Minh danh tiếng lập tức liền vang dội, lại không là vô danh tiểu tốt. Thạch Phong khoát tay nói, đừng, ta cảm thấy là một người vô danh tiểu tốt rất tốt, trong ảo cảnh lẫn nhau ngươi lừa ta gạt, ta cũng không muốn bị người để mắt tới. Đúng, Phượng Sư Tả, người gió này linh pháp trận có hay không ngăn cách thần thức dò xét chi năng? Phượng Tê Đồng nói, có nha. Cái kia Phượng Sư Tả ngươi có thể hay không lại thêm nhất trọng thần thức cấm chế? Phượng Tê Đồng nhà đạo, thần bí như vậy, ngươi như thế sợ lửa thạch đuổi tới sao? Thạch Phong lắc đầu, ta không có chỉ sợ lửa thạch đuổi tới, càng sợ Huyền Đỉnh Tông đuổi theo. Phượng Tê Đồng gặp Thạch Phong thận trọng như thế là lại lấy ra trận kỳ, tại hai người trùng quanh lại vải hạ một đạo thần thức ngăn cách cấm chế, bố trí thỏa đáng về sau. Phượng Tê Đồng nói, tốt, Thạch Minh có cái gì trọng yếu lời muốn nói? Ngươi xem một chút cái này. Một mai ngọc giản lặng lẽ đưa tới. Phượng Tê Đồng nhận lấy, thần thức suy bảo, sau một khắc, nàng kinh hô mở miệng, a, đây là, nàng lập tức chuyển thành truyền âm, đây là cửu diệu tinh cung pháp trận pháp biến hóa đồ. Thạch Phong đạo, hẳn là đi, ngươi nhận là thật hay không? Không sai, đúng là. Thạch Minh, ngươi làm sao sẽ có bực này đồ tốt? Đây là ta từ Huyền Đỉnh Tông cái kia nhà của họ Khâu Hỏa trên thân trộm được, ngươi như xác định là pháp trận đồ nhanh chóng phục chế. Phượng Tê Đồng cỡ nào thông minh, lập tức phản ứng lại, vội vàng lấy ra một cái khoảng không bạch ngọc giản, lấy tốc độ nhanh nhất đem pháp trận đồ phục chế đi qua. Thạch Phong đợi nàng phục chế xong, đem nguyên ngọc giản để dưới đất, lấy ra tiểu nhạc kiếm, đương đương làm mấy lần đem ngọc giản chém vỡ, sau đó một cái liệt diễm phù tế ra, đem vái ngọc hòa tan. Dạng này dày vò, bên trong lại có cái gì truy tung tiêu ký cũng phá hư hầu như không còn. Thạch Phong vẫn chưa yên tâm, lại đưa chân nghiền một cái, đem vái ngọc dẫm xuống lòng đất khe đá, lúc này mới nói, đi thôi. Hai người vượt qua mấy cái hành lang, một lần nữa đứng vững. Phượng Tê Đồng lúc này đã xem ngọc giản phục chế tốt một phần giao cho Thạch Phong, Thạch huynh, thủ đoạn của ngươi thực sự là cao minh. Có phần này ngọc giản, chúng ta tại Thiên Hùng Thành liền sẽ không sợ bọn họ. Thạch Phong vừa lật nhìn ngọc giản, vừa nói, hắc hắc, cũng là trùng hợp gặp phải cái kia họ Khâu. Như thế nào, pháp trong trận đồ có hay không nói đến cửa ra ở đâu? Chương 613, trao đổi tâm đắc chương 613, trao đổi tâm đắc ứng, bên trong chính xác ghi lại Thiên Hùng Thành trận pháp biến hóa. Ta so sánh chúng ta phía trước đo vẽ bản đồ ra trận pháp nguyên đồ, sẽ không sai. Phượng Tê Đồng vui vô cùng, có nó, chúng ta tìm đến cửa ra sẽ dễ dàng rất nhiều. Còn có một tầng ý tứ Phượng Tê Đồng không nói, nàng và vệ phủ khanh chịu sư môn chỗ mệnh, tới khám vết cựu rượu tinh cung trận trận đồ, hơn nữa hai người thu hoạch nhiều quả còn quan hệ đến trưởng môn đệ tử thân phận thuộc về. Phượng Tê Đồng đã thác ấn hữu bật thành trận đồ, mà gặp phải Thạch Phong về sau, hai người hợp lực lại song thành đối Thiên Hùng thành khám vẽ. Lại thêm Thạch Phong trộm tới Thiên Hùng thành trận pháp biến hóa đồ giải, không có gì bất ngờ xảy ra, lần này trưởng môn đệ tử tranh đoạt thắng bại đã phân. Thạch Phong thiếu đạo, tiếc là phó chuyện tân còn là hẹp hòi một chút, trong ngọc giản chỉ có Thiên Hùng thành trận pháp biến hóa, nếu là đem toàn bộ pháp trận vài trận đồ đều đặt ở bên trong liền tốt. Phượng Tê Đồng nói, ngươi lòng quá tham, có thể được phần này ngọc giản, đã là thiên đại hỷ sự. Đúng rồi, Phượng sư tả, ngươi mới vừa nói tại mật thất bên trong phát giác một kiện đồ tốt, là cái gì tới? Ta chiếm được chỉ là bản đồ chơi nhỏ, có thể không sánh bằng ngươi phần này pháp trận đồ chân quý. Nói, nàng lấy ra một khối ngọc giản, đưa tới. Ngược lại là không có ra Thạch Phong ngoài ý muốn, bên trong lại là mấy trăm cái đồng đỉnh văn, bốn chữ một nhóm, đây là cái gì? Chẳng lẽ lại là Minh Vương tụ văn? Không phải, là một bản thi từ tuyển tập. Phượng Tê Đồng nói, ta lúc đó bị chuyển tống đến một căn mật thất, trong phòng trống rỗng, cái gì cũng không có. Ngược lại là trên bàn để một chồng đồ vật, phủ một tầng thật dày cho. Ta lúc đó cũng là khinh thường, tiện tay phất tay áo một cái, muốn đem những cái kia cho bụi thổi đi, xem là cái gì. Ai ngờ một trận gió đi qua, cái kia chồng đồ vật liền hóa thành một chùm bụi đất, tán lạc ra. Ta lấy làm kinh hãi, nhìn kỹ, mới phát hiện bên trong là một chồng thư bản thảo, niên đại quá xa xưa, trang giấy đều hủ đấu, sức gió thổi liền hóa thành cho tàn. Ta hối hận không kịp, cũng may phía dưới cùng một điểm không có bị phá hủy. Ta ăn một hố, lần này liền đặc biệt cẩn thận, dùng chút thủ đoạn, đem cho bụi trừ bỏ, lộ ra phía dưới mỏng sách mỏng, nguyên lai là một bản thi từ tuyển tập. Nghĩ đến nhà chủ nhân là vị nha sĩ, yêu thích thi từ, cái kia một chồng đồ vật cũng đều là cái này sách. Thì ra là thế. Thạch Phong gật gật đầu. Tu sĩ ghi chép bí kíp tâm đắc, thậm chí lẫn nhau liên lạc, dùng cũng là ngọc giản tín phụ, cũng chỉ có thưởng thức thi từ, luyện tập thư pháp lúc mới có thể dùng được giấy bút. Mà đống kia thi từ ca phú cũng là nhà thư, không quan trọng, cho nên chủ nhân trong lúc rút lui mới lưu lại. Tức là ta lúc đó quá lỗ mãng, cái kia một chồng đồng đỉnh văn thư tịch ta liền một thành đô không được đến. Phượng Tê Đồng hiện tại nhớ tới, vẫn là bóp cổ tay thở dài không thôi. Thạch Phong đạo, ta là người thô kệch, đối với thư pháp thi từ không hiểu việc, ngược lại là rất hiếu kỳ, những cái kia trang giấy đã mục nát tới cực điểm, Phượng sư tả lại có thể từng tờ một lật ra, còn đem bên trong nội dung thác ấn phải không kém chút nào, môn này kỹ nghệ có thể ghê gớm nha. Phượng Tê Đồng cười cười, ngươi muốn học không? Ta tại đống giấy lộn bên trong buôn bán rất nhiều năm, những phương diện này ngược lại có chút kinh nghiệm. Thạch Phong gật đầu nói, Phượng sư tả chịu dạy, ta đương nhiên nguyện ý học. Phượng Tê Đồng kinh ngạc nói, ngươi thật muốn học, chẳng lẽ Thạch huynh cũng muốn làm gián vết tượng? Đó cũng không phải, bất quá loại này kỹ nghệ thủ pháp đối với ta luyện khí hẳn là sẽ có trợ giúp, cho nên ta cũng muốn học một cái. Phượng Tê Đồng nói, vậy thì tốt, rảnh rỗi ta cho ngươi biết, bây giờ trước tiên không đổi. Thạch Phong có chút cao hứng, xem ra chúng ta vận khí cũng không tệ lắm. Sư tỷ ngươi được một bộ thi từ tuyển tập, ta tại mật thất bên trong cũng phát giác một cái pháp trận, ngươi xem một chút. Nói, cũng là một cái ngọc giản đưa tới. Phượng Tê Đồng mở ra xem, lúc đầu không hiểu, nhưng càng xem con mắt mở càng lớn. Thạch Minh, ngươi biết đây là cái gì pháp trận sao? Ta là không nhận ra, nhưng nghe hồ sư nói, chính là thanh trừ thần thức tạp niệm, trợ giúp tu sĩ ngủ đồng quy hồn chú ấn. Nguyên lai Thạch Minh biết nhà. Nay trận pháp chân quý khác thường, Thạch Minh ngươi cứ như vậy đưa cho ta. Phượng Tê Đồng âm thanh có chút run rẩy. Chúng ta là bằng hữu, vẫn là Phượng sư tả ngươi dẫn ta xuống đến địa cung đấy, ta được đồ vật vì cái gì không chia cho ngươi? Thạch Phong cười cười, hoặc Phượng sư tả cảm thấy ta lấy cho phương thức của ngươi không đúng, không có hai tay nâng quá đỉnh đầu sao? Thạch Phong đạo, tốt. Trước tiên không quan tâm những chuyện đó, thi tử chú ấn rồi, chúng ta vẫn là nhanh tìm đến cửa ra đi. Phượng Tê Đồng gật đầu đồng ý, trước kia hai người cho là trốn đến xa xôi Thiên Hùng thành có thể tránh đi đúng sai, mà bây giờ Hồ Lô môn Diệp pháp chân, Huyền đỉnh tông phó truyền tân, còn có ma tộc yêu đao đá lửa nhau nhau xuất hiện tại Thiên Hùng thành, nơi đây đã thành nơi thị phi, không thể ở lâu, vẫn là mau mau rời đi mới là thượng sách. Một bữa cơm về sau, trước đây người trưởng phòng kia hành lang, Khâu họ Đại Hán dừng bước lại, chỉ tường đá, ủ rũ cúi đầu nói, chính là chỗ này. Hắn đi theo phía sau phó truyền tân cùng cái kia Trịnh sư đệ, ba người lập tức trên mặt đất lên tường mặt cẩn thận tìm kiếm. Một khắc đồng hồ đi qua, ba người liếc nhau, lắc đầu, một tia manh mối cũng không phát giác. Trịnh sư đệ nói, sư minh, người kia có thể lấy ảo thuật lừa qua Khâu sư đệ, nhất định là một cao thủ, không có dấu vết gì lưu lại. Khâu sư đệ, ngươi lại hồi tưởng, người kia có sơ hở gì? Cái kia Khâu họ Đại Hán ngẩng đầu nhìn phó truyền tân, không nói gì. Ngươi thật sự cái gì cũng nhớ không nổi rồi sao? Trịnh sư đệ lần nữa thúc giục hỏi. Khâu họ Đại Hán chần chờ một chút, thuộc hạ thật sự cảm thấy đó chính là phó đường chủ, vô luận tướng mạo âm thanh, ngựa khí động tác đều không có gì khác nhau. Họ Trịnh Đại Hán giận nói, ngươi còn nói bậy bắt đạo. Phó truyền tân đang muốn nổi giận, chợt nhớ tới cái gì, đội bằng hỏi, ngươi cảm thấy người kia hoàn toàn cùng ta giống nhau như lúc, không có sơ hở chút nào? Là. Phó truyền tân do dự không nói, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Trịnh sư đệ nhìn ra không ổn, thấp giọng nói, thế nào? Sư minh. Phó truyền tân thì thào nói, có thể bắt trước người khác thiên y vô phùng, chẳng lẽ là cái kia yêu quái chạy ra ngoài? Chỉ mong không phải chứ, nếu như là, vậy thì phiền toái. Hắn hít vào một hơi, cấp tốc lấy ra tín phủ, viết lên mấy dòng chữ, tay nắm ngọc phủ, thanh quang không ổn định, đã phát ra. Ta cho Nhiếp sư minh truyền tin, hắn đối với yêu vương so ta quen thuộc, lại nghe một chút hắn nói thế nào. Khâu họ đại hán không biết Phó Truyện Tân nói đến yêu quái là cái gì, nhưng thấy luôn luôn trầm ổn Phó Đường chủ sợ hãi như vậy, hồi tưởng chính mình mới vừa rồi còn cùng quái vật kia một chỗ hứa cửu, không khỏi phía sau lưng một luồng hơi lạnh dâng lên, hai đùi không khỏi tự do địa run dậy. Ba người lập ở hành lang, nhất thời không nói chuyện, nhưng trong lòng tất cả lo lắng bất an. Một chén trà thời gian đi qua, linh quang lóe lên, Phó Truyện Tân trong tay tín phủ sáng lên. Trịnh sư đệ vội hỏi, nói thế nào? Sư Minh. Phó Truyện Tân nhìn xong, chậm rãi nâng đầu lên, nhiếp sư Minh nói theo thời gian tính toán, có thể là đồ chơi kia lại đi ra rồi. Hắn ngừng một chút, tuyệt đối nói, Trịnh sư đệ, ngươi truyền hạ lệnh đi, gọi thi vô ảnh cái kia hai đội không cần chia ra hành động, lập tức tụ hợp, từ thi sư đệ thống nhất điều hành, tăng cường đề phòng, an toàn là hơn. Được. Trịnh sư đệ cấp tốc dùng tín phủ viết xuống Phó Truyện Tân mệnh lệnh, phát ra. Phó Truyện Tân lại nói, đến nỗi ngươi ta ba người, từ lúc khoảnh khắc, không còn chia ra hành động, sư đệ, ngươi đem hiểu rõ thần châu lấy ra. Cái gì? Phải vận dụng hiểu rõ thần châu, này châu thế nhưng là có làm cho dùng thời gian hạn chế. Trịnh sư đệ nhịn không được nói. Phó Truyện Tân tuyệt đối nói, thần châu mặc dù chân quý, nhưng cùng tính mệnh so ra đáng là gì? Quái vật kia hành tung vô định, thiên biến vạn hóa, ngoại trừ hiểu rõ thần châu, những bảo vật khác căn bản không phát huy được tác dụng. Câu họ đại hán nhịn không được nói, Phó đường chủ, Trịnh sư minh, các ngươi nói rốt cuộc là quái vật gì? Phó Truyện Tân không có phản ứng đến hắn, Trịnh sư đệ nhỏ giọng nói, này quái lai lịch cụ thể ngoại trừ tông môn trưởng lão, chúng ta cũng không quá rõ ràng, chỉ biết là trước kia canh tuất thảm họa chính là hắn làm. Câu họ đại hán nhất thời sắc mặt đại biến, canh tuất thảm họa là ngàn năm trước, vạn linh huyễn cảnh mở ra lúc phát sinh. Một lần kia dựa theo lệ cũ, Huyền đỉnh tông cũng là phái 20 tên tu sĩ tiến vào di chỉ, kết quả bên trong phát sinh biến đổi lớn, 16 người chỉ có 5 người còn sống, chính là Huyền đỉnh tông thương vong thảm thiết nhất một lần. Đương nhiên, không chỉ có Huyền đỉnh tông, tất cả một lần kia tiến vào ảo cảnh tu sĩ đều chết thương thảm trọng. Ngàn năm trước, Khâu họ đại hán chưa xuất sinh, hắn mặc dù từng nghe nói chuyện này, nhưng đối với trong đó duyên cớ lại không hiểu rõ lắm. Trịnh sư đệ nghi hoặc nói, sư minh, như Khâu sư đệ thật sự gặp phải là yêu quái kia, như thế nào còn có thể sống được trở về? Chương 614, thương ưng chó trắng chương 614, thương ưng chó trắng hử. Hạ đủ vì quái. Yêu vương muốn không phải Khâu sư đệ tính mệnh, mà là bản đồ trong tay của hắn. Nói đến đây, Phó Truyện Tân lâm vào trầm tư, không nói thêm gì đi nữa. Nguyệt Quang Châu đem thân ảnh của ba người kéo dài thật dài, ném ở trên vách tường. Quyết định như vậy đi, sư đệ. Yêu vương tất nhiên rời đi xảo huyện, vậy chúng ta liền muốn làm đại sự rồi. Trịnh sư đệ có chút không muốn, từ túi bên trong lấy ra một cái màu đỏ tiểu châu, lơ lửng giữa không trung, lập tức lấy ra một cây truy thủ, trên ngón tay cắt một cái, đem một giọt tinh huyết thoa tại xích châu bên trên. Hạt châu kia quang hoa lóe lên, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, Trịnh sư đệ ở giữa trán hiện ra một viên biên ấn ký, chợt nhìn, phảng phất thêm một cái con mắt. Sư minh, đón lấy tới chúng ta như thế nào hành động? Phải chăng ra ngoài cùng nhiếp đường chủ hội hợp? Phó Truyện Tân lắc đầu, lại không cấp bách, nhiếp sư minh nói chỗ của hắn gặp phải một chút phiền toái, tạm thời không cách nào thoát thân. Ngoài ra, Hồ Lô Môn lấy đi đen hoa quỳnh là khúc trưởng lao chỉ đích danh muốn, nếu là lấy không được, khúc trưởng lao nơi đó không có cách nào dặn dò. Có hiểu rõ thần châu tại, yêu vương cũng vô pháp đánh lén chúng ta. Cái kia tên như thế nào đi tìm Hồ Lô Môn tiểu tử thúi kia? Phó Truyện Tân trầm tư phút chốc, nói, Hồ Lô Môn trên tay có mật thất tư liệu, địa cung lại lớn, chúng ta dạng này đi tới đi lui, căn bản bắt không lấy bọn hắn. Cùng mù quáng tìm lung tung, không bằng ôm cây lợi thỏ. Trịnh sư đệ lập tức phản ứng lại, ý của sư minh là chúng ta ở cửa ra chờ bọn hắn. Không sai. Câu họ đại hắn nói, thế nhưng là Thiên Hùng Thành tổng cộng có 8 cái mở miệng, chúng ta làm sao biết hắn đi cái nào? Mở miệng tuy có 8 cái, nhưng trong đó 4 cái cần Vạn Linh Tông trưởng lão lệnh bài, này lệnh bài chân quý bậc nào? Chúng ta Huyền đỉnh tông mấy ngàn năm nay bất quá thu tập được 3 khối, ta không tin cái kia trong tay thiếu niên có lệnh bài. Đến nỗi còn dư lại 4 cái mở miệng, nhưng là dựa vào cơ quan mở ra ra vào. Trịnh sư đệ hỏi nói, cái kia sư huynh biết như thế nào mở ra cái kia 4 cái ra miệng cơ quan sao? Phó Truyện Tân lắc đầu, ta không biết, chúng ta cũng là cầm lệnh bài đường đường chính chính đi vào, ai kiên nhẫn đi phá giải cơ quan. Bất quá nhìn thiếu niên kia hành vi, trên tay hắn khẳng định có tư liệu, ghi lại các nơi mật thất cất giữ cùng cơ quan mở ra chi pháp. Chúng ta bắt hắn, không chỉ có muốn lấy lại đen hoa bình, trong tay hắn ngọc giản cũng muốn thuận tiện đoạt lại. Trịnh sư đệ, Khâu họ đại hán liên tục gật đầu, đường chủ cao kiến. Đi thôi, đi trước khoảng cách gần nhất cái kia mở miệng. Ba người đi qua mười mấy đầu hành lang, Phó Truyện Tân đông nhiên dừng lại bước chân, truyền âm nói, phía trước có động tĩnh. Hắn giơ tay lên, một bộ khói la tán đem ba người bao phủ lại, thân ảnh của ba người cùng khí tức lập tức tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đây là Phó Truyện Tân đắc ý pháp bảo, phía trước hắn chính là bằng vào thử bảo ẩn nấp tại thiết nhân trận đại điện, liền bạch hồ hoàng cổ thần niệm quyết đều không thể phát giác. Khói la tán diệu dụng không chỉ có thể ẩn nấp thân ảnh khí tức, lại không ảnh hưởng tu sĩ hành động, chỉ cần không phát chiêu tiết lộ pháp lực, người khác liền không thể nhận ra cảm giác. Ba người phối hợp cực kỳ thành thạo, Phó Truyện Tân ở giữa tiến lên, Khâu Trịnh hai người một trái một phải, đi theo sau Phó Truyện Tân ba thước, lại vượt qua hai đầu thạch lang, mơ hồ nghe đến binh khí tiếng va chạm. Trịnh sư đệ so sánh địa đồ, nói, đây là Tần Quảng Vương điện. Đi qua nhìn một chút. Tần Quảng Vương điện là Âm Ti thập điện đứng đầu, ở vào Thiên Hùng thành địa cung cấn bộ phận ở giữa. Thập đại Diêm La bên trong, Tần Quảng Vương chấp trưởng thiện ác công tội, thiện nhân tiếp dẫn siêu độ, ác nhiều tốt thiếu giả, áp phó điện phải cao đài, tên là Nghiệt Bản trang điểm khiến cho một trong mong, chiếu rõ tại thế chi tâm tốt xấu, lập tức phê giải đệ nhị điện, phạt vào tù bên trong chịu khổ. Đại điện ở giữa Tô dĩ nhiên chính là Tần Quảng Vương, mắt báo mũi lân, lạc ti trường tu, đầu đội phương quan, tay phải cầm hốt tại trước ngực, khí thế bi mãnh. Trước điện hai hàng quý tốt, một loạt nho nhã lễ độ, chuyên tư tiếp dẫn một đám thiện sĩ, một cái khác sắp xếp tắc thì giữ tận lễ tẩm, cầm trong tay khóa sắt roi ra, phụ trách gáp giải ác đồ. Huyền đỉnh tông phó truyện tân ba người vô thanh vô tức lẻn vào đi vào, trốn ở một tôn quỷ tốt sau lưng, ngưng mắt quan sát. Tay trái người một bộ đồ đen, tóc dài rủ xuống vai, dễ thấy nhất là lớn cái to lớn mũi to, vốn lượn giống như móc sắt, tay phải nhưng là một thân bạch bào, thang mặt dài, ở giữa trán sinh ra con mắt thứ ba. Cùng Trịnh sư đệ sử dụng hiểu rõ thần châu khác biệt, chính muốn là pháp châu tạm thời dung nhập nhục thân, cái trán nhiều một cái điểm đỏ thôi, mà người này cái trán con mắt kia hắc bạch phân minh, tiên lặng mở to. Phó truyện tân gặp một lần, thấp giọng nói, lại là hai cái cọng rơm cứng. Trịnh sư đệ không biết hai người kia, hỏi nói, sư minh, hai người này lai lịch ra sao? Là Phong gia người? Quan Trung Phong gia? Ừ. Phó truyện tân gật gật đầu, chính là thiên hạ tứ đại thương hành một trong Phong gia. Tứ đại thương hành theo thứ tự là Quan Tản Ninh nhà, Quan Trung Phong gia, Hải Ninh hội cùng với Thục Trung thập bát minh. Trong đó thực lực cường đại nhất chính là phía trước hai nhà, vừa vặn Phong gia Ninh gia còn cách không xa, một cái tại Quan Trái, một cái tại Quan Trung, bởi vậy ích phát thủy hỏa bất dung, minh tranh ám đấu không ngừng. Phó truyện tân tiếp tục nói, hai người này là sư huynh đệ, cũng là cửu lũ chân quân đồ đệ, cái kia mùi hương chính là sư huynh thường ứng, cái kia ba con mắt chính là sư đệ chó trắng. Chính sư đệ Khâu Tính Hán Tử nghe được cửu lũ chân quân, đều là hơi kinh hãi. Cửu lũ lao quái đồ đệ, cái kia cũng không dễ trọng. Hắc hắc, đúng nha. Phó truyện tân nói, tứ đại thương hành bên trong, Phong gia làm việc cho tới bây giờ cứ mục đích, không từ thủ đoạn. Cái này sư huynh đệ là Phong gia khách khanh, cũng là ở trước mặt cười hì hì, xoay người liền động dao, lại thủ đoạn ác độc khốc liệt, động một tí đem đối phương cả môn phái đổ sát. Tu chân giới tự mình gọi bọn họ là Phong gia ứng quyền, bất quá khi mặt có thể không người nào dám kêu như vậy bọn hắn. Trịnh sư đệ nói, hai người này thần thông như thế nào? Phó truyện tân nói, bọn họ là cửu lũ lao quái đắc ý môn nhân, thần thông đương nhiên. Ê, ngươi xem, bây giờ cái kia sư minh thương ưng đang cùng Diệp Pháp Chân đánh nhau chết sống. Sư đệ, ngươi đã từng cùng Diệp Pháp Chân giao thủ qua, biết hắn viên nguyệt loan đao có bao nhanh đi. Nhưng ngươi nhìn, bây giờ hai người giao thủ, thương ưng tay không tấc sắt, lại như cũ thành thạo điều luyện đây. Phía trên cung điện, bóng người nhảy nhót, Diệp Pháp Chân nhật nguyệt song đao tề xuất, cực nhanh, quang hoa nhảy nhót. Cái kia thương ưng nhưng là ống tay áo đông đưa, dù bận bận ung dung, trong đao quang né tránh, càng là chỉ thủ không công. Mà một chỗ khác, chó trắng cùng Huyền Y thiếu niên đối chiến, tình huống tắc thì vừa bận tương phản. Chó trắng tay nắm một thanh lưu tình chủ ý, chiều huyền áo thiếu niên đổ ập xuống đập tới, hai bọn họ cảnh giới chênh lệch một cái đại giai, như ở bên ngoài, e rằng ba hai hiệp, trúc cơ tu sĩ liền một mạng hô ô rồi. Nhưng mà, huyền y lý thiếu niên bằng vào trên người huyền thụ pháp y mặc cho đối phương truy như hải lãng bài không, cũng dính không đến hắn một chéo áo. Huyền y lý thiếu niên tế ra một khối hình bầu dục đồng thuẫn, trên mặt thuẫn vẽ lấy một cái đầu hổ, mở ra huyết buồn đại khẩu, cái kia pháp thuẫn rất là kỳ diệu, một hồi hóa thành bảy khối phi bản, hướng chó trắng tôn giả vào tới, một hồi lại hợp lại là một, ngăn trở chó trắng lưu tinh chủ ý. Hai người giao chiến thật lâu, truy cùng phi bạn không ngừng va chạm, tiếng đinh đương không dứt. Nhìn một hồi, Trịnh sư đệ nói, như vậy đấu pháp, e rằng nhất thời phút chốc phân không ra thắng bại. Phó truyện tân hắc hắc cười lạnh, ngươi yên tâm, thương ưng chó trắng là có tiếng ác đồ, bọn hắn tất nhiên xuất thủ, vậy thì nhất định sẽ không để lại người sống. Trịnh sư đệ nhãn tình sáng lên, vậy chúng ta vừa vặn tọa sơn quan hồ đấu. Đúng, sư minh, ứng quyển song ác lợi hại nhất thần thông là cái gì? Phó truyện tân gần từng chữ một, dùng độc. Bọn họ là độc đạo cao tay, thủ pháp quỷ dị, đối thủ thường thường không cẩn thận liền chết oan chết uổng. Còn bọn hắn dùng là cái gì độc, một mực cũng là mê. Trịnh sư đệ không hiểu, cái này là vì sao? Bọn hắn giết người cấp của vô số, coi như hủy thi diệt tích, nhưng đều sẽ để lại một chút manh mối. Phó truyện tân nói, manh mối tự nhiên có, nhưng giá trị cũng không lớn. Bởi vì bọn hắn dùng độc rất quái dị, chẳng mấy chốc sẽ tiêu thất, trên thi thể là tinh luyện không ra độc tố. Trịnh sư đệ, Khâu Tính Hán Tử nghe xong, cũng là thầm kinh hãi. Tu sĩ sợ nhất đụng tới vu, cổ, độc cái này ba loại đối thủ, thường thường không hiểu thấu liền chúng phải chiêu, thật sự là khó lòng phòng bị. Chương 615, Hỏa Tích Dịch chương 615. Hỏa Tích Dịch phó truyện tân tiếp tục nói, về phần hắn sư đệ cho trắng, các ngươi đều thấy được, cái chán hắn sinh một con quái mắt, hạ độc liền là thông qua giá trích quái mắt. Trịnh sư đệ nhìn kỹ một hồi nói, người này quái nhãn không ngừng chớp động, chẳng lẽ có thể thông qua ánh mắt hạ độc? Phó truyện tân nói, trên phố cũng là truyền ngôn người này có thể thông qua ánh mắt hạ độc. Hừ, ánh mắt chỗ xem, liền có thể hạ độc, làm sao có thể? Đây không phải pháp thuật, mà là tiên thuật. Lại nói, cái kia căn bản không phải chân chính con mắt, mà là chó trắng tu luyện dị thuật. Chỉ là hắn hạ độc thủ pháp bí mật, đối phương thường thường không kịp đề phòng liền trúng chiêu, càng truyền càng tà môn, cái này mới có dưới ánh mắt độc lời đồn đại. Trịnh sư đệ đắng tiếu đạo, nghe tựa hồ không có dấu vết mà tìm kiếm, cái này quá làm người nhức đầu rồi. Phó truyện tân nói, hắc hắc, chó trắng hạ độc, đại gia còn biết đề phòng chỉ kia quái nhãn, mà thương ưng hạ độc thủ pháp căn bản là không có người biết, đó mới thực sự là không có dấu vết mà tìm kiếm. Các ngươi cần nhớ kỹ, nếu là cùng hai người này giao thủ, nhất định ngậm lấy thuốc giải độc, chống lên pháp lực vòng bảo hộ, đừng dựa vào bọn họ quá gần. Phân đấu ở bên trong, Huyền Y Lý thiếu niên đồng thuận tại ngăn trở lưu tinh chủ y mãnh lực một kích về sau, tú ma phúc tán, bảy khối phi bạn trái 3.4, như liễu diệp tùy phòng, hướng chó trắng vọt qua. Chó trắng đánh lâu không xong, có chút sốt ruột, lệ hát một tiếng, theo tiếng quát của hắn, một đạo nhàn nhạt khói đen từ cái chán hắn vậy chỉ trách mắt phun tới. Cái kia khói đen lúc đầu còn chỉ một kia, nhưng đảo mắt, đã hóa thành một khối hát bố. Kỳ quái là, khói đen quyết tán, màu sắc không chỉ có không thay đổi cạn, phản mà không ngừng càng sâu. Trong khoảnh khắc nồng như mực nước, tựa như một đạo dài ba trượng đen tấm thảm chiều huyền áo thiếu niên cuốn đi. Cái này khói đen xem xét chính là tà vật, huống chi còn ra từ bằng dùng độc nổi tiếng ưng khuyển song ác chi thủ, không chỉ Huyền Y thiếu niên ngừng thở, chính là Huyền Đỉnh Tông ba người cũng tất cả che cái mũi. Huyền Y thiếu niên tay áo bay xuống, tật lui về sau, trên người hắn món kia huyền thụ pháp ý chính là kỳ bảo, tâm niệm bên trong hành động như điện, tốc độ còn tại tu sĩ kim đan thuấn di phía trên. Nhưng mà, vẻ này khói đen cũng tựa hồ có linh tính, Huyền Y thiếu niên lui về sau, nó cũng theo đó đổi tới. Hắc bố hướng phía trước phun trào lúc, còn đang không ngừng mở rộng, ba trượng, bốn trượng, ngũ trượng. Toàn bộ đại điện một nửa đều bị hắn bao phủ, tiếp tục như vậy, một lát sau, liền không có né tránh không gian. Huyền Y thiếu niên lạnh rên một tiếng, hắn lăng không phiên động, thối lui đến bên tường, trong tay đã nhiều hơn một vật, chính là một cái dài nửa xích ngọc chất con quốc. Hắn tiện tay ném ra ngoài, thiềm thử kia mở cái miệng rộng, một cỗ tuyên lực, khói đen giống như thủy triều bị hút vào nó phồng trong bụng. Chó trắng kinh hãi, ngươi. Huyền Y thiếu niên cắp cắp đại thiếu, còn có thủ đoạn gì nữa, cho thiếu gia. Hai người cả kinh nở nụ cười chưa xong, biến cố nảy sinh. Liền thấy một cái màu vàng yêu thú đông nhiên xuất hiện tại Huyền Y thiếu niên trước mặt, nó há miệng ra, lộ ra hai hàng răng nanh, hư không khẽ cắn, tựa hồ đem một vật kéo trong cửa vào, lập tức lại ngay. Toàn bộ đại điện tất cả đánh nhau trong chốc lát đều ngừng lại. Huyền Y thiếu niên vẫn luôn là ha ha hi ca, lần này lần thứ nhất mắt lộ ra ngưng trọng, trùng độc. Vẫn là vô hình trùng. Lấy trùng hạ độc, tất nhiên là phổ biến, nhưng thế gian độc trùng cũng là vật hữu hình, có chút còn mùi tanh hôi nồng nặc, như nện, bỏ cả các loại. Có thể đem độc trùng luyện hóa vô sắc vô vị, cái kia cực kỳ hiếm thấy. Chó trắng không chỉ có đem côn trùng luyện hóa đến vô hình, lại đem hắn giấu ở cái thứ ba quái trong mắt. Lúc trước hắn xương độc chỉ là che giấu, thừa cơ từ quái nhãn bên trong bức ra vô ảnh độc trùng, vốn cho rằng một kích thành công, ai ngờ lại bị đối phương linh sủng nhìn thấu. Chó trắng trầm mặc không nói, thương ưng nói chuyện, thanh âm hắn khàn khàn, tiểu ca là Bách Thánh lão tổ cháu trai sao? Huyền Y thiếu niên trên thân bỗng nhiên thoát ra cái kia linh sủng, coi bề ngoài chính là một cái thằn lằn, dài khoảng hai thước, toàn thân kim hoàng, tựa như cuốn tại một đám lửa bên trong. Yêu quái này lai lịch không nhỏ, tên là Hỏa Tích Dịch, chính là thiên hạ kỳ thú tính chất tốt ăn độc, lại có thể phá huyết thuật. Chó trắng lấy quái mắt thả ra vô hình trùng, này trùng một khi tiến vào nhân thể, liền cùng huyết dịch phối hợp khiến cho huyết dịch sền sệt kết khối, cơ hồ là trong nháy mắt khiến người vong mạng. Mà huyết dịch kết khối mười mấy hơi thở về sau, lại sẽ một lần nữa hòa tan, nọc độc cũng biến mất không thấy gì nữa, sau đó không cách nào kiểm tra thực hư, quả thực là ác độc. Mà càng làm thương ưng kinh dị là, cái này Hỏa Tích Dịch cũng không phải là Huyền Y thiếu niên thả ra, lấy sư đệ mới thi độc tốc độ, đối phương hẳn là không có chút phát hiện nào. Rõ ràng, cái kia thằn lằn lửa là ở vô ảnh trùng tiếp cận, tự động nhảy ra tới hộ vệ chủ nhân. Hỏa Tích Dịch bực này kỳ thú thế gian hiếm thấy, một cái trúc cơ tu sĩ làm sao có thể đem thuần hóa vì thông linh sủng thú? Chỉ có thể là sau lưng sư môn trưởng bối hỗ trợ. Căn cứ thương ưng biết, Bách thú môn lão tổ Bách Thánh cư sĩ liền có một con bản mệnh thần thú Hỏa Tích Dịch, chẳng lẽ kẻ này là Bách Thánh lão tổ hậu nhân? Huyền Y thiếu niên hừ lạnh nói, cái gì Bách Thánh lão tổ, hắn là cháu của ta còn tạm được. Thương ưng lại là sững sờ, kẻ này trong lời nói đối với Bách Thánh lão tổ không có chút nào kính ý, thật chẳng lẽ không phải Bách thú môn phía dưới đệ tử? Hắn mặc dù không bằng Huyền Đỉnh Tông như vậy tin tức linh thông, nhưng lịch duyệt cực phong phú. Đối phương nếu thật là Bách Thánh lão tổ hậu nhân, cái kia cũng không có gì, dù sao Bách thú môn tích sử yên quốc, tại toàn bộ tần trung bất quá là tam lưu môn phái mà thôi. Nhưng kẻ này dám gọi đùa Bách Thánh lão tổ là cháu trai hắn, lại trên người bảo vật tầng tầng lớp lớp, sau lưng chỗ dựa xem ra không nhỏ nha. Diệp Pháp Chân song đao xoay quanh, lạnh lùng nói, hai vị đột nhiên đánh lén, đến cùng cần làm chuyện gì? Thương Ưng cười hắc hắc, vươn đầu lưỡi liếm liếm ở môi, hắn đầu lưỡi dài nhỏ, rất là yêu dị, chúng ta đổ đồ vật có thể nhiều, ngươi hai đem bảo đao, cái kia bút bê bảo ý đi, bạch ngọc con quốc còn có Hỏa Tích Dịch. Hắc hắc, chỉ cần là đáng tiền bảo vật ta sư huynh đệ đều rất thích. Huyền Y thiếu niên giận nói, không hổ là ưng khuyển song ác, quá vô sỉ, tốt lắm, muốn giết người đoạt bảo, vậy thì tới đi. Ưng khuyển song ác đó là tu chân giới sau lưng đối bọn hắn xưng hô, hai bọn họ cực kỳ kiêng kỵ. Làm Huyền Y thiếu niên lời này nói chuyện, chó trắng tính khí nóng nảy, nhíu mày, liền muốn lần nữa động thủ. Thương Ưng hì hì nở nụ cười, ngăn lại sư đệ nói, bảo vật chúng ta đương nhiên muốn, bất quá ngươi đã có Hỏa Tích Dịch hộ thân, chuyên khắc chúng ta kịch động, cái kia đánh xuống chúng ta cũng rất khó chiếm được tiện nghi. Huyền Y thiếu niên sững sờ, không nghĩ tới đối phương thế mà chịu thua. Bất quá, ta sư minh đệ danh hào các ngươi cũng nghe qua, vậy tuyệt không chịu tay không mà quay về. Thương Ưng nói tiếp, chúng ta không làm gì được ngươi, các ngươi cũng không làm gì được chúng ta, một mực dây dưa tiếp, đối với các ngươi cũng không chỗ tốt đi. Huyền Y thiếu niên nhíu mày, ngươi ở đây áp chế chúng ta. Thương Ưng đại tiểu đạo, đúng nha, chúng ta là tiểu nhân thật, làm việc cho tới bây giờ quang minh lỗi rơi, có sao nói vậy? Huyền Y thiếu niên nhất thời chán nản, thật không nghĩ tới thế gian còn có vô liêm sỉ như thế hạng người. Diệp Pháp Chân lâu lịch giang hồ, biết rõ ưng khuyển huynh đệ tiếng xấu nói, như thế nào đánh gãy, hai vị nói điều lệ đi, đây là muốn ra giá đổi hai người. Thương Ưng nói, rất đơn giản, các ngươi tại Khổng Tức cung phủ đồ điện bên trong hái được ba đóa tiểu hoa, sao không phân một đóa cho chúng ta sư huynh đệ? Huyền Y thiếu niên lạnh tiếu đạo, đen hoa bình. Xem ra Khổng Tức cung bên trong lén lén lút lút cùng nút trong bóng tối, thì có hai vị rồi. Thương Ưng nói, đúng nha, người gặp có phần, công tử ba đóa ma hoa đều nuốt, có phải hay không có chút quá? Huyền Y thiếu niên nói, chê cười. Phù đồ điện cơ quan phát tác, vạn tiên tề sạc, các ngươi đều trốn ở bên cạnh xem náo nhiệt, chúng ta mạo hiểm đi vào, cầm đen hoa quỳnh, các ngươi nhưng lại muốn kiếm một chén canh. Chó trắng đánh một cái cắp cáp, đồ vật là chúng ta phát hiện trước, đang muốn phá giải cơ quan, là tiểu tử ngươi không tuân theo quy củ. Huyền Y thiếu niên đánh gậy nói, các ngươi muốn đen hoa quỳnh, ta ngược lại thật ra không có ý kiến, bất quá có người không đáp ứng. Người nào không đáp ứng cho Trang Uông nói, là trong tay ngươi pháp bảo cùng thần thú sao? Huyền Y thì thiếu niên nói, đó cũng không phải, hắn bỗng nhiên vừa quay đầu, phó đường chủ, các ngươi nhìn hồi lâu náo nhiệt, cũng nên ra đi. Hắn tự tay bắn ra, một luồng kình phong bắn ra. Phó Truyện Tân thấy thế, không cách nào lại trốn, chỉ có thể thu khói la tán, hiện ra thân hình. Thương Ưng con ngươi co rụt lại, há, nguyên lai là Huyền Đỉnh Tông phó đạo hữu, các ngươi cùng bị này. Phó Truyện Tân hoàn toàn nói, Thương Ưng đạo hữu, phó mộ chỉ là trùng hợp đi ngang qua, cũng không có cùng vị công tử này kết làm đồng minh. Thương Ưng nhẹ nhàng thở ra, trong miệng nói, đó là đương nhiên, người nào không biết các ngươi Huyền Đỉnh Tông từ trước đến nay độc lai độc vãng, từ trước tới giờ không cùng bất luận kẻ nào kết minh. Chương 616, kỳ quái tiếng vang chương 616, kỳ quái tiếng vang Huyền Y thiếu niên nói, ta và Huyền Đỉnh Tông là không có có kết minh, bất quá giống như phó đường chủ cũng nhìn chúng đen hoa quỳnh a. Phó Truyện Tân cười lạnh, tiểu ca, ngươi cái này xua hổ nuốt sói kế sách quá mức vụng về đi, chẳng lẽ cũng bởi vì ngươi một câu nói, ta liền muốn cùng Thương Ưng đạo hưu đánh nhau sao? Thương Ưng cấp cấp đại thiếu, không sai, vừa vặn phó đạo hưu cũng tới, không bằng đem cái này lắm mồm lắm miệng tiểu tử thối diệt, trên người của hắn đồ tốt cũng không ít, đen hoa quỳnh nếu như phó đạo hưu ưa thích, tại hạ cũng có thể bỏ những thứ yêu thích. Phó Truyện Tân nhàn nhạt nói, dễ nói, dễ nói. Tiểu tử này trộm ta Huyền Đỉnh Tông bảo vật, chúng ta đang muốn đuổi trở về. Huyền Y thì thiếu niên nói, Huyền Đỉnh Tông không phải danh xưng từ trước tới giờ không cùng người kết minh sao? Phó Truyện Tân kỳ đạo, ta chưa từng cùng người kết minh, bất quá cùng Thương Ưng đạo hữu tất cả đi về thôi. Thương Ưng cười ha ha một tiếng, chính là, đang vâng. Quả nhiên cùng một ruột, đều là đồng dạng không biết xấu hổ. Bất quá, các ngươi tất nhiên kết minh, ta cũng là có đồng minh. Huyền Y thì thiếu niên bỗng nhiên quay người về phía tây bên cạnh vách tường hô nói, Phượng Tả Tả, Thạch đạo hữu, các ngươi nói đúng không? Trong đại điện còn có người. Ưng Quyền Song Ác cùng Huyền Đỉnh Tông ba người cũng là sương sở. Liền thấy đại điện tây bích linh quang chớp động, hai người từ trong tường đá chui ra, chính là Thạch Phong Phượng Tê Đồng. Thạch Phong đang tiếu đạo, các vị, ta nếu nói chúng ta chỉ là trùng hợp đi ngang qua, không biết có người hay không tin tưởng. Huyền Y thiếu niên nháy mắt mấy cái, Thạch đạo hưu chúng ta hai nhà đời đời giao hảo, từ trước đến nay đồng tiến chung lui, bây giờ hà tất khách khí. Thạch Phong cũng biết Phong gia Huyền Đỉnh Tông sẽ không tin tưởng, nhiều lời vô ích, dứt khoát ngậm miệng lại. Nói đến, hắn và Phượng Tê Đồng thật đúng là đi ngang qua, bọn hắn trai nhìn địa đồ, phát giác gần nhất mở miệng ở vào biện thành điện, thế là một đường tìm tòi đi qua, muốn rời đi Thiên Hùng thành địa cung. Kết quả, đi đến nửa đường, Bạch Hồ phát giác được bên này có động tĩnh, liền lộn đi qua. Phát giác Tần Quảng Vương điện đang hỏa thông minh, nhưng một bóng người đều không. Thạch Phong tại đại điện dạo qua một vòng, tìm tòi tỉ mỉ, nhưng một kia mùi vết tích đều chưa phát hiện. Thiên Hùng thành địa cung có minh giới thập điện, mỗi tòa cung điện chiếm diện tích cũng không nhỏ. Nhưng những địa phương này rất nổi bật, trước đó sớm bị người vơ vét qua vô số lần, căn bản không có khả năng có bảo tàng còn lại. Thạch Phong hai người đang phải lì khai, Bạch Hồ bỗng nhiên nói ra, không tốt, có người hướng nghề này tới. Thạch Phong đội vàng lôi kéo Phượng Tê Đồng trốn vách đá, về sau Bạch Hồ thi triển thần thông, che đậy hai người khí tức. Thạch Phượng hai người vừa mới giấu kỹ, người tới đã đến, chính là Diệp Pháp Chân cùng Huyền Y Lệ thiếu niên. Hai người tới tới về sau, dạo qua một vòng, đang muốn bên trên nghiệt bản trang điểm, Ưng Quyền Song Ác liền truy tung mà tới. Hai người này cùng Huyền Đỉnh Tông Khâu họ Đại Hán đồng dạng, tại Khổng Tức Cung phủ đồ điện mắt thấy Huyền Y Lệ thiếu niên phá giải cơ quan, hái được trong hồ đen hoa quỳnh. Đen hoa quỳnh chính là tứ phẩm linh thảo, gốc cây này đen hoa quỳnh tổng cộng có 3 đóa, mở có 7-800 năm, giá trị kinh người. Ưng Quyền Song Ác lai vạn linh huyễn cảnh, mục đích đúng là giật đồ, gì đáng tiền liền tốt gì. Diệp Pháp Chân hai người, một cái kim đan chu kỳ, một cái còn tại trúc cơ kỳ. Ưng Quyền Song Ác há có thể buông tha, hai bọn họ mặc dù không có Phó Truyện Tân Thiên Phương máy đo địa chấn, nhưng truy tung thuật tạo nghệ cực cao, cơ hội là cùng Huyền Đỉnh Tông trước sau chân tiến vào Thiên Hùng Thành. Song Phương gặp mặt, Thương Ưng chó trắng hai người căn bản ngay cả lời đều chẳng muốn nói, trực tiếp liền đánh tới, trước tiên sau khi giết người đã bảo, động vào miệng làm gì. Kết quả một phen giao thủ, quát tháo Tần Trung Ưng Quyền Song Ác thế mà không thu thập được chỉ là một vị trúc cơ thiếu niên. Dây dưa thời khắc, Huyền Đỉnh Tông ba người cũng nghe tiếng chạy đến. Thạch Phượng hai người ở tại trong viên đá, nín thở trà hơi thở. Có vách đá điểm hộ, cộng thêm Bạch Hồ Hoang Cổ thần nhiệm quyết, chính là Phó Truyện Tân cũng không phát giác bọn hắn. Nhưng mà thời gian lâu dài, Thạch Phong còn có thể, hắn tu luyện Thạch Đan quyết, tại trong viên đá như cá vào nước. Nhưng Phượng Tê Đồng tắc thì không được, nàng dùng là thạch đột phủ, tại trong thạch bích bực bội đã lâu, khó tránh khỏi muốn dùng pháp khí lấy hơi. Như thế thoáng khẽ động, liền bị Huyền Y thiếu niên Vạn Đứng Thiên La Bản cảm ứng phát giác. Hắn đang lo không có giúp đỡ, thế là liền mở miệng gọi ra, đem hai người bước đi ra. Thạch Phong đi ra phía trước cùng Phượng Tê Đồng truyền âm hai câu, đều cầm ra một cái thuốc giải độc ngậm tại đầu lưỡi hạ nếu là có thể, tin tưởng chuyện này đối với sư minh đệ không quan tâm liền Huyền Đỉnh Tông nhân cùng nhau làm thịt, dù sao đây là vạn linh huyễn cảnh, giết hai cũng không sợ mượn thu nợ nần. Thương Ưng hí mắt, nhìn một chút đi ra một nam một nữ, cũng là kim đan sơ kỳ. Hắn hướng Phó Truyện Tân truyền âm nói, Phó đạo hữu, hai cái này không coi là cái gì đi, coi như là cái dự bị, chúng ta liên thủ, tâm đắc chi vật chia đều. Phó Truyện Tân âm thầm cân nhắc, hắn lúc trước cùng Thạch Phượng hai người giao thủ qua, biết hai cái này kim đan sơ kỳ tu sĩ hết sức giỏi, cũng không giống như mặt ngoài đơn giản như vậy. Bất quá tính thế nào, hắn và Ưng Quyền Song Ác liên thủ, phần thắng còn chiếm bảy thành, lúc này mở miệng nói, liên thủ có thể, bất quá ba người chúng ta, hai người các người, chia đều không thỏa đáng đi, 46. Thương Ưng một lần bạch nhãn, 46, Phó đạo hữu nói đùa đi, ngươi cái kia hai cái thuộc hạ có thể bù đắp được sư đệ ta. Phó Truyện Tân không nói, Thương Ưng tiếp theo nói, Phó đạo hữu, chậm thì sinh biến a, nếu là lại đến một nhóm người, vật kia có thể đã không tốt điểm. Phó Truyện Tân khẽ cắn môi, "Được, chia đều liền chia đều, bất quá đen hoa quỳnh phải thuộc về chúng ta." Thương Lương nói, "Không có vấn đề." Bọn hắn truyền âm mật nghĩ lúc, Huyền Y thiếu niên cũng hướng Thạch Phong Phượng Tê Đồng hai người truyền âm nói, "Xem ra, bọn hắn mấy cái lao ra hỏa cũng tại chia của rồi, hai vị chỉ sợ cũng trốn không thoát nhà." Thạch Phong hỏi nói, "Vậy công tử có gì diệu kế nha?" Huyền Y thiếu niên nói, "Diệu kế không, ngược lại hai nhà chúng ta đã kết minh, cái kia tự nhiên có phúc cùng hưởng, có nan cùng chịu." Thạch Phong tức giận nói, "Giống như kể từ cùng tiểu ca gặp mặt về sau, chúng ta cái gì phúc cũng không hưởng qua đi." Huyền Y thiếu niên ha ha hi thiếu đạo, "Ngươi ở đây mộ quần áo trong quan tài không phải được rất nhiều pháp khí nha, đây chính là vạn năm trước bảo vật. Liền đống kia đồng nát sắt vụ sao?" Một bên Phượng Tê Đồng ngắt lời nói, "Hai nhà kết minh chúng ta không có ý kiến, bất quá đại địch trước mặt, mong rằng quyết định, bằng không nếu là liều mạng, chúng ta vạn vạn không phải là đối thủ." Diệp Pháp Chân miệng chết chiếp, muốn nói chuyện, Huyền Y thiếu niên đã vượt lên trước nói, "Cái nào có ý định gì, chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước." Thạch Phong trên dưới nhìn nhìn hắn, "Tiếu đạo, chủ ý này không sai." Huyền Y thiếu niên nói, ngài nụ cười tựa hồ thâm ý sâu sắc. "Cái nào có thâm ý gì, cản ý cũng không có." Một cái khác trong mái hiên, Phong gia cùng Huyền Đỉnh Tông thương nghị đã xong, năm vị tu sĩ kim đang âm thầm ngưng khí, lộ ra ngay binh khí. Bất quá bọn hắn mặc dù liên thủ, nhưng lại không đứng tại một loạt, mà là nhất nam nhất bắc, kẹp lấy Huyền Y thiếu niên bốn người, cái này tất nhiên là sợ Diệp Pháp Chân bọn hắn đào tẩu, nhưng càng nhiều thì hơn là lẫn nhau để phòng lẫn nhau. Phượng Tê Đồng nói, "Diệp sư huynh, ta và Thạch đạo hữu đối phó Huyền Đỉnh Tông, hai vị đối phó Phong gia hai vị ưng quyền." Huyền Y thiếu niên có hỏa kích dịch, chính là độc hệ khắc tinh, tự nhiên nên cản chống cự ưng quyền song ác. Diệp Pháp Chân nhẹ gật đầu, Nhật Nguyệt song đao chuyển động tăng tốc, quang hoa chớp động. Đại chiến hết sức căng thẳng, đúng lúc này, phương xa không biết nơi nào, đột nhiên truyền đến xem vài tiếng nhẹ vang lên, giống như chim hót lại như thú ngữ. Hắn âm thanh cực kỳ yếu ớt, nhưng mọi người tại chỗ người người cũng là người mang tuyệt kỹ tu sĩ kim đan, rơi vào trong thần thức, nghe rất là rõ ràng. Phó Truyện Tân thần sắc lập tức thay đổi, hắn không nói hai lời, quay đầu liền đi. Mà Ưng Quyền Song Ác hơi do dự một chút, nhìn qua Diệp Pháp Chân bốn người một cái, cũng là quay đầu nhanh chóng rời đi. Một trận đại chiến liền như vậy tan thành mây khói. Thạch Phong đạo, đây là có chuyện gì? Huyền Y thiếu niên phụ hòa nói, đúng nha, cỡ nào kỳ quái nha. Bọn hắn như thế nào đông nhiên chạy? Các cáp. Thạch Phong thầm nghĩ, ngươi lừa gạt quỷ nha, mới thanh âm kia lúc xuất hiện, ngươi mục trung minh lộ ra thoáng qua vẻ khác lạ. Thạch Phong đạo, công tử không đi qua nhìn một chút náo nhiệt. Huyền Y thiếu niên nói, ta từ trước đến nay ưa thích thanh tĩnh, Thạch đạo hữu không đi nhìn một chút. Thạch Phong đạo, đúng dịp, ta cũng luôn luôn tốt tính không hiếu động. Huyền Quy Cốt bên trong, giáp ma long phi một cái, hai chỉ tiểu hồ ly, chỉ toàn nói bừa. Huyền Y thiếu niên nói, ngài thật sự không đi sao? Liên Huyền Đỉnh Tông cùng Phong gia đều không chút do dự chạy tới, nghĩ đến nhất định là đồ tốt, nói không chừng là linh bảo hiện thế nha. Chương 617, tiểu hồ lô chương 617, tiểu hồ lô Thạch Phong đạo, chính là bởi vì là đồ tốt, tại hạ mới không đi tham gia náo nhiệt, ta đây mèo ba chân năng lực, đi chẳng phải là không công chịu chết. Huyền Y thiếu niên nói, ngươi có thể nói ra nói đến đây, cũng không phải là mèo ba chân rồi. Tốt, ngài không muốn nói nhăng nói cuội, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Thạch Phong đạo, không có gì, chúng ta chỉ cầu mau mau rời đi địa cùng, muốn mời công tử giúp đỡ chút. Huyền Y thiếu niên buông tay, ta có thể hỗ trợ cái gì? Ta đồng dạng là mới đến, hoàn toàn không biết gì cả. Thạch Phong đạo, công tử hà tất khiêm tốn, phía trước chúng ta cũng từng chứng kiến, công tử tại tất cả mật thất ở giữa tới lui tự nhiên, rất quen thuộc địa cung. Mà chúng ta mặc dù lớn gây nên biết mở miệng ở nơi nào, nhưng mở ra ra miệng phương pháp nhưng là mở miệng không biết. Xem ở chúng ta từng là đồng minh phân thượng có thể hay không chỉ điểm một chút sai lầm. Phượng Tả Tả không phải trận pháp đại gia sao, mở ra cơ quan còn không là một bữa ăn sáng. Phượng sư Tả tất nhiên có thể phá giải cơ quan, nhưng tốn thời gian ít nhất phải mấy canh giờ. Mà Huyền Đỉnh Tông, Phong gia ưng khuyển có thể để chúng ta 3-2 canh giờ yên lặng ở đó phá giải cơ quan sao? Các ngươi thật muốn ra ngoài? Thật sự? Huyền Y thiếu niên nói, tốt à, xem ở các ngươi mới vừa rồi không có đào tẩu, cùng chúng ta đứng ở một bên mặt trên, vậy ta liền mang theo các ngươi đi, ngược lại chúng ta cũng đúng lúc muốn đi ra ngoài. Cái kia quá tốt rồi. Bất quá, tuy nhiên làm sao? Các ngươi tất nhiên cầu tới bản thiếu gia, cái kia bao nhiêu cũng phải giúp ta điểm mau lên. Cái này hiển nhiên, cần muốn làm gì, công tử cứ việc phân phó. Cũng không có gì, chúng ta lần này tới Tần Quảng Vương điện là muốn lấy một món bảo vật. Thạch Phong nhà nói, Tần Quảng Vương điện còn có bảo vật còn lại sao? Nay điện sợ là bị người tìm kiếm qua trăm ngàn lần rồi. Huyền Y thiếu niên nói, thử, vật này dĩ nhiên không phải trực tiếp bày ở trong đại điện, mà là giấu ở lầu 2 nghiệt bản trang điểm một chỗ cơ quan. Phượng Tả Tả là cựu phù môn phá giải cơ quan cao thủ, cái kia cũng phải làm phiền ngươi giúp đỡ tay. Phượng Tê Đồng nói, tự nhiên tận lực, chỉ là ta tài sơ học tiện, mới bội vàng đi một vòng, đồng thời chưa phát hiện cớ nhốt ở đâu. Huyền Y thiếu niên thiếu đạo, nếu là tốt như vậy phát giác, cái kia cơ quan sớm đã bị phá giải. Không nói chuyện nói xong rồi, đồ vật bên trong chúng ta là sẽ không phân cho các ngươi đấy, các ngươi có không ý kiến? Thạch Phong đạo, không có. Bảo vật về các ngươi, nhưng các ngươi phải đáp ứng tiễn đưa ta hai người rời đi địa cung. Vậy thì một lời đã định rồi. Cơ nốt ở đâu, công tử xin dẫn đường. Không nổi, Huyền Y thiếu niên nói, chúng ta nếu là bốn người đều lên đến Nhật Bản trang điểm rồi, một phần bạn Huyền Đỉnh Tông mấy cái tạp mao lại đánh trở lại làm sao bây giờ? Cái này, công tử có cao kiến gì đâu? Huyền Y thiếu niên liếc Thạch Phong một cái, ngươi là cựu phù môn sao? Biết hay không phá giải cơ quan? Thạch Phong đạo, không phải, không hiểu. Huyền Y thiếu niên nói, vậy ngươi đi lên cũng không giúp được một tay, không bằng lưu lại quan sát động tĩnh đánh chạm canh gác đi. Thạch Phong không chút do dự nói, không có vấn đề. Huyền Y thiếu niên nói, có thể một phần bạn ngươi không thành thật đứng chạm canh gác, ngược lại chạy tới cùng Huyền Đỉnh Tông mật báo làm sao bây giờ? Huyền Quy Cốt bên trong, Giác Ma Long Đại âm thanh nói, quá mức, tiểu A Nhi này một lòng gây chuyện, ngươi cũng có thể nhịn. Thạch Phong lại một vẻ tức giận đều không nói, tại hạ đương nhiên sẽ không ra bán mình người có thể lập xuống tâm ma chi thể. Huyền Y thiếu niên nói, thế có ích lợi gì? Như vậy đi, vẫn là lần trước quy củ, Diệp Sư Minh cùng Phượng Tả Tả đi lầu hai phá giải cơ quan, ta lưu lại cùng ngươi canh gác. Thạch Phong gật gật đầu, như thế rất tốt. Hai bọn họ có kẻ mặc cả thời điểm, Diệp Pháp Chân cùng Phượng Tê Đồng cũng là không nói lời nào. Mấy người thương nghị định, Phượng Tê Đồng hơi tiếu đạo, vậy làm phiền Diệp Sư Minh dẫn đường. Diệp Pháp Chân đạo, được, đi theo ta. Hai người xoay người nhảy lên tầng hai lầu cát. Huyền Y thiếu niên tùy tiện tìm một cái chỗ, nên ngang ngồi xuống, trong miệng nói nói, to con, đừng chống lên, ngồi đi, phía trên cơ quan nhất thời phút chốc sợ là phá giải không được. Tiểu huynh đệ, Thạch Phong ngồi đối diện hắn, ngươi không phải có ngọc giản sao, có bảo vật trực tiếp đi lấy không được sao, vì cái gì nhường ngươi sư minh đi? Huyền Y thiếu niên nói, ngươi không cần lời nói khách sáo, Diệp sư minh cơ quan thuật bình thường thôi, ngược lại là ta có biết một hai. Huyền Y thiếu niên nói, rất đơn giản, ta không yên lòng Diệp sư minh cùng với ngươi nhà, người khác quá thành thật, mà ngươi quá giảo hoạt. Thạch Phong nuốt nuốt nhĩ thủy, nhịn cười không được, ta rất giảo hoạt. Huyền Y thiếu niên ngẹo đầu nói, chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi đừng cho là ta đây là mắng ngươi, bây giờ thế đạo quá loạn, người thành thật ăn thiệt thòi, vẫn là giảo hoạt một điểm tốt. Giác Ma Long thì thào nói, cái này là tiểu hài tử nói lời sao? Tại sao ta cảm giác giống như là lão thái gia đang giáo huấn cháu trai? Thạch Phong đạo, thực sự là nhân tiểu quỷ đại, vậy ta cảm ơn người khích lệ. Huyền Y thì thiếu niên nói, ngươi không tức giận? Ta bị cái gì sinh khí? Ngươi không nói là đang khen ta sao? Huyền Y thì thiếu niên nói, ngươi cái thằng này thật đúng là kỳ quái, ta mắng ngươi thối ngươi, ngươi luôn là một bộ rất lạnh nhạt tựa hồ không thèm để ý chút nào. Thạch Phong đạo, đó là đương nhiên, bởi vì ta đối với công tử ngươi tuyệt không ác ý. Huyền Y thì thiếu niên nói, nghe ngươi ý trong lời nói, tựa hồ đối với ngã lai lịch rất rõ ràng. Đâu có đâu có, chỉ là suy đoán lung tung thôi. Huyền Y thì thiếu niên lập tức hứng thú, ngồi thẳng lên, thật sao? Ta là lai lịch gì, ngươi nói xem. Thạch Phong cười, ngươi có phải hay không hổ lô môn đại trưởng lao tôn lão tiên sinh hậu nhân? Ngươi có phải hay không có cái nghịch ngợm phá phách tỷ tỷ? Mãi cứ khi dễ ngươi, trả lại cho ngươi lấy một ngoại hiệu gọi tiểu hồ lô. Thạch Phong liên tiếp tam vấn, Huyền Y thì thiếu niên con mắt một lần mở so một lần lớn, to con, ngươi rốt cuộc là ai? Ta họ Thạch Danh Phong, là thái cực môn đấy, cũng không biết tỷ tỷ ngươi có hay không ở trước mặt ngươi đề cập qua ta. Huyền Y thì thiếu niên sững sờ, ngươi chính là Thạch Phong. Xem ra Vân Nhi nha đầu vẫn là ở trước mặt ngươi đề cập qua ta. Thạch Phong cùng Tôn Thư Vân mặc dù nhiều năm không thấy, nhưng giữa lẫn nhau thư không ngừng. Ở trong thư, Thạch Phong nghe nàng không chỉ một lần nói qua, trong nhà thêm người đệ đệ, nghịch ngợm gây sự. Huyền Y thì thiếu niên bỗng nhiên khuôn mặt nghiêm, ngươi cái thằng này lại tại lừa ta. Ngươi nói ngươi là Thạch Phong chính là Thạch Phong sao? Thạch Phong cười ha ha, từ chữ vật túi lấy ra một vật, tiểu hồ lô, ngươi xem một chút cái này. Hắn lấy ra chính là thí thần cung, đây là Vân Nhi đưa tặng, phía trên có hồ lô môn tiêu ký. Còn có cái này. Thạch Phong lại lấy ra Vân Nhi tín phủ, đưa tới. Vân Nhi tín phủ cũng là ngoại hình như hoa sen, dùng là lam điền cổ ngọc. Huyền Y thiếu niên một cái liền nhận ra được, bất quá hắn bất động thanh sắc, lật qua lật lại nhìn hồi lâu, đột nhiên đem thư phủ vừa để xuống, pháp khí cùng tín phủ lại không biết nói chuyện, ai biết có phải hay không là ngươi tiểu tử trộm được. Vậy ta muốn chứng minh như thế nào? Địa cung ngăn cách trong ngoài, cũng không có cách nào cùng Vân Nha đầu chuyển tin nha. Ngươi nói một chút bản thiếu gia là năm nào tháng nào ra đời, có gì đam mê? Nói được tính ngươi thật sự. Thạch Phong cười cười, ta hồi tưởng một chút, ân, hẳn là 22 năm mùa hè, Vân Nhi có lần gửi thư, nói nàng thêm người đệ đệ. Sau đó nàng gửi thư đều sẽ nhắc tới ngươi vài câu, cái gì đi tiểu hướng tổ kiến nha, đem nàng nuôi con thỏ nhỏ chân gãy, tiếp đó lại đem thái gia gia hoa lan dạ nát thoa lên chân thỏ bên trên, kết quả hoa lan con thỏ cùng một chỗ quy thiên. Thái gia gia đem người treo lên đánh. Huyền Y thiếu niên giận dữ đứng lên, được rồi đừng nói những thứ này, mất mặt nói một chút bản thiếu gia ló mặt tỉ như ta 14 tuổi liền trúc cơ, 15 tuổi liền thông qua cựu phẩm luyện đan sư khảo thí. Thạch Phong há to miệng, những thứ này sao? Giống như nàng cũng không có đề cập qua nha. Bản thiếu gia ló mặt chuyện nàng một kiện không có lấy, giống như thật sự một kiện chưa nói qua. Huyền Y thiếu niên đặt mông ngồi xuống, được rồi, không sai, nhất định là cái kia xú nương môn. Thạch Phong kỳ nói, ngươi gọi ngươi là tỷ tỷ xú nương môn. Vân Nhi như vậy xinh đẹp khả ái, cùng tiểu tiên nữ tựa như thế nào? Không được nha, nàng tiên tiên bảo ta tiểu hồ lô, ta còn muốn để nàng tỷ tỷ tốt sao? Nói, hắn một lần nữa dò xét Thạch Phong, bĩu môi, xú nương môn đem ngươi khen đến bầu trời, nói ngươi là thế gian người thông minh nhất, liệu sự như thần, hào hiệp trượng nghĩa, cỡ nào lợi hại cỡ nào. Hôm nay xem xét, cũng không gì hơn cái này đi. Thạch Phong đạo, ta vốn là qua quýt bình bình, bằng không, dùng cái gì cầu công tử hỗ trợ, mang bọn ta rời đi nơi đây cung đây. Tiểu hồ lô liếc mắt nhìn hắn, xem ở xú nương môn mặt trên, cũng được. Vừa vặn bản công tử thiếu một tùy tùng, thu ngươi làm tùy tùng, được hay không? Chương 618, hung hãn chương 618, hung hãn đi nhà, ta liền làm tôn công tử tùy tùng thị vệ. Thạch Phong đáp ứng rất sung sướng. Hai người đang nói chuyện, chợt nghe lầu hai truyền đến một hồi răng rắc vang động. Huyền Y thiếu niên tiểu hồ lô lập tức phủi mông một cái, đứng lên. Không tệ, không tệ, Phượng Tả Tả phụ trận tạo nghệ khá tốt nha, ta vốn cho rằng cơ quan này nàng muốn một canh giờ mới có thể cởi ra. Thạch Phong đạo, xem ra cơ quan này tiểu tử ngươi là biết được lái như vậy, liền là cố ý khó xử chúng ta một chút. Tiểu hồ lô nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến. Hai người vừa nói chuyện, một bên cất bước lên lầu 2. Đó là cái phương viên 3 trượng lầu cát, trống rỗng, liền một mặt to lớn gương đồng. Dưới gương mặt khắc lấy một hàng chữ nghiệt trước bàn gương không người tốt nghe đồn, phàm nhân hồn phách đến đây, liền có thể chiếu rọi bản thân diện mục, không chút nào có thể ẩn tàng. Vào đài chiếu qua về sau, thiện ác tách ra, ác nhân phê giải đệ nhị điện, dùng hình phát ngục chịu khổ. Phượng Tê Đồng Diệp Pháp Chân hai người đứng ở trước gương, mặt này gương đồng chân bóng, mình có thể soi gương, nhưng sớm bị người lật qua lật lại xem qua vô số lần, đồng thời vô danh đường. Chân chính cơ quan là ở nền móng bên trên, nơi đó cùng toàn bộ lầu các hợp thành một thể, lấy tay gõ, thần thức liếc nhìn, đều không phát hiện được cái gì, liền là một khối hoàn chỉnh tảng đá, ai ngờ ở trong đó còn có cơ quan. Bây giờ, tiếng tạch tạch vang dội, cái bệ thạch đài liệt mở một cái độc lớn, bên trong nằm một vật. Nhìn kỹ dưới, chính là một thanh giản hình dáng binh khí, dài 3 thước, toàn thân đen nhánh, tựa hồ có chút trầm trọng, nhìn không ra làm bằng vật liệu gì. Thạch Phong Phượng Tê Đồng hai người thấy thế, lui về sau một bước, lấy đó tránh hiểm nghi. Tiểu Hồ Lô hì hì nở nụ cười, đưa tay tới, đem cái kia ô giản rút ra, tiện tay múa qua múa lại, phong thanh hô hô. Thật hắn vừa mới nói ra một chữ, Thạch Phong đột nhiên hét lớn, cẩn thận. Hắn bỗng nhiên bỏ tới, một khuỷu tay đâm vào Tiểu Hồ Lô đầu vai, Tiểu Hồ Lô không kịp đề phòng, trên thân bảo y đi tự động hộ chủ, ánh quang nhấp nhoáng, phiêu ở một bên. Tiểu Hồ Lô giận nói, hỗn đản, ngươi muốn làm cái? Lời còn chưa dứt, một đạo đỏ thâm quang mang rơi vào hắn mới lập thân chỗ, ba cứng rắn phiến đá lập tức lên một đạo thật sâu vết tích. Có người đánh lén. Tiểu Hồ Lô, Diệp Pháp Chân, Phượng Tê Đồng ba người lập tức phản ứng rồi. Người nào? Diệp Pháp Chân tại Phượng Tê Đồng phá giải cơ quan lúc, vẫn tại đề phòng, hắn song đao cũng không thu xong, bây giờ, tay một điểm, Viên Nguyệt Loan đao hướng hư không một chỗ bổ tới. Ha 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 một hồi tiếng cười duyên, thật là lợi hại thần thức chi thuật, thậm chí ngay cả cô nãi nãi đều có thể phát giác. Trong tiếng cười, một mặt tròn kia nữ tử xuất hiện tại giữa không trung, 20 tuổi, dáng người nở nang, ăn mặc rất đúng thanh lương. Giác Ma Long nuốt ngụm nước miếng, cái này hay. Phượng Tê Đồng đã hướng Thạch Phong truyền âm nói, nàng này cũng là Đại Quang Minh giáo ma tu, tên là Yêu Tinh, là yêu đao đá lửa dưới trướng 4 vị thị nữ. Thạch Phong khẽ gật đầu, hắn đương nhiên không có bản sự có thể nhìn thấu Yêu Tinh ẩn nấp, mà là Bạch Hồ phát giác. Bất quá Đại Quang Minh giáo ẩn nặc thuật quả thực cao minh, Bạch Hồ cũng là Yêu Tinh xuất thủ trước nháy mắt cảm ứng được. Thạch Phong thầm cảm thấy hổ thẹn, lúc trước hắn từng tới Tần Quảng Vương điện, sau khi tới phát giác đăng hỏa thông minh lại không thấy bóng người, lúc đó chỉ nói kỳ nhân cảm thấy được chính mình tới, đã trước đó chạy trốn. Không nghĩ tới nàng này, nhưng là một mực cần nút ở bên hông. Mấy người Phượng Tê Đồng phá giải cơ quan, nàng mới chợt ra tay, muốn đoạt cái thanh kia ô giản. Yêu Tinh cười khanh khách, bóng người tại loan đao bay đến trước, chợt lóe lên rồi biến mất, một cổ hương phong hướng Tiểu Hồ Lô đánh tới. Thạch Phong tại tiến giai kim đan mới phát giác, tuy rời hình ảnh trong nháy mắt biến là mỗi cái kim đan thiên phú, nhưng mỗi cái kim đan tốc độ đồng thời không giống nhau. Này ma nữ tuấn di tốc độ lại còn nhanh hơn Viên Nguyệt Loan đao một cái chủ, trong chớp mắt đã bước vào bốn trượng. Thạch Phong vốn nói, cẩn thận. Hắn liếc đạp một bước, ngăn tại Tiểu Hồ Lô trước mặt, phi vũ kiếm rời khỏi tay, chính là một chiêu thiên ngoại lưu tinh phi kiếm từ phía dưới liếc cắn câu hạch. Yêu Tinh hừ một tiếng, trong lòng hơi kinh ngạc, người này đầu tiên là gọi ra chính mình ẩn nấp, lại có thể nhìn tấu mình tuấn gì, ngược lại là có mấy phần bản sự. Thạch Phong một kích chưa từng ngăn trở nàng, chỉ bất quá để cho nàng chậm một hơi mà thôi. Đương nhiên, cái này một hơi công phu, Phượng Tê Đồng đã quát một tiếng, rút đoạn đao ra, đoạt đi lên. Yêu Tinh ngược lại là không nghĩ tới một cái nu nu nhược nhược kim đan sơ kỳ nữ hải, lại dám cận thân cùng mình vị này kim đan hậu kỳ tu sĩ cấp công. Nàng ngửa ngược một cái, tay trái ngón tay nhỏ nhắn bắn ra, ở giữa mặt đao, Phượng Tê Đồng chỉ cảm thấy một cỗ đại lực vào tới, thân thể không khỏi tự do bay ngược ra ngoài. Giác Ma Long làm Yêu Tinh ngửa ngực trong nháy mắt lúc, một tia nước bọt từ khóe miệng chảy xuống, nhịn không được gọi nói, tốt ngực. Ân, không, tốt, tốt hung hãn nữ nhân nha. Yêu Tinh tay trái bắn bay Phượng Tê Đồng, phải giơ tay lên, một đầu yếu ớt hải nhi ngón tay xích hồng trường tiên đã run mà bùng ra, chính quyền hướng Tiểu Hồ Lô trong tay ô giản. Lúc trước nàng đánh lén Tiểu Hồ Lô không thành, đánh vào trên tấm đá lưu lại một đạo ấn ký chính là roi này. Đây hết thể nói rất dài dòng, nhưng từ Diệp Pháp Chân xuất đao, Yêu Tinh lách mình một tiếng, Thạch Phong phi vũ kiếm chặn lại, Phượng Tê Đồng cấp thân bị đánh lui, hết thể bất quá là ba hơi công phu, cũng liền thường nhân thở hai khẩu đại khí thời gian. Yêu Tinh đã tránh ra ba vị kim đan công kích, trường tiên như quỷ mị bung ra, cuốn lấy ô giản. Nàng vừa rồi tại một bên nghe lén Thạch Phong cùng Hồ Lô nhỏ đối thoại, biết thiếu niên này chính là Hồ Lô Sơn dòng chính hậu duệ, cái kia trên người hắn khẳng định có gia tộc trưởng lão ban thưởng hộ thân pháp bảo, muốn đả thương hắn cũng không dễ dàng. Nhưng ô giản chính là ngoại vật, hộ thể pháp bảo sẽ không đi chủ động bảo hộ nó. Tiểu Hồ Lô cũng không ngờ tới đối phương động tác nhanh như vậy, lấy làm kinh hãi, hắn huyền thụ pháp ý chính là pháp bảo, có thể dùng thần niệm khu động, nhất niệm phía dưới, bảo ý đã mang theo hắn lui về sau nhường. Chỉ là trong tay hắn ô giản lại bị trường tiên cuốn lấy, Tiểu Hồ Lô lui về sau, Yêu Tinh hướng phía trước rồi, hai cái kéo một cái, ô giản lập tức thoát tay. Mà lúc này, Diệp Pháp Chân tại Nguyệt Đao đánh hụt về sau, ngày đao đã gào thét giết tới, hắn Nguyệt Đao lạnh như xương trắng, ngày đao nóng bỏng như than. Này Nhật Nguyệt song đao chiếm được Kim Khuyết Tông nguyên nhân bảo, bị hắn luyện chế thành bản mệnh bảo khí, từ trúc cơ phía sau liền một mực thả tại thể nội ôn dưỡng, tại Diệp Pháp Chân kết đan về sau, song đao cũng tiến giai rèn luyện bị pháp bảo. Nhật Nguyệt song đao lấy sắc bén tật nhanh lấy sừng, Yêu Tinh cũng không dám trực anh kỳ phong mang, chỉ có thể phi thân né tránh. Kỳ chính là nàng lui lại lúc, trong tay vẫn như cũ lôi kéo roi sao, roi kia không ngừng kéo dài, vẫn như cũ một mực cuốn lấy ô giản. Tiểu Hồ Lô bị bảo y để mang lui, mắt thấy đối phương lấy một địch bốn, lại muốn đem bảo vật cuốn đi, tức giận đến hắn hét lớn một tiếng, con chuột nhỏ, Bên trên, một đạo hồng quang từ hắn ống tay áo xung ra, chính là cái kia hỏa tích dịch. Nó chạy vội như điện, một ngụm hướng yêu tinh đích cổ tay cắn qua đi. Yêu tinh uống nói, tiểu tiểu thằn lằn, dám phách lối như vậy. Năm ngón tay hợp lại, một cỗ đại lực muốn đem hỏa tích dịch bóp vì thịt bối. Ai ngờ cái này hỏa tích dịch tuy là nhị giai yêu thú, nhưng cũng là thiên hạ kỳ thú, trời sinh có thể cảm ứng pháp lực độ dày, to mập thân thể uốn éo, liền đem yêu tinh bóp tránh đi, mở ra răng nhọn, lại hướng yêu tinh đích cổ tay bên trên tam thốn. Yêu tinh hừ một tiếng, trên tay biến chiêu cực nhanh, thu tay vỗ tay, một trường cắt hướng hỏa tích dịch phần gáy. Hỏa tích dịch rụt cổ lại, tránh đi trường phong, lập tức đột tiến lại cắn một cái hướng yêu tinh cánh tay cong. Yêu tinh lần này thật đúng là kinh hãi, hỏa tích dịch tốc độ cùng nàng tương xứng, này ngược lại là hợp tình lý. Dù sao đối phương chính là lấy tốc độ nổi tiếng yêu thú, nhưng hỏa tích dịch mỗi một chiếc đều vừa vặn cắn lấy nàng hết lực chỗ. Nàng ấy một chảo, lực chỉ ngưng ở bàn tay ngón tay, yêu điêu liền cắn cổ tay của nàng chờ nàng biến chảo vì gì, bàn tay huy động, lực tắc thì đâm với cánh tay, mà yêu điêu tắc thì cắn tuổi trỏ của nàng cong. Loại này trời sinh cảm ứng lại giống như nhất lưu cao thủ giống như hiểu rõ hư thực. Đến nỗi hỏa tích dịch tính chất bản thân nó tuy là không độc, nhưng bởi vì thức ăn các loại độc trùng, những độc tố này loạn thất bát ao, tích ở trong cơ thể nó, theo nước bọt tiến vào địch người huyết dịch, căn bản không có đối ứng giải dược, yêu tinh như thế nào dám trêu chọc. Nhân cơ hội này, tiểu hồ lâu người nhẹ nhàng mà lên, lại bắt được ô giản tay cầm. Yêu tinh thầm nghĩ trong lòng, không hổ là hồ lô môn dòng chính đệ tử, có như thế nhiều bảo vật hộ thân, chính là bình thường kim đan hậu kỳ cũng không làm gì được hắn. Làm yêu tinh cùng hỏa tích dịch dây dưa lúc, Phượng Tê Đồng, Thạch Phong cùng Diệp Pháp Chân ba người tất cả múa binh khí, lại công lên. Chương 619, Thiên Xương Tán chương 619, Thiên Xương Tán yêu tinh roi mặc dù cuốn lấy ô giản, nhưng nhất thời không kịp phát lực đoạt lại, Diệp Pháp Chân đám người đã đánh tới. Trong đại điện tiếng gió rít gào, đao quang kiếm ảnh, bóng người nhảy nhót. Song phương giao thủ mười mấy hiệp, yêu tinh thì biết rõ hôm nay không cách nào đáp thủ. Ba vị này kim đan đều không phải hạng người qua loa, lại thêm cái kia xuất quỷ nhập thần hỏa tích dịch, mà nàng lợi hại nhất binh khí lại cuốn lấy ô giản, không cách nào đưa vào chiến đấu. Mấu chốt là tiểu hồ lô còn đứng ở một bên, đây là tôn lão tiên sinh dòng chính hậu nhân, nếu là hắn cấp nhãn, ném ra cái tứ phẩm phụ triện, chính mình nhưng là chịu không nổi. Yêu tinh xoay chuyển ánh mắt, phải tay run một cái, đã buông lỏng ra ô giản. Nàng trường tiên nơi tay, hét lên một tiếng, vạch ra cái hình cùng, đem hỏa tích dịch, nhật nguyệt song đao, phi vũ kiếm đều ngăn tại ngoài vòng tròn. Coi như các ngươi vận khí tốt, cô nại nại đi. Yêu tinh thân ảnh nhoáng một cái, đã bay đi hơn một trượng. Nàng tất nhiên chịu dừng tay, đám người tự nhiên cầu còn không được. Tiểu hồ lô chọc lại đoạt lại ô giản, thiếu đạo, cô bà nội khỏe đi. Không tiễn. Yêu tinh khanh khách tiếu đạo, cháu nội ngoan, vậy thì sau này gặp lại. Nàng nở nụ cười phía dưới, thân hình lại bay đi hơn một trượng. Đám người vừa nhẹ nhàng thở ra, đông nhiên tiểu hồ lô kêu to, ai nha, không tốt. Hắn cánh tay phải chấn động, ô giản tua tay, len ken ngã xuống đất. Yêu tinh ầm ĩ cười to, thân ảnh như điện quang nhảy nhót, đã biến mất tại cửa đại điện. Nguyên lai, yêu tinh tại nói sau này còn gặp lại lúc, cảm thấy không cam lòng, vụ trộm thả ra một cái long thiệt chủ ý, người không biết quỷ bất giác, xạ trên ô giản. Long Thiệt Chủ Ý thần thông chính là Đại Quang Minh giáo Yến giáo chủ chọn lựa yêu tinh đảm nhiệm thiếu giáo chủ hộ vệ lúc, tự mình truyền thụ, là yêu tinh áp đáy hòm thần thông, tốc độ như điện, thế đại lực trầm. Tiểu hồ lô tay phải cực chấn, ô giản bị đánh bay ra ngoài. Cái này cũng chưa tính, ô giản bay ra về sau, Long Thiệt Chủ Ý dư lực chưa tiêu, đem ô giản đánh gãy vì 17-18 đoạn. Hai nghe yêu tinh cười lạnh xa xa truyền đến, ha ha, bản cô nương không có được bảo vật, các ngươi cũng đừng hòng nhận được. Diệp Pháp Chân giận dữ, hô trướng, co cẳng muốn theo đuổi. Được rồi, được rồi. Tiểu hồ lô vướt vướt cổ tay hế ẩm, này nương môn khí lực thật lớn. Giác Ma Long thì thào nói, tiểu thí hài nuông chiều từ bé, bảo vật tuy nhiều, tự thân năng lực lại quá yếu. Cô nương kia nhà một mùi ám khí có thể có bao nhiêu lực đạo, liền đem tay chấn chua. Lại nói, nàng lớn cũng không phải khí lực. Phượng Tê Đồng nhìn lấy trên đất mảnh vụn, thở dài, tiếc là, thật vất vả lấy ra bảo vật cứ như vậy hủy. Thạch Phong đạo, không cần tiếc là, ngươi xem tiểu hồ lô tuyệt không sinh khí. Tiểu hồ lô. Phượng Tê Đồng ngẩn người, nhìn một chút huyền y thiếu niên đầu trọc bên trên đâm một đầu bím tóc nhỏ, ngược lại là rất giống mang theo đẳng bà hồ lô. Không khỏi cười lên tiếng. Tiểu hồ lô trừng mắt liếc Thạch Phong, ta không tức giận sao? Ta rất tức giận. Phượng Tê Đồng nhìn hai bên một chút, thấp giọng nói, Thạch huynh, ngươi tinh thông luyện khí có thể hay không biết cái này ô giản là bảo vật gì? Thạch Phong đem trên mặt đất chém làm 17-18 đoạn ô giản cầm lên, nhìn nửa ngày, mới mở miệng nói, nếu là ta không có đoán sai, cái này ô giản căn bản cũng không phải là bảo vật. Chỉ giáo cho, những thứ này tàn phế đoạn bên trong không có bất kỳ cái gì phù văn, cũng không sóng linh khí, cũng không phải là pháp khí. Chẳng thể trách nó đặt ở nghiệt kính phía dưới đài, trăm ngàn năm qua cũng không có người phát giác. Phượng Tê Đồng nhà đạo, không phải bảo vật, vậy nó là cái gì? Thạch Phong đem đánh gãy kiện một lần nữa để dưới đất, nếu là ta không có đoán sai, nó hẳn là cái chìa khóa, dùng mở ra cơ quan. Có phải là hay không, tiểu hồ lô? Tiểu hồ lô thử thử nha, cho con đoán được ngược lại là rất chuẩn. Chẳng lẽ là mở ra mở miệng cơ quan chìa khóa? Phượng Tê Đồng nhìn về phía tiểu hồ lô. Không sai. Ta sớm đã nói với các ngươi rồi, ta và Diệp Sư Minh cũng là người thành thật, một lòng phải ly khai địa cung, cho nên trước tiên vòng tới cái đại điện này tới lấy chìa khóa. Phượng Tê Đồng gấp gáp nói, cái kia vậy chìa khóa này đoạn mất còn có thể dùng sao? Nói nhảm. Chìa khóa đoạn mất đương nhiên vô dụng. Tiểu hồ lô vô vỗ Thạch Phong, xú nương môn lão nói ngươi kỹ thuật luyện khí cao siêu, cái kia to con ngươi thi triển thủ đoạn, đem nó sửa chữa tốt đi. Thạch Phong cười khổ lắc đầu, ta năng lực thấp, làm không được. Nếu là đem ô giản nóng chảy, một lần nữa chế tạo, kia đối Thạch Phong tới nói, bất quá tiện tay mà thôi. Phượng Tê Đồng thất vọng nói, chẳng lẽ không có khác biệt chìa khóa? Tiểu Hồ Lô lắc đầu, chìa khóa ngược lại là còn có mấy cái, bất quá cách nơi này đều rất xa, nếu là chạy tới, chỉ sợ sẽ đụng vào Phó Truyện Tân cùng Phong Gia cái kia hai cái ưu viện. Thạch Phong nhìn xem Huyền Y Liễu thiếu niên, "Tiểu Hồ Lô, chìa khóa đoạn mất nhưng ngươi một điểm không nóng nảy, nhất định khác có phương pháp ra ngoài, đúng hay không?" "Ngươi nói đúng tương nữa. Ta không có phương pháp khác ra ngoài, bất quá chữa trị cái chìa khóa này cũng không khó khăn. Ngươi xem." Tiểu Hồ Lô hì hì nở nụ cười, chỉ một ngón tay, một luồng kình phong đem dưới mặt đất tàn phế kiện cuốn lên. Một màn thần kỳ xảy ra. Trên mặt đất mười mấy đoạn gãy lìa khối vụn, giống như bị một đôi bàn tay vô hình nắm lên, cấp tốc lắp ráp ghép lại cùng một chỗ. Ba hơi về sau, Ô Giản liền một lần nữa trả lại như cũ thành lúc trước. Tiểu Hồ Lô đưa tay khẽ hổ, Ô Giản nhảy về trong tay hắn, vũ động hai cái, hô hô phong văng rội. Phượng Tê Đồng trợn mắt hốt mồm, cái này sao có thể? Đưa tay điểm chỉ, liền có thể mảnh vụn trả lại như cũ, cái này chẳng lẽ không phải trong truyền thuyết tiên thuật? Nàng chỉ nghi mắt mình hoa, nhưng Ô Giản lấy quả thực trở về cũ dạng, liên tiếp rõ ràng, góc cạnh nô ra. Thạch Phong liên tục thở dài, cực kỳ hâm mộ nói, không tầm thường, không tầm thường. Tiểu Hồ Lô đắc ý nói, chiêu này tiên thuật ngươi có muốn hay không học? Thạch Phong lắc đầu nói, tiên thuật ta sẽ không học được, nếu là ngươi trong tay áo vừa rồi dùng thiên xương tán có thể đưa ta một điểm liền tốt. Tiểu Hồ Lô cắp cắp đại thiếu, ngươi cái thằng này bản sự tặc nhãn ngược lại là rất hiện ra, thế mà hiểu được thiên xương tán. Thạch Phong đạo, hơi có nghe thấy, ta nghe nói nó là thế gian kỳ vật, trắng loáng như son, giống như xương cuối cùng, rơi tại mảnh vụn bên trên, liền có thể tự động phân biệt lần cận mảnh vụn, đem tiếp cận hợp lại, từ đó cấp tốc trả lại như cũ vật cũ. Tiểu Hồ Lô vỗ tay nói, lợi hại, lợi hại, xem ra ngươi biết được còn không ít nha. Bất quá thiên xương tán cũng không ngươi nói thần kỳ như vậy, nó chỉ là đem vật phẩm mặt ngoài đơn giản tiếp cận hợp, hắc hắc, đến nỗi pháp bảo bên trong gãy lìa phù văn nó là không pháp tu phù. Mà Ô Giản, nó không phải pháp bảo, dựa vào là những thứ này then chốt góc cạnh làm chìa khóa, chỉ cần phục hồi như cũ bề ngoài, sẽ không ngại ngại sử dụng. Thạch Phong mỉm cười, đã minh bạch, phía trước tại mộ quần áo, hãy mở những cái kia quan tài nhỏ, Tiểu Hồ Lô đem bên trong tượng gỗ lấy đi, trong quan tài còn giữ lại là chủ nhân trước kia bị Lý Thiên Hùng đánh gãy pháp khí, hết thảy bị chính mình lấy đi. Tiểu Hồ Lô chắc chắn cho là mình muốn dùng Thiên Xương Tán khôi phục những cái kia pháp bảo, lúc này mới mở miệng nhắc nhở. Thạch Phong gật đầu đạo, đa tạ công tử nhắc nhở. Tất nhiên chìa khóa đã sửa xong, có phải chúng ta nên độc thân? Đúng nha, đi thôi. Bốn người chung Thạch Phong đoạn hậu, phía trước là Tiểu Hồ Lô dẫn đầu dẫn đường, hắn đi được cũng không nhanh, mỗi qua một cái hành lang, liền muốn dừng lại phân biệt một phen. Cứ như vậy, quay tới quay lui, hẹn đại nửa canh giờ, khoảng cách biện thành điện đã là không xa. Đi tới, Bạch Hồ nhíu mày nói, kỳ quái, ta như thế nào có loại cảm giác, tựa hồ có đồ vật gì cùng sau chúng ta mặt. Thạch Phong sợ hết hồn, cái gì? Không phải là yêu đao đá lửa a? Bạch Hồ nói, hồ thẹn, ta ngưng tụ thần thức, vẫn là cái gì cũng không phát giác. Giác Ma Long suy tiếu đạo, lão hồ ly gần nhất không quá linh quang. Lần này đối mặt Giác Ma Long niệm ai, Bạch Hồ lại không sinh khí, thở dài, chính xác, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, từ vào huyễn cảnh đến nay, ta đích xác là ngay cả liền thất thủ. Phía trước, thiết nhân trước trận Huyền Đỉnh Tông ba người lấy khói la tán dấu ở không gian một chỗ, hắn đều không thể phát giác, sở dĩ gọi ra thiết nhân trận, chính là bởi vì Phó Truyện Tân kích phát thiết nhân lúc lưu lại thần thức vết tàn. Về sau cao thủ ma tộc đá lửa, yêu tinh nhận nạp thuật cũng là hắn không thể nhận ra cảm thấy, chỉ có thể ở động thủ trong nháy mắt bắt giữ. Mà rất làm hắn không thể nào suy nghĩ, vẫn là Thạch Phong Phượng Tê Đồng trước hết tiến vào cái gian phòng kia chuyển luân vương điện, bên trong phát sinh các loại quái sự, đầu tiên là một trận âm phong, đem hỏa tức đánh nát, tiếp theo một pho tượng đá đập tới, đại môn vô duyên vô cớ đóng lại. Bất quá về sau hai người lại hữu kinh vô hiểm đã thoát khốn, sau khi ra ngoài phát giác toàn bộ Cửu Diệu Tinh Cung đại trận bị khởi động, lúc đó đoàn người cũng liền đem đủ loại quái sự về chư tại đại trận phát động cùng bỏ lỡ đụng phải cơ quan. Chỉ là loại giải thích này, Bạch Hồ từ đầu đến cuối đều cảm thấy không phải rất thỏa đáng. Còn nữa, đem Huyền Đỉnh Tông, Phong Gia Ưng Khuyển đều hấp dẫn đi, cái kia nhớ dị hưởng lại là cái gì? Chính mình cảm thấy có cái gì theo ở phía sau, đến cùng phải hay không nào giác? Chương 620, lại gặp đá lửa. Chương 620, lại gặp đá lửa đến nội thành phòng, nghe được Bạch Hồ chi ngôn cũng là nơm nớp lo sợ, hắn lo lắng nhất chính là yêu đao đá lửa theo ở phía sau, này ma đao pháp thực sự quá nhanh, khó lòng phòng bị. Thế là, hắn lặng lẽ nhắc nhở Phượng Tê Đồng một tiếng, tiếp đó đem Thất Hỏa Hồ Lô giáp khoác tại nội y. Phượng Tê Đồng nghe vậy, bàn tay cũng ám nắm một trường kim cương cháo phủ, đùa này chính là trên người nàng phòng ngự cực mạnh một đạo át chủ bài. Đi qua năm đầu hành lang, Tiểu Hồ Lô tại một bức tường đá phía trước đứng vững. Trên tường đá nạ một đạo sắt bát quái, Tiểu Hồ Lô đưa tay lăng không ấn xuống, tại bát quái đồ bên trên cực nhanh điểm mấy lần. Ca ca sắt bát quái chuyển động một vòng, trước mặt tường đá trái phải tách ra, hiện ra một đạo cự đại cổng to vò. Dọc theo cổng to vò đi 10 trượng trở lại, tiến vào một ngôi đại điện, nó lớn nhỏ quy mô cùng Tần Quảng Vương điện không sai biệt lắm. Trong điện một tôn tượng thần to lớn, chiều cao 2 trượng, trợn mắt trừng mắt, đỉnh đầu trên khôi, thân mang chỉ giáp, đai lưng xếp mang. Hắn quyền trái ở phía trước, ôm lấy hữu quyền, tại trước ngực chắp tay thở dài, này chính là trong truyền thuyết minh giới 10 vương một trong biện thành vương. Biện thành vương ti trưởng Uổng Tử Thành, phàm ngỗ nghịch bất hiếu người, thế nhân đoán trời càng địa, đối với bắt chìm liền nước mắt khóc người, phát vào này ngủ. Trong đại điện một đám tượng đá tiểu quỷ, cha phạm thi hành hình phạt, có 4 người tất cả kéo đầu chân, 2 người cầm cưa từ đó cưa chi, có đệ lại phạm nhân, lấy thiết truy lưng gai, thấu ngực mà ra, lại đối lắm mồm châm ngòi đúng sai người, lấy hỏa thiêu lưới. Tiểu Hồ Lô có phần là tò mò, ở trong đại điện vòng tới vòng lui, bốn phía quan sát, Diệp Pháp Chân ba người không dám thúc hắn, cũng bồi tiếp hắn đi dạo. Phượng Tê Đồng bụng trộm truyền âm hỏi nói, hắn hẳn là tại tìm cắm chìa khóa chỗ a. Thạch Phong đạo, ừm, hẳn là, chúng ta cũng hỗ trợ xem. Cung điện quá lớn, bên trong tượng đá 30-40 tôn, còn có bích họa, lư hương, thạch mã, có thể để đặt một cái chừng 3 thước ố giản chỗ thực sự nhiều lắm. Dạo qua một vòng, Tiểu Hồ Lô híp mắt hỏi nói, tìm được chưa? Thạch Phong thiếu đạo, không có. Thầm nghĩ, ngươi cái thằng này nguyên lai đã sớm biết chìa khóa dùng như thế nào, lại tại kiểm tra dạy cho chúng ta. Tiểu Hồ Lô đắc ý nói, các ngươi nhìn lại một chút cái kia biện thành vương có khác biệt gì. Ba người đi đến ở giữa tượng thần dưới, vòng quanh dạo qua một vòng, cẩn thận quan sát. Phượng Tê Đồng nói, Tôn công tử vừa nói như thế, cái này tượng thần thật đúng là có chỗ hơi không hợp lý. Diệp Pháp Chân đạo, có phải là hắn hay không bên hông bảo kiếm chỉ có một không kiếm hộ, không có bảo kiếm. Phượng Tê Đồng nói, đây là thứ nhất, còn có hắn đai lưng ngọc chỉ có 12 tiết, vương giả thập tam tiết đai lưng ngọc, thiếu một tiết, ngoài ra, đỉnh đầu hắn chiến khôi đang trung ương còn thiếu một cái khỏa minh châu. Ta liền thấy cái này ba chỗ, không biết đúng hay không. Tiểu Hồ Lô vỗ tay khen nói, Phượng tả tả tốt cẩn thận nha. Phượng Tê Đồng nói, vậy xem ra cái này mấy chỗ cũng có thể cắm chìa khóa, quả nhiên chìa khóa không chỉ một đi. Diệp Pháp Chân đạo, nhưng chúng ta lần này lấy được chìa khóa là ô giản, cái này mấy chỗ lại như thế nào cắm ô giản đâu? Đai lưng ngọc thiếu một tiết, chiến khôi thiếu đi minh châu, hai chỗ này tuyệt không có khả năng rồi, đến nỗi vỏ kiếm. Hắn bọn người bay lên, xem xét nhìn một chút, lắc đầu đạo, không phải. Vỏ kiếm chiều dài đổ cùng ô giản không sai biệt lắm, nhưng vỏ miệng bằng phẳng, một đạo khe hẹp, chỉ có thể cắm vào đao kiếm, ô giản là tròn hình lăng trụ hình, còn có cửu tiết, chắc chắn cắm không vào trong vỏ kiếm. Thạch Phong gặp Tiểu Hồ Lô mỉm cười thừa nước đục thả câu, truyền âm Phượng Tê Đồng, được rồi, chúng ta cũng tìm một chút đi, ngồi tiểu hài tử chơi chơi bừa. Hai người phi thân, vòng quanh biện thành vương tượng thần tìm kiếm. Đúng vào lúc này, đột nhiên nơi xa, thu thu lại là hai tiếng nhẹ vang lên, cùng lúc trước Tần Quảng Vương điện nghe được quái thanh không khác nhau chút nào, mọi người nhất thời kinh sợ. Một cỗ bất tường báo hiệu tại Thạch Phong đáy lòng dâng lên, hắn hướng Tiểu Hồ Lô hô nói, không nên ồn ào, nhanh lên cắm thả chìa khóa, mau mau rời đi nơi đây. Hắn quát một tiếng như vậy, Tiểu Hồ Lô phản mất hứng, ai, ngươi chỉ là một cái người hầu thị vệ, cái nào đến phiên ngươi ra lệnh. Thạch Phong nhất thời chán nản, Tiểu Hồ Lô cắp cắp đại thiếu, ngươi có phải hay không phải cho ta tỉ tỉ cáo trạng. Phượng Tê Đồng truyền âm nói, ngươi biết thiếu niên này tỉ tỉ. Thạch Phong đang thiếu đạo, bọn họ là Hồ Lô môn tôn lão tiên sinh hậu nhân, danh môn chi hậu, tính khí đều rất lớn. Phượng Tê Đồng ồ một tiếng. Thạch Phong hướng Bạch Hồ nói, Hồ sư, vừa rồi đi theo sau chúng ta chính là không phải bọn này. Bạch Hồ nói, 89/10 là nó, kỳ quái, ta bây giờ mặc dù rõ ràng nghe được nó âm thanh ở ngay cửa, nhưng thần thức quét tới, như thế nào vẫn là không nhìn thấy gì. Mà sau một khắc, cái thanh âm kia cũng đột nhiên biến mất rồi. Thạch Phong nắm nuốt phi vũ kiếm, hỏi Phượng Tê Đồng nói, Phượng sư tả, ngươi biết đây là cái gì đồ chơi sao? Vì cái gì chỉ nghe tiếng, không thấy hình dạng? Phượng Tê Đồng nói, ta cũng không hiểu rõ, đây rốt cuộc là người hay là quỷ, là yêu hay là quái. Huyền Quy Cốt bên trong, Tiểu Hắc đột nhiên rát rát mấy tiếng, hắn mặc dù chưa hóa đi khai trí, nhưng cũng là nhị giai hậu kỳ, khoảng cách hóa hình không xa. Hắn thở nhỏ theo Thạch Phong, về sau Bạch Hồ chuyển Thạch Phong rất nhiều yêu tộc lời nói. Bởi vậy, Tiểu Hắc lời nói Thạch Phong đại khái có thể nghe rõ. Ngươi là nói đồ chơi kia là một con yêu thú? Thạch Phong cả kinh nói. Tiểu Hắc rát một tiếng, rất là chắc chắn. Bạch Hồ nói, Phong Dực Hắc Điêu quen có thể biết đường yêu tộc, Tiểu Hắc lời nói hẳn không sai. Thạch Phong tiếp tục hỏi nói, Tiểu Hắc, vậy ngươi biết là cái gì yêu vật? Nó hiện ở nơi nào? Lần này, Tiểu Hắc cũng lắc lắc đầu. Giác Ma Long điếu môi, vậy tương đương không nói, thiên hạ yêu thú ngàn ngàn vạn, thần thông khác nhau, xòa điệu chỉ biết nó là con yêu thú có ích lợi gì. Liên tại trong lúc nói chuyện, nghe bên ngoài siêu mà nhẹ vang lên, biện thành điện đã nhiều hai cái thân ảnh. Hắc hắc, trùng hợp như vậy nha, lại gặp phải mấy vị rồi nói chuyện chính là tóc dài nhạy bén mũi thương, bên người hắn chó trắng hung tợn nhìn chằm chằm đám người. Không đợi Diệp Pháp Chân bọn hắn đáp lời, nghe bên ngoài phong thanh phúc động, Phó Truyện Tân đã lóe lên mà bảo, mấy tức về sau, chính sư đệ Khâu Tính Hán Tử hai người cũng đi theo vào. Trong ba người Khâu Tính Hán Tử công lực minh lộ ra thua một bậc, gấp rút đuổi theo tiếp theo lúc thở dốc không đình. Huyền Đỉnh Tông ba người sau khi đi vào, nhìn thấy Tiểu Hồ Lô một nhóm, ngược lại là không có kinh ngạc. Bốn người này muốn từ biện thành điện thoát đi địa cùng, vốn là tại Phó Truyện Tân trong dự liệu, lúc đó hắn cũng là muốn đi tới biện thành điện chặn lại mấy người, chỉ là nửa đường bởi vì chuyện khác mà từ bỏ, không nghĩ tới, dạo qua một vòng, vẫn như cũ đi tới biện thành điện. Trong đại điện tựa hồ lại trở lại đến lúc trước Tần Quảng Vương điện tình hình, tam vương đều chiếm một phương, không nói lời nào. Tiểu Hồ Lô nhìn xung quanh, tình hình này cỡ nào quen thuộc nhà, các ngươi có phải hay không còn muốn liên thủ đối phó chúng ta? Thương Ưng mỉm cười, tiểu huynh đệ có chủ ý tốt hơn sao? Hắn thở bình sinh giết người cấp của vô số, vô luận nam nữ già trẻ, đối phương dù cho chủ động dâng ra tài vật đau khổ cầu khẩn, Thương Ưng cũng không có chút nào mà thay đổi, nhất định phải trước tiên sau khi giết người đoạt của, tâm địa kiên cường ngon độc. Phượng Tê Đồng nhìn hắn mỉm cười, chỉ cảm thấy phía sau lưng ngầm sinh khí lạnh. Tiểu Hồ Lô nói, ta ngược lại thật ra không có gì ý kiến hay, bất quá đổ muốn hỏi một chút hai vị này có hay không. Trong tay hắn sớm đã lấy ra vạn ứng tiên la bàn, đột nhiên trong mâm một đạo hạ quang bắn về phía đại điện góc đông bích đỉnh, liền thấy linh lực ba động, hai nghe một tiếng yêu kiều cười, thật là lợi hại pháp khí. Phó Truyện Tân vốn là một mực khí định thần nhàn, nhưng gặp một lần người, sắc mặt bá địa biến đến rồi, âm thanh cảm thấy chát, hỏa thạch đạo hữu. Góc đông nam hiện ra hai người, một cái mặt tròn nữ tử, chính là muốn cướp ô giản yêu tinh. Một tên khác nam tử tóc đỏ, sắc mặt sắc bạch, chính là lúc trước một đao suýt chút nữa làm thịt Thạch Phong, ma tộc đại quang minh giáo thiếu giáo chủ, yêu đao đá lửa. Thịnh danh chi hạ, uy hách hoàng hoàng. Phó truyện tân, thương ưng bọn người toàn bộ đều lui ra hơn một trượng, hộ thể màn sáng đại thịnh, ai cũng biết hỏa thạch đích đao pháp danh sừng quỷ thần kinh sợ, từng có một đao chém giết cùng giai chiến tích, nếu là hắn bỗng nhiên cầm đao công nhanh, cũng chính hứa khoảnh khắc liền phơi thây tại chỗ. Đá lửa ánh mắt đảo qua toàn trường, tại Thạch Phong trước mặt thoáng ngừng một chút, về sau nhìn chăm chú về phía tiểu hồ lô trong tay và ứng thiên la bàn, ngươi là hồ lô môn. Tôn lão tiên sinh cùng ngươi xưng hô như thế nào? Tiểu hồ lô đối với phó truyện tân bọn người không sợ hãi, nhưng đá lửa hiện thân về sau, trong lòng cũng dâng lên một tia sợ hãi. Hắn lật tay một cái, đem vạn ứng thiên la bàn thu vào trong tay áo, ta tại sao phải nói cho ngươi biết, không nói ngươi có phải hay không liền muốn giết người đoạt bảo sao? Chương 621, yêu điêu hiện chương 621, yêu điêu hiện đá lửa lắc đầu, ngươi bảo vật bản tọa không có hứng thú. Tiểu hồ lô mở to hai mắt, không có hứng thú ngươi đi theo ta cái gì? Được rồi đừng cố làm ra vẻ rồi, tất nhiên đoàn người đều đến đông đủ, cái kia liền nói trắng ra, đến tột cùng muốn làm gì, đừng lằng nhà lằng nhằng, ta còn có việc đây. Đá lửa nói, tiểu ca có việc liền đi đi thôi, thứ cho không tiễn xa được. Tiểu hồ lô ngây người, chẳng lẽ ngươi không muốn đen hoa quỷ sao? Không muốn. Tiểu hồ lô cười, nếu đã vậy, vậy chúng ta liền cáo tử. Đá lửa nhàn nhạt nói, đen hoa quỷ ta không muốn, ngươi cũng có thể rời đi nơi đây, nhưng ngươi trong tay áo chi vật cần phải lưu lại. Tiểu hồ lô tuyệt đối nói, đây không có khả năng, vạn ứng thiên la bản là ta tông môn bí bảo, không thể cho ngươi. Lại nói, vật này thái gia gia ta ở bên trong xuống cấm chế, ngươi lấy đi cũng không dùng đến. Ta nói qua, ngươi bảo vật ta không có hứng thú. Đá lửa bỗng nhiên đổi thành truyền âm, môi chớp động mấy lần. Tiểu hồ lô sắc mặt lập tức thay đổi, hai người lấy truyền âm kịch liệt trò chuyện, vây xem chi người đưa mắt nhìn nhau, không biết bọn hắn đang nói cái gì. Phó truyện tân thần sắc bình tĩnh, thờ ơ lạnh nhạt, không nói lời nào. Đá lửa càng nói càng giận, mục trung hồng mang không ngừng lập lòe, yêu dị khiếp người. Đồng nhiên, tay phải hắn tại bên hông phất một cái, đã rút ra yêu đao. Đao này dài ước chừng 4 thước, thân đao mỏng lại hẹp dài, màu sắc đỏ nhạt. Đám người âm thầm sợ hãi, nhao nhao thối lui mấy trượng. Vê đút có vê đút. Đao này tài liệu hẳn là trong truyền thuyết tiên lô sắt, viêm sắt chi tinh. Loại tài liệu này một hai cũng là giá trên trời, cây đao này nặng chừng 7 cân, thật là vô giới chi bảo, cũng chỉ có đại quang minh giáo thiếu giáo chủ nhân vật bực này có thể ủng có như bảo vật này. Thạch Phong con mắt phát nhiệt, hắn không thể một tay lấy cái này bảo đao đoạt lại. Đá lửa đơn đao nơi tay, cổ tay khẽ run, đám người mắt một hòa. Sau một khắc, tiểu hồ lô trên thân đột nhiên bốc lên một cỗ hồng quang, lập tức thối lui 3-4 thước. Đá lửa hừ một tiếng, đơn đao chọc lại vào vỏ. Song phương giao thủ chỉ một chiêu, có phần là không hiểu đấu. Nhưng ở chàng không có một cái nào là tên soan xính, sớm đã nhìn ra, đá lửa tấn lôi một kích, hồ lô nhỏ bảo y căn bản không kịp chống đỡ chống tránh, mà xem như hồ lô môn tôn tiên sinh hậu nhân, trên người hắn khẳng định có trưởng bối ban thưởng hộ thể pháp bảo. Thời khắc mấu chốt, cái kia pháp bảo phát ra hồng quang, đem đao khí hóa giải. Sau đó, huyền thụ pháp y mới phản ứng được, đem tiểu hồ lô đẩy ra. Huyền thụ pháp y lợi hại, phó truyện tân cũng từng gặp, liền hắn đều không thể dính vào đối với vương nhất phiến bát áo. Nhưng mà đá lửa xuất thủ một kích, bảo y liệt đều phản ứng không kịp, yêu đao chi danh quả nhiên danh bất hư truyền. Hồ lô nhỏ sắc mặt cũng thay đổi, hắn trúc cơ về sau, trưởng bối ban cho một đống lớn bảo vật, từ đó ngang ngược vô kỵ. Nhưng thái gia gia có lần nói chuyện phiếm với hắn lúc, rất đúng đắn khuyên bảo hắn, đồ vật trung vi hắn dùng, người bản sự phải dựa vào chính mình khắc khổ tu luyện, những thứ này ngươi đụng tới cao thủ chân chính liền hiểu. Bây giờ nhớ tới quá lời của gia gia, nhìn qua phía trước cái này tóc đỏ ma tộc, hắn trong lòng dâng lên kiêng kỵ sâu đậm. Đá lửa một đao đi qua, lại bắt đầu truyền âm trò chuyện, tiểu hồ lô thần sắc cũng khôi phục thái độ bình thường, hắn cắn miệng, giữ im lặng. Yêu tinh có chút không kiên nhẫn, không ngừng mở miệng cùng nhau thúc giục. Tiểu hồ lô do dự hồi lâu, đông nhiên lắc lắc ống tay áo. Giác ma long nói, ngươi đoán bọn hắn đến cùng tại đánh bí hiểm gì? Thạch Phong lắc đầu nói, ta cũng không phải thần tiên, cái nào đoán được. Hắn không phải thần tiên, nhưng trên sân có một người lại phảng phất là thần tiên. Một thanh âm chợt nói, hai vị cứ như vậy đem sự tình định rồi, đem ta mấy người đều coi như người trong suốt rồi sao? Người nói chuyện chính là Huyền Đỉnh Tông Đường chủ phó truyện tân. Tiểu hồ lô hay hắn một cái, alo, họ phó đấy, chuyện này có liên quan gì tới ngươi? Phó truyện tân cười lạnh, các ngươi một cái là đại quang minh giáo thiếu giáo chủ, một vị là hồ lô môn đại thiếu gia, đều rất đáng ngưỡng. Nhưng đừng cho là ta Huyền Đỉnh Tông chính là thùng cơm, các ngươi trò xiếc, có thể gạt được ta sao? Đang khi nói chuyện, hắn còn lại ở trong ống tay áo ngón tay búng một cái, một ngụm lưu ly tiểu trung bay ra. Cái kia lưu ly trung ban đầu như chén rượu, trên không trung không ngừng mê lớn, trong khoảnh khắc đã cùng trong chùa miếu ti thần trung đồng. Lưu ly trung xoay quanh bay múa, đột nhiên chiều chính bên trong một chỗ phủ xuống, tiểu hồ lô kinh sợ nói, hôn trướng, ngươi. Lưu ly trung cấp bách rơi xuống, cách xa mặt đất một trượng lúc đột nhiên ngừng, bên trong đống nhiên xuất hiện một cái thước hứa trường yêu thú. Nay trốn bị mau hiện lên màu tím, lộng lẫy bóng loáng, hai mắt viên viên, như hai quả chân châu đen giống như, rất là khả ái. Phượng Tê đồng thấp giọng kinh hô, tử ảnh điêu. Thạch Phong cũng là ánh mắt co rụt lại, lúc trước hắn nghe lén qua ngũ lôi môn cùng đồng khâu duyệt đối thoại, biết lần này vạn linh huyễn cảnh mở ra, có tử ảnh điêu như thế, tin tức lan truyền nhanh chóng, dẫn tới rất nhiều tu sĩ. Không nghĩ tới, đám người truy đuổi kỳ thú thế mà liền ở trước mặt mình xuất hiện. Tử ảnh điêu bị lưu ly trung bao lại, liều mạng giãy giụa, lấy đầu đục trì, mục trung bắn ra vẻ tức giận, nhưng mà cái kia nhìn cực mỏng giòn lưu ly mặt nạ, mặc cho tiểu điêu chảo vò đầu hướng, nhưng là không núp ních tí nào. Thương ưng chó trắng hai người thấy thế, cũng là vừa mừng vừa sợ. Đã lựa thật sâu nhìn phó truyện tân một cái, ta ngược lại thật ra coi thường ngài. Tử ảnh điêu mấy lần giãy giụa, không cách nào đào thoát, gấp đến độ trong miệng thu thu gọi bậy. Thạch Phong Phượng Tê đồng liếc mắt nhìn nhau, thanh âm này giống như đã từng quen biết, phía trước tại Tần Quảng Vương điện, chính là chỗ này âm thanh chợt hiện, Phó Truyện Tân ba người cùng Ưng Khuyển Song Ác lập tức từ bỏ Đen Hoa Quỳnh, đuổi theo. Cái này khó trách, dù sao, Tử Ảnh Điêu nhưng so sánh Đen Hoa Quỳnh quý nặng hơn nhiều. Thương Ưng nói, "Phó đạo huynh, đây là có chuyện gì?" Hắn trong lời nói lộ ra hết sức thân thiết, tựa hồ hai người là nhiều năm hảo hữu. Phó Truyện Tân nói, "Ưng huynh, chẳng lẽ ngươi không thấy sao?" Thương Ưng nói, "Thấy được, chẳng lẽ đây chính là Tử Ảnh Điêu?" Phó Truyện Tân thầm nghĩ, nói nhảm, ngươi không phải vì nó tới sao? Lại giả vờ ngây ngốc, trong miệng nói, chính là con thú này, nó cũng cứ gọi là tìm thuốc thú, chính là trên đời này tất cả đan đạo tu sĩ tha thiết ước mơ kỳ thú. Thương Ưng nói, chúng ta một đường truy tung, nhưng thủy chung tìm không thấy tung tích của nó, không nghĩ tới nó thế mà ngông nên trốn ở trước mặt chúng ta, may mắn Phó đạo huynh phát hiện rồi, còn một chút liền đem nó bắt, hảo thủ đoạn. Phó Truyện Tân nhàn nhạt nói, Ưng huynh, ngươi coi trọng ta nào có bản sự này. Phó huynh quá khiêm nhường. Thương Ưng đạo hữu, chuyện này ngươi không cảm thấy nhiều kỳ quặc sao? Thương Ưng run lên, Phó đạo huynh, kỳ hoặc gì? Phó Truyện Tân lạnh tiếu đạo, rất đơn giản, ban đầu ở Tần Quảng Vương điện, mọi người chúng ta đều nghe được Tử Ảnh Điêu tiếng kêu, ta và Ưng huynh vội vàng đuổi theo, nhưng vì cái gì Tôn công tử không nhúc nhích tí nào, không có đuổi theo nha. Thật sao? Tiểu Hồ Lô hì hì nở nụ cười, lỗ tai ta không tốt lắm, căn bản không nghe được cái gì tiếng kêu. Phó Truyện Tân hừ một tiếng, việc đã đến nước này, Tôn công tử còn đang giả biện. Ta trước kia liền hơi nghi hoặc một chút, Hồ Lô môn vì cái gì phải ngươi tới đuổi bắt Tử Ảnh Điêu đâu, mặc dù nói ngươi là Tôn tiên sinh hậu nhân, nhưng tu vi có phần quá thấp. Hồ Lô môn cao thủ nhiều như mây, phái cái kim đan đại thành tu sĩ, tỉ như Dạ Vô Tật Dạ công tử, chẳng phải là tốt hơn. Thằng đến tại Tần Quảng Vương điện, nhìn thấy ngươi cùng Ưng đạo hữu giao thủ, ta mới hiểu được Hồ Lô môn phái ngươi tới duyên cớ. Tiểu Hồ Lô tốt kỳ đạo, duyên cớ gì nha? Bởi vì ngươi hộ thể thần thú là Hỏa Tích Dịch. Tử Ảnh Điêu độn thuật vô song, rất khó bắt giữ, chính là nguyên anh tu sĩ cũng chưa chắc có thể phát giác. Nhưng Hỏa Tích Dịch thiên phú có thể biết đừng đủ loại yêu thú ẩn nấp, chính là Tử Ảnh Điêu khắc tinh. Thương Ưng liên tục gật đầu, không tệ, không tệ. Hắn và Tiểu Hồ Lô giao thủ qua, lúc đó sư đệ chó trắng Vô Ảnh Trùng chính là bị Hỏa Tích Dịch nhìn thấu thôn tính giết, Hỏa Tích Dịch quả thật có nhìn thấu che giấu thiên phú. Mà nếu ta không có đoán sai, Tôn công tử trên thân khẳng định có dẫn dụ Tử Ảnh Điêu con mồi. Phó Truyện Tân nói tiếp, ngươi vừa đi, một bên thả ra mồi nhử, cái này Tử Ảnh Điêu liền một đường đi theo ngươi. Bao quát lần trước Tần Quảng Vương điện, chúng ta cho là Tử Ảnh Điêu bỗng nhiên tại phụ cận hiện thân, kỳ thực nó căn bản là ngươi dẫn dụ tới, cho nên ngươi không có giống như chúng ta đuổi theo. Thương Ưng khẽ nói, Phó đạo hữu quả nhiên tâm tư tỉ mỉ, trong này quan khiếu đều có thể nghĩ thông suốt. Phó Truyện Tân nói, tại hạ mở đầu cũng không nghĩ tới, nhưng mà Tần Quảng Văn điện, chúng ta nhìn thấy Tôn công tử, tiếp đó liền đụng tới Tử Ảnh Điêu. Sau đó chúng ta một đường truy tung đến nước này, Tử Ảnh Điêu khí tức chợt tiêu thất, chúng ta lại thấy được Tôn công tử, chẳng lẽ đây là trùng hợp sao? Mà tòa biện thành điện chính là Thiên Hùng thành cửa ra vào, Tôn công tử luôn mồm phải lì khai Thiên Hùng thành. Kỳ thực vụng trộm một đường dẫn dụ Tử Ảnh Điêu đi theo hắn, lại lợi dụng Hỏa Tích Dịch đem Tử Ảnh Điêu vụng trộm bắt, cuối cùng phủi mông một cái, đi thẳng nhất mạch. Chúng ta lại toàn bộ mơ mơ màng màng. Chương 622, lật lọng chương 622, lật lọng Bạch Hồ bình tĩnh, chẳng thể trách ta vẫn cảm thấy có cái gì đi theo sau chúng ta, nguyên lai chính là chỗ này chỉ yêu điêu nha. Thương Ưng ánh mắt sáng ngời, thì ra là thế. Hắc hắc, chúng ta một đám tu sĩ kim đan, thế mà bị một cái trúc cơ tiểu bối chơi bừa, cái này nói ra thực sự là chuyện cười lớn. Phó Truyện Tân khoát khoát tay, cái kia ngược lại cũng không phải. Tôn công tử thủ đoạn mặc dù cao minh, nhưng cũng không có lừa gạt qua tất cả người, ít nhất Hỏa Thạch đạo hữu vẫn là nhìn ra Tử Ảnh Điêu giấu trên người Tôn công tử, cho nên truyền âm muốn Tôn công tử giao ra yêu điêu. Tôn công tử tự nghĩ không phải đá lừa đối thủ, cho nên vụng trộm đem Tử Ảnh Điêu thả đi, để cho chuồn ra đại điện, tiếp đó kêu lên hai tiếng, chúng ta đoàn người nghe được, tự nhiên buông tha hắn, lại quay đầu đuổi theo yêu điêu. Mà Tôn công tử liền có thể lập lại chiêu cũ. Phượng Kê Đồng hướng Thạch Phong truyền âm nói, cái này Phó Truyện Tân rất là khôn khéo, chúng ta phía trước đổ là coi thường hắn. Thạch Phong gật gật đầu, có thể xem như dẫn đầu thủ lĩnh tiến vào huyễn cảnh, hắn chắc chắn không phải hạ người qua loa. Đá lửa bỗng nhiên mở miệng nói, tốt, sự tình ngọn nguồn tạm thời mặc kệ, lại thương nghị một chút cái này Tử Ảnh Điêu xử trí như thế nào a. Hắn thốt ra lời này, giữa sân nhất thời lâm vào yên lặng. Huyền Đình Tông, Đại Quang Minh Giáo, Phong Gia, Hồ Lô Môn, ai không muốn lấy được thế gian này kỳ thú đâu? Đá Lửa đứng yên lặng nơi đó, một chút cũng không có ý thúc dụng, hắn càng là chấn định, người bên ngoài càng là khẩn trương. Thạch Phong mục quang chuyển động, chỉ trong điện tượng thần bên trên dò xét, hắn có thể không có hứng thú tranh đoạt cái gì Tử Ảnh Điêu, tập trung tinh thần chính là chạy đi. Đồng nhiên, hắn bên tai truyền đến Phó Truyện Tân thanh âm trầm thấp, các vị đạo hữu, Hỏa Thạch đích thần thông, nghĩ đến tất cả mọi người trong lòng hiểu rõ. Mà ma tộc cùng nhân tộc ta cho tới bây giờ thế bất lưỡng lập, đối phương lại đối Tử Ảnh Điêu nắm chắc phần thắng, tuyệt không chịu buông tha chúng ta. Các vị, phía trước vô luận xảy ra chuyện gì, cũng là chúng ta trong nhân tộc bộ phận tranh chấp. Bây giờ, người ta làm vứt bỏ hiểm khích lúc trước, cùng đối phó ma tộc. Hắn truyền tin không là hướng về phía Thạch Phong một người, trên sân chỗ có nhân tộc đều nghe rõ ràng sở sở. Tiểu Hồ Lô thật vất vả bắt lấy Tử Ảnh Điêu, lại bị Phó Truyện Tân gọi ra, trong lòng tức giận, nhất thời thần sắc băng lãnh, không có trả lời. Phó Truyện Tân thấy không có người để ý tới, tiếp tục nói, đại địch trước mặt, ai cũng đừng hỏng chí thân sự ngoại. Các vị, ma tộc thủ đoạn các ngươi chẳng lẽ không biết, bảo vật trước mắt, bọn hắn sẽ bỏ qua cái nào? Hừ, mặt khác, Phó Mô khuyên nhủ, đục nước béo có ý niệm càng đừng suy nghĩ, Hỏa Thạch đích cái thanh kia yêu đao cũng không phải ngồi không. Đến nỗi diệt ma tộc, Tử Ảnh Điêu phân chia như thế nào, chúng ta nhân tộc có thể phía sau cánh cửa đóng kín, bàn bạc kỹ hơn. Trầm mặc sau một lúc lâu, rất nói chuyện trước chính là Thương Ưng. Phó đạo huynh nói thật phải, huynh đệ ta hai người nhấc tay tán thành. Chúng ta 9 người liên thủ, trước tiên diệt hai cái này mà tặc lại nói. Rất tốt. Tôn công tử, các ngươi nói thế nào? Tiểu Hồ Lô trước đó không lâu còn cùng Phó Truyền Tân, Ưng Quyền Song đánh qua một trận, trong lòng 100 không muốn liên thủ với bọn họ. Nhưng mà tình thế tranh so với người mạnh, đã lựa thần thông thâm bất khả chắc, hắn hoành ở đây, liền không khả năng có được tự ảnh điêu. Tiểu Hồ Lô cắn môi một cái, tốt ta, chúng ta 4 người đồng ý liên thủ. Thạch Phong Âm thầm lật cái bạch nhãn, truyền âm Tiểu Hồ Lô, Tôn thiếu gia, tự ảnh điêu ta có thể không có hứng thú gì, ngươi tại sao lại đem chúng ta kéo xuống nước? Tiểu Hồ Lô nói, thò con, chúng ta không phải minh hữu sao? Thạch Phong đạo, chúng ta chỉ là công tử ngươi tùy tùng, không phải minh hữu, chúng ta mới không có thèm cái gì tự ảnh điêu, vì cái đồ chơi này cũng đã lựa liều mạng. Không đáng. Tiểu Hồ Lô có chút nóng nảy, từ giờ trở đi, ta quả thật cùng hai vị kết minh, tuyệt không nói đùa. Thạch đại ca, ngươi là tỷ tỷ ta bằng hữu, sẽ không giúp ta đi. Gia Ma Long ha ha hi thiếu đạo, gọi đại ca vô dụng, tiếng kêu tỷ phu, có thể. Phó Truyền Tân nghe xong Hồ Lô nhỏ lời nói, mừng rỡ trong lòng, trên sân hắn duy nhất kiêng kỵ chính là đá lửa, chỉ muốn trừ hết hắn. Yên tĩnh trong đại điện, chợt vang lên một thanh âm, các ngươi thương lượng xong không có? Muốn thế nào đối phó chúng ta hai cái? Phó Truyền Tân bọn người không dám nhận miệng, âm thầm ngưng thần đề phòng, phòng bị đá lửa chợt xuất đao. Các ngươi không chịu nói, vậy ta liền tiếp tục nói. Đá lửa nói, từ ảnh điêu vốn chính là ta giáo thần thú, bản tọa lần này muốn đem nó mang về thánh điện, không có chút nào chỗ thương lượng. Mà ở chàng đạo hữu, nếu là có thể cho bản tọa một bộ mặt, ta có thể đối thiên ma đại nhân thể, tuyệt không làm khó dễ các vị. Ánh mắt của hắn hướng Ưng Khuyển Song ác nhìn lại, các vị đuổi bắt từ ảnh điêu, đơn giản là cầu tài. Hôm nay tính toán là chúng ta liên tay nắm lấy yêu điêu, tâm đắc tự nhiên chia đều. Nhưng từ ảnh điêu là yêu thú, không có cách nào cắt thành mười mấy phần. Bởi vậy, bản tọa đề nghị, từ ảnh điêu về ta, nhưng ta sẽ cho tại chỗ mỗi người một phần đền bù, cụ thể là cái gì? Linh thạch, đan dược, tài liệu vẫn là đồ vật, đều dễ thương lượng, định nhường các vị đạo hữu hài lòng mới thôi. Đá lửa ánh mắt dạo qua một vòng, tiếp tục nói, mà nếu như các vị khăng khăng muốn xuất thủ, bản tọa cũng làm phụng bồi tới cùng. Chỉ là, cho dù các ngươi có thể giết chết chủ ta buộc hai người, hắc hắc, tại chỗ một nửa người cũng muốn đi ở bản tọa phía trước. Các ngươi có thể bản thân ước lượng đo một cái, có thể thành hay không vì cười đến cuối cùng người kia. Còn là nói ngươi chỉ bất quá cho người khác làm quân cờ mà thôi. Nói đến đây, đá lửa thật sâu nhìn Phó Truyền Tân một cái. Mà người như chết rồi, dù cho ngoại nhân ứng thuận chỗ tốt cực lớn, thì có ích lợi gì? Tiểu Hồ Lâu nghe xong, đội vàng hướng Thạch Phong truyền âm, ai, to con, ngươi có thể đừng nghe hắn mê hoặc. Thạch Phong vốn là không có ý định tranh đoạt tự ảnh điêu, đã lựa lời này đối nó dụ hoặc quá lớn, không chỉ có thể thong dong rời đi, còn có thể trắng vứt một số lớn linh thạch. Bất quá, mình nếu là đi, Tiểu Hồ Lô liền rất nguy hiểm, Vân Nhi biết, chắc chắn trách cứ. Thạch Phong nhất thời do dự, hắn còn không có lấy chắc chủ ý, trên sân đã có người mở miệng. Hỏa Thạch đạo hữu lời nói này nói đến quá tốt rồi, từ cổ bảo vật đều cũng có đức có người tài có được. Luận đức luận có thể, thiếu giáo chủ cũng là tại chỗ đệ nhất, này trồn tự nhiên quy các hạ tất cả, huynh đệ ta hai người tự nguyện ra khỏi. Nói chuyện chính là Thương Ưng. Phó Truyền Tân nghe xong, sắp tức đến bể phổi rồi, mới liên thủ chi bàn bạc, Thương Ưng là cái thứ nhất đáp ứng, nhưng đá lửa một phát lời nói, Thương Ưng lại là cái thứ nhất trở mặt. Giáp Ma Long cấp cấp đại yếu, lao tiểu tử này trở mặt so lần sách nhanh hơn. Thạch Phong nhàn nhạt nói, Ưng Quyền Song ác lai vạn linh huyễn cảnh chỉ là ham muốn tài sản, nhưng cũng không phải chuyên môn hướng tử ảnh điều tới. Mà hai người bọn họ hung ác các độc, sớm đem nhân nghĩa đạo đức làm chùi lít giấy dùng, gặp lợi liền bên trên, gặp nạn liền trốn mất, chẳng lẽ không phải không thể bình thường hơn được? Bây giờ trên sân thế cục, cho dù liên thủ, bọn hắn cuối cùng cũng chưa chắc có thể cướp được tử ảnh điêu, mà một khi giao thủ, ai có thể cam đoan trốn được Hỏa Thạch đích yêu đao đâu? Như thế thế cục, bọn hắn còn tất yếu tiếp tục đấu sao? Đã lựa nhuận miệng cười, rất tốt, hai vị dày ý bản tọa nhớ kỹ, cần gì để ngủ, các ngươi nói đi. Thương Ưng nói, sao dám, này trồn muốn không phải là huynh đệ ta bắt được, không dám tham công. Các vị, ta chợt nhớ tới còn có chút chuyện phải xử lý, cái này liền cáo tử. Ha ha, gặp lại tạm biệt. Hai tay của hắn ôm quyền, vây quanh vai chào, lại thật sự lôi kéo chó trắng thẳng đến cửa điện, cực nhanh chạy trốn. Ưng Quyền Song ác đi được cực nhanh, một cái chỉ sợ đá lửa đột nhiên hạ sát thủ, nhị tắc không muốn lại cho Phó Truyền Tân du thuyết thời gian. Hơn nữa, hắn nhưng cũng đáp ứng ra khỏi, tự nhiên không thể ở lại chỗ này nữa, nếu không thì có tọa sơn quan hổ đấu hiểm nghi. Hai người này làm rất nhiều chuyện xấu, vẫn còn sống được thật tốt đấy, đích thật là nhân tinh. Giáp Ma Long nói, hai người này ngược lại là rất tinh khôn, tiểu thạch đầu, ngươi xem mèo vẽ hổ, hỏi đá lửa muốn mấy chục vạn linh hạch, tiếp đó chuồn đi. Thạch Phong nhàn nhạt nói, ta ngược lại thật ra muốn đi, nhưng cũng ta không có Ưng Quyền Song ác dày như vậy ra mặt. Cái kia trong mái hiên, Tiểu Hồ Lô cùng Phó Truyện Tân đã cấp tốc thương nghị vài câu. Về sau, Tiểu Hồ Lô đối với Thạch Phong đạo, to con, ta và Huyền Đỉnh Tông người đã thương định liên thủ, ngươi như đáp ứng lưu lại hỗ trợ, muốn cái gì ngươi nói cái giá đi. Liên thủ có thể, ta cũng không đổ ngươi cái gì, nhưng ta có cái yêu cầu. Được, ngươi nói. Tiểu Hồ Lô vui vẻ nói. Chương 623, dùng võ kết bạn chương 623, dùng võ kết bạn Thạch Phong đạo, chúng ta có thể làm, là giúp ngươi bảo mệnh. Còn như thế nào đi đoạt tự ảnh điêu, chúng ta không tham dự. Mặt khác, chúng ta chỉ kiên trì một nén nhang thời gian. Đã đến giờ, ngươi nhất thiết phải mở ra mở miệng cơ quan, thả chúng ta rời đi. Tiểu Hồ Lô không có nửa phần do dự, được, ta đáp ứng. Thạch Phong đạo, nói mà không có bằng chứng, ngươi đem ô giản thả ta chỗ này bảo quản. Tiểu Hồ Lô nói, không có vấn đề, ta đem chìa khóa cho ngươi, một nén nhang phía sau ta sẽ nói cho ngươi biết như thế nào mở ra cơ quan. Đã lửa mắt lạnh nhìn bọn hắn thương nghị. Hắn nhìn ra được, Thạch Phong Phượng Tê Đồng cũng không muốn cuốn vào tranh đấu, nếu là bọn họ cùng Ưng Khuyển song ác như thế bị sợ đi, cái kia tình thế đem càng thêm có lợi. Bởi vậy, Đã lửa đứng yên một bên, cũng không thúc giục. Yêu tinh lại lớn phải không nhịn, như thế nào, thương lượng xong không, là chiến là đi, thống khoái điểm. Phó Truyện Tân mở miệng nói, Hỏa Thạch đạo hữu, ta và Tôn công tử cũng là phụng tông môn chi mệnh, tới lấy tử ảnh điêu. Nếu không phải chiến mà đi, trở về nhất định chịu xử trí. Đã lửa lạnh lùng nói, cũng vậy, muốn làm một trận chiến, lấy quyết thắng thua. Bất quá, Phó Truyện Tân nói, Vạn Linh Huyễn cảnh hiểm ác như vậy, dưới mắt bất quá mới vừa qua hơn 6 tháng, còn có gần một nửa thời gian. Chúng ta hà tất vì một món bảo vật liền liệu mạng như vậy đâu? Đã lửa hít mắt, hắc hắc, Phó đường chủ có cao kiến gì? Theo ý ta, không bằng chúng ta mang đến dùng võ kết bạn, điểm đến là dừng như thế nào? Đao kiếm không có mắt, như thế nào điểm đến là dừng? Rất đơn giản. Phó Truyện Tân chỉ một ngón tay, tử ảnh điêu không phải ở chỗ này sao? Một hồi ta đem nó phóng xuất, tất cả mọi người tại chỗ cũng có thể xuất thủ, ai trước tiên bắt được nó, tử ảnh điêu liền thuộc về người đó. Mà tử ảnh điêu bất luận bị ai bắt được, bị võ lập tức kết thúc, những người khác không thể lại ra tay tranh đoạt. Như thế thì thí, không biết thiếu giáo chủ ý như thế nào. Đã lửa mục trung hồng mang lóe lên, xuất thủ pháp tử có hạn chế sao? Phó Truyện Tân nói, không có. Yêu tinh hì hì nở nụ cười, vậy chúng ta đem các ngươi bảy cái trước tiên làm thịt, bắt nữa tiểu điêu cũng là có thể rồi. Phó Truyện Tân thần sắc không thay đổi, đây đương nhiên là pháp tử một trong. Bất quá, đem ta bảy người toàn bộ giết chết cùng bắt tử ảnh điêu, cái nào lại càng dễ làm được, chắc hẳn thiếu giáo chủ trong lòng hiểu rõ. Đã lửa do dự không nói, trong lòng suy tư. Trịnh sư đệ truyền âm nói, sư minh, đối phương sợ là sẽ không đáp ứng. Yêu đao sở trường là chém giết, mà không phải bắt yêu thú. Hơn nữa cái này pháp tử là chúng ta nói lên, hắn nhất định sẽ hoài nghi chúng ta ra quỷ. Phó Truyện Tân nói, hắn đương nhiên sẽ hoài nghi. Nhưng Đá Lửa không phải kẻ lỗ mãng, hắn muốn giết chúng ta bảy cái, thử. Chúng ta nếu là liều chết một kích, hắn cũng không khả năng toàn thân trở ra. Cho dù không chết, cũng muốn trọng thương. Mà theo ta được biết, Đại Quang Minh giáo chuyến này còn có một cái thứ quan trọng hơn dành, đó chính là rơi vào tại Ly Nguyên Ma tộc bí bảo, Ngự Linh Tông đối với đó cũng nhìn chằm chằm. Lần này, Ngự Linh Tông phái Ma Tiêu tự thân xuất mã, Đá Lửa nếu là thụ thương. Hắc hắc. Chính sư đệ gật gật đầu, Ma Tiêu Bách Lý Bình Giá uy trấn Tây Nam, Đá Lửa dù cho hoàn hảo không chút tổn hại, cũng chưa chắc đấu qua được hắn. Đá Lửa suy tư phút chốc, trầm thanh đạo, từ ảnh điêu độn thuật kinh người, lại có thể phá giải các loại cấm chế. Ngươi như thả ra nó chạy làm sao bây giờ? Thiếu giáo chủ, người ta đều có thể tại chỗ bên trên thiết hạ cấm chế. Nếu là có nặng bao nhiêu cái giới, còn bị nó chạy rồi, vậy cũng chỉ có thể trách người ta vô năng. Đá Lửa nhìn cái kia lưu ly trùng, vật này đại không tầm thường, xem ra Phó đường chủ đối với các ngươi pháp khí rất có lòng tin. Hắn luôn hạ có phần có một tí trào phúng, ám chỉ Huyền Định Tông tự thân năng lực không đủ, chỉ là ỷ vào đồ vật tinh lợi. Phó Truyện Tân nhàn nhạt nói, đồ vật cũng là thần thông tựa như hỏa thạch đạo hưu cái này yêu cánh bảo đao đồng dạng vì ngươi linh lung đao pháp tăng thêm sát thái. Hắn luôn từ đối chọi gay gắt, ngươi Đá Lửa xem thường đồ vật sao? Có gan ngươi đem bảo đao ném đi đấu với chúng ta ủy tổ. Đá Lửa nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Liền so một lần ai trước tiên bắt được yêu điêu, bất quá các vị muốn phát hạ tâm ma chi thể, ai cướp được tử ảnh điêu, yêu thú liền trở về hắn tất cả, người khác không được đổi ý xuất thủ. Các vị có thể tại chỗ bên trên thiết hạ cái giới. Phó Truyện Tân nói. Đá Lửa nói, quy tắc nếu là phó đường chủ quyết định, vậy ngươi trước hết mời. Dễ nói. Phó mũ cấm chế kết giới thứ nhất nguyên vẫn là cái này lưu ly trùng. Phó Truyện Tân điểm ngón tay một cái kia che đậy tử ảnh điêu lưu ly trùng, tiểu trùng không ngừng lớn, từ bầu rượu lớn nhỏ cuối cùng biến phương viên hơn 10 trượng, đem toàn bộ đại điện không gian bao lại một cái nữa. Làm lưu ly trùng không ngừng biến lớn, đem mọi người cũng nhao nhao cháo vào trong đó lúc, yêu tinh sắc mặt biến đổi, nhìn thiếu chủ một cái. Đá Lửa không hề động một chút nào, phản phất giống như cái gì cũng không thấy. Tiểu trùng đã biến thành trùng lớn, tử ảnh điêu lập tức được tự do, nó lách mình vào tới. Đám người đã mất đi tung tích hình ảnh, thần thức cũng không có chỗ nắm lấy, bất quá sau một khắc, liền nghe phanh mà nhẹ vang lên, một chỗ tiểu trùng trong suốt vách lồng chỗ, tử ảnh điêu một đầu đục vào, bị gậy trở về. Nó khắc phục, vẫn là tìm kiếm khắp nơi sơ hở, nhưng lại liên tục bấp phải chắc trở. Thạch Phong nhỏ giọng hỏi nói, sư tỷ, chúng ta có thể hay không bày một trận pháp, chỉ thủ không công? Phượng Tê Đồng hơi tiếu đạo, đó là đương nhiên có thể. Nàng là cựu phù môn cao túc, phụ trận chi học so mấy vị trưởng lão cũng không kém cỏi, lúc này ngón tay huy động, phụ trận bay tán loạn, thời gian qua một lát, nàng trung quanh kim quang một mảnh, đã kết thành một hình bầu dục pháp trận. Phượng Tê Đồng nói, Thạch huynh, Diệp sư huynh còn có Tôn công tử, các ngươi nếu không phải địch, liền lui vào trận này. Nàng bố trí trận pháp tự nhiên rơi vào hỏa thạch đích trong mắt, hắn đầu tiên là cười gằn, nhưng trận pháp tạo thành về sau, không khỏi động dung, bản thạch kim quang trận. Ngươi là người phương nào? Thế mà tiện tay liền có thể bố trí như này trận pháp. Phượng Tê Đồng nói, ta là cựu phù môn đấy, tiểu môn phái, thiếu giáo chủ chắc chắn không nghe nói. Điêu trùng tiểu kỹ, chê cười. Cái này bản thạch kim quang trận dĩ nhiên không phải điêu trùng tiểu kỹ, chính là Phượng Tê Đồng át chủ bài, phòng ngự mạnh nhất trận pháp. Nàng biết rõ hỏa thạch đích lợi hại, hiện tại xem ra vẫn rất hòa khí, nhưng một khi động thủ, có thể hắn một đao liền chặt đi chính mình hoặc Thạch Phong đầu người, cần treo lên 12 phần tinh thần. Đá Lửa từ tại Biện Thành Điện hiện thân, mặc dù không nói nhiều, nhưng bằng nó danh khí, một mực uy hiếp đám người, chiếm giữ chủ động. Dù cho Phó Truyện Tân lấy phương án, hắn cân nhắc một chút, cũng đáp ứng. ở trong đó tất nhiên có phó chuyện tân đoán nguyên nhân, không muốn sống mái với nhau tiêu hao thực lực, nhưng càng nhiều là tự phụ, hắn tin tưởng tại thực lực tuyệt đối trước mặt, phó chuyện tân chơi không ra hoa dạng gì. Hơn nữa, phó chuyện tân lấy cái phương án này, rõ ràng là sợ chính mình, giành được đến liền cướp, không giành được liền từ bỏ tự ảnh điêu bằng bệnh. Muốn là thực lực đối phương còn hơn chính mình, hà tất làm cái gì dùng võ kết bạn, cùng nhau xử lý, đem mình làm thịt không được sao? Nhưng Vượng Tê Đồng đem bản thạch kim quang trận bày ra ngoài sau, đã lựa thần sắc lập tức thay đổi. Hắn âm thầm hối hận, nếu là song phương giao thủ, hắn chắc chắn sẽ không lưu cho đối phương thông dong bày trận khe hở. Yêu Tinh nhẹ giọng nói, cái này mai rùa trận chỉ là phòng ngự lợi hại, lại không thể chủ động công kích, thiếu chủ không cần lo lắng. Hỏa Thạch đạo hữu, đến phiên ngươi. Phó Truyện Tân ở một bên mỉm cười nói, đã lựa gật gật đầu, đem cái kia túi lấy các thứ ra đi. Vâng. Yêu Tinh vung tay lên, thế ra một cái túi. Ông một tiếng vang dội, một đám mây đen tuôn ra miệng túi, nhìn kỹ dưới, chính là một đám toàn thân đen nhánh côn trùng, mỗi một cái cũng có lớn chừng ngón cái, trong miệng răng nanh cắn động, rất là hung ác. Đám kia côn trùng bốn phía bay múa, lại nghe Yêu Tinh đốt mà một câu chú vang dội, côn trùng tất cả ẩn thân không thấy. Nhân tộc bên này lập tức thần sắc bất an, chỉ cảm thấy những cái kia ma trùng đã lặng lẽ lặn xuống bên cạnh, cái gì thậm chí đã leo lên cổ áo mình. Phó Truyện Tân cuối cùng nhìn về phía Tiểu Hồ Lô, "Tôn công tử, người kết giới đâu?" Tiểu Hồ Lô đánh một cái cắc cắc, "Ta không có gì cấm chế, tùy tiện làm một cái đồ chơi đi tay ném đi." Ném ra một vật, chính là cái kia bạch ngọc con quốc treo giữa không trung. Đã lựa nói, "Bố trí thỏa đáng. Vậy thì bắt đầu đi." Phó Truyện Tân ngón tay búng một cái, ba mặt tiểu thuẫn xoay quanh bay ra, đem hắn cùng Trịnh sư đệ, Khâu họ Đại Hán bảo vệ. Mà Tiểu Hồ Lô, Diệp Pháp Chân bây giờ cũng không lo được mặt mũi, rảo bước chui vào bản thạch kim quang trong trận. Huyền Quy Cốt bên trong, Giác Ma Long ha ha cười lạnh, nói một trận khoác lác, kết quả nhân gia đao đều không rút ra, cả đám đều dọa trở thành rùa đen rút đầu. Chương 624, Tam Vương Hôn Chiến. Chương 624, Tam Vương Hôn Chiến. Thạch Phong nhìn một chút bên người Tiểu Hồ Lô, duỗi tay ra, chìa khóa cho ta. To con, tích cực như vậy nha. Đó là đương nhiên. Ta nắm mới yên tâm. Đi được, ô giả ngươi thu. Bất quá nếu như mở ra cơ quan ta muốn một hồi mới có thể nói cho ngươi. Tiểu Hồ Lô nói, từ chữ vật túi lấy ra ô giản, đưa tới. Thạch Phong một cái tiếp nhận, tôn công tử, ta lặp lại lần nữa, ta và Phượng sư tả chỉ là giúp ngươi bảo mệnh, có thể sẽ không giúp ngươi liều mạng. Tiểu Hồ Lô kéo dài âm thanh, biết rồi. Lê Mê chậm chạp. Từ ảnh điêu không hổ là thế gian kỳ thú, khi mọi người bố trí xuống kết giới về sau, nó đã cảm giác đại sự không ổn, không tiếp tục tính toán phá tan lưu ly trùng, mà là một cái lấp mình, biến mất không thấy. Giác Ma Long hỏi nói, uy, lão hồ ly. Ngươi có thể cảm ứng cái kia tiểu điêu ở nơi nào không? Không thể. Bạch Hồ rất thẳng thắn đáp nói, tự ảnh điêu cực tốt tận nấp, mặc dù nó bây giờ còn không đến tầng giai, nhưng một khi trốn đi, ta cũng không tìm được. Giác Ma Long lắc đầu liên tục, nhân ra mấy cái đều có thể cảm ứng được tự ảnh điêu, lão hồ ly nhưng ngươi cái giấm cũng không phát giác một cái, xem ra lão hồ ly ngươi hoàng cổ thần niệm quyết cũng không có gì đặc biệt. Bạch Hồ nhún nhún vai, ta là không còn dùng được. Không phải vậy. Thạch Phong chen vào nói, nhược quang bằng thần thức, ta muốn mọi người ở đây, bao quát đá lửa phó chuyện tân, đều không thể phát giác được tự ảnh điêu. Bất quá Huyền Định Tông, Đại Quang Minh giáo cùng Hồ Lô Môn đã sớm biết viễn cảnh có tử ảnh điêu như thế, đều đến có chuẩn bị từ trước đối phó tử ảnh điêu đủ loại pháp khí. Mà chúng ta không biết chuyện này, trước đó không chuẩn bị, bởi vậy ta và Hồ Sư đều không phát hiện được tử ảnh điêu. Trong đại điện nhất thời túc yên tĩnh, mỗi người đều đang âm thầm ngưng thần tụ lực. Thứ nhất phát động là Yêu Tinh, nàng eo nhỏ nhắn bại xuống, người bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Tiểu Hồ Lô trong tay áo nắm vạn ứng thiên la bàn, môi khẽ nhúc nhích, truyền âm người chỉ huy, Diệp Pháp Chân Viên Nguyệt Loan đao lập tức phá không bay ra. Sau một khắc, Sinh Hồng Trường Tiên đảo qua, đánh vào nguyệt đao mặt đao, đem phá giải. Yêu Tinh bóng người lần nữa chớp động, lại hướng đại điện một pho tượng đá đánh tới, nhưng song đao gào thét, lập tức đuổi đi theo. Mắt thấy Diệp Pháp Chân theo đuổi không bỏ, Yêu Tinh quát một tiếng, trường tiền cuốn ngược. Thạch Phong vốn nói, cẩn thận. Phi vũ kiếm nô ra, nhưng hắn một kiếm đâm ra, lại đánh cái khoảng không, trái lại bản thạch kim quang trận bên trên xùy mà nhẹ văng lên, như thang dương tuyết, một đạo khói xanh cấp tốc tiêu tan. Lần này, động tác mau lẹ, thời gian mặc dù ngắn, nhưng là mấy phen biến hóa. Yêu Tinh tinh thông ẩn nội thuật, khinh công diệu tuyệt, tự xưng là trên sân ngoại trừ thiếu chủ, không ai bằng. Nàng xem giống như vung vẩy trường tiên, lại lập lại chiêu cũ, trong tay áo một cái long thiệt chủ ý hướng Tiểu Hồ Lô phong tới. Ám khí của nàng quả thực nhanh như sấm sét, nhưng một chiêu này nàng tại Tần Quảng Văn Điện đã dùng qua. Bạch Hồ Hoang Cổ thần niệm quyết cường đại đến cực điểm, đối với long thiệt chủ ý thủ pháp cùng với pháp lực ba động sớm đã ghi chép lại. Yêu Tinh ngón tay tại trong tay áo bắn ra, Bạch Hồ đã phát giác, đội vàng nhắc nhở Thạch Phong. Thế là Thạch Phong cướp bước lên trước, một kiếm đâm về long thiệt chủ ý. Nhưng không đợi trường kiếm đâm trúng, bàn thạch kim quang trận đã đi trước phát động, một đạo kim quang nên đón tiếp lấy, khoảng đụng trúng long thiệt chủ ý. Cường đại pháp trận chi lực đem long thiệt chủ ý trong nháy mắt tiêu diệt, chỉ lưu lại một đạo khói xanh. Yêu Tinh biến sắc, Tiểu Hồ Lô cấp cấp đại thiếu, vị tỷ tỷ này, ám khí của ngươi lần này giống như không quá linh quang nha. Hắn tiếng cười chưa xong, đá lửa đống nhiên hướng phía trước bước thêm một bước. Đá lửa khẽ động, Huyền Đỉnh Tông ba người lập tức xuất thủ. Rõ ràng Tiểu Hồ Lô cùng Phó Truyện Tân vừa rồi thương nghị xong, một phương phụ trách đối phó đá lửa, một phương khác phụ trách đối phó Yêu Tinh. Phó Truyện Tân cổ tay dương động, một kiện kim sắc vật dư thừa từ ống tay áo chui ra, hóa thành một đầu kim long. Khâu họ Đại Hán trăm tiết nô công tiên tắc thì hóa thành một đầu màu đen nô công, hai đầu rắn xoay quanh giao nhiễu, hướng đá lửa bày tới. Đá lửa không có rút đao, chỉ là bày ra thân pháp, tại kim long nô công ở giữa xuyên thẳng qua. Thỉnh thoảng, làm kim long tới gần lúc, hắn một trưởng vô ra, liền đem nó ngăn. Biện thành điện trung ương, tam phương cuối cùng hôn chiến với nhau. Chỉ thấy bóng người đầy trời bay múa, người truy ta đuổi, nhưng cực ít pháp khí cứng đối cứng. Thạch Phong cũng không ngẩng đầu lên, trong miệng đáp nói, xem không rõ, nửa nhìn nửa đoán chứ sao. Giác Ma Long nói, nguyên lai là nhìn lung tung nha. Tốt ta, ngươi đoán được cái gì, nói nghe một chút, chờ bản lão ra vì ngươi chỉ điểm sai lầm. Thạch Phong đạo, căn cứ vào phó truyện tân nói lên quy tắc, tam phương chỉ cần có người bắt lấy tử ảnh điêu, tỉ thí liền sẽ kết thúc, cho nên mục tiêu của bọn hắn cũng là cái kia tiểu điêu, mà không phải lẫn nhau liều mạng, cho nên rất ít pháp khí va chạm. Ta hiện đang hiếu kỳ chính là bọn hắn tam phương rốt cuộc là dựa vào cái gì tới cảm ứng tử ảnh điêu vị trí. Ma tộc nha, nếu là ta không có đoán sai, bọn hắn dựa vào là hẳn là lúc trước thả cái kia túi ma trùng. Huyền đỉnh tông đâu, rất có thể là cái này lưu ly trùng. Tiểu hồ lô đâu, hắn đơn giản nhất, hắn hỏa tích dịch liền có thể nhìn thấu tử ảnh điêu ở thân. Giác Ma Long nói, vậy ngươi đoán ai có thể cuối cùng bắt được tử ảnh điêu? Ta không đoán ra được. Tam phương hôn chiến, kiềm chế lẫn nhau. Nhiều lần, đã lựa chỉ lát nữa là phải bắt được tử ảnh điêu. Phó truyện tân tiểu hồ lô năm người lập tức pháp khí gào thét mà tới, dốc hết toàn lực ngăn cản. Mà hồ lô môn cùng huyền đỉnh tông tuy tạm thời liên thủ, nhưng lại mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Làm tiểu hồ lô tới gần tử ảnh điêu lúc, phó truyện tân trên tay lúc nào cũng không cẩn thận chậm nửa nhịp, không có ngăn trở ma tộc, nhường tiểu hồ lô sắp tới tay lúc lại bị đá lửa ngăn lại. Tiểu hồ lô rất là bất đắc dĩ, truyền ngự thạch phòng, to con, ngươi cứ như vậy ngốc đứng nha. Tiểu hồ lô, chúng ta thế nhưng là đã nói trước, chúng ta không giúp ngươi giật đổ. Không muốn cứng nhắc như vậy có được hay không? Chúng ta là đồng minh, ngươi chính là tỷ ta hảo bằng hữu, hẳn là giúp ta một chút. Giác Ma Long ha ha thiếu đạo, hảo bằng hữu không được việc, nếu là ngươi nhận tiểu thạch đầu làm tỷ phu, có lẽ. Thạch Phong đạo, tiểu thiếu gia, chúng ta như thế nào không có giúp ngươi nhà, cái này pháp trận phòng ngự là ai bố trí? Là ai bảo ngươi tránh lo âu về sau? Tiểu hồ lô cấp bách nói, to con, ngươi muốn điều kiện gì mới chịu ra tay? Ra cái giá. Thạch Phong nghiêm mặt nói, tiểu thiếu gia, nếu như ngươi quả thực tính mệnh có lo, xem ở Vân Nhi trên mặt, ta tự nhiên tận lực giúp ngươi. Nhưng ngươi bây giờ là cùng người khác đoạt bảo vật, tha thứ ta không có có thể liệu mình tương bồi. Tiểu hồ lô giận nói, ta có thể có cái gì lo lắng tính mạng? Ta nếu là tính mệnh có lo, ngươi cái thằng này lại có thể giúp đỡ cho má gì bội vàng? Thạch Phong không chút nào sinh khí nói, vậy cũng đúng, ngươi là tôn lão tiên sinh hậu duệ, không cần ta quan tâm. Ai, ta thế nhưng là nhắc nhở ngươi, một nén nhang sắp tới lúc rồi, ngươi nên muốn nói cho ta biết như thế nào mở ra cửa ra. Tiểu hồ lô lạnh lùng nói, thật sao? Ta nhớ được ta nói chính là một nén nhang phía sau sẽ nói cho ngươi biết, nhưng cũng không nói một nén nhang tới rồi lập tức nói cho ngươi, ngược lại chỉ cần không phải một nén nhang phía trước nói cho ngươi là được rồi. Giác Ma Long giận nói, tiểu tử chơi xấu, đem pháp trận rút lui, nhường hắn bị ma tộc đánh chết tươi được rồi. Thạch Phong không có tiếp lời, đang lúc này, giữa sân truyền đến một tiếng hét dài, nhưng là đá lửa không kiên nhẫn, hít một hơi thật sâu, đột nhiên chống môi lệ thiếu. Phiếu thanh chợt mà phát, chấn động đến mức màng nhĩ mọi người đau xót. Phó truyện tân bọn người cả kinh, chỉ nghi là cái gì âm ba công kích thần thông, vội vàng ngưng thần chống cự. Nhưng mà đá lửa gào thét đông như ngừng, trở tay rút đao, hồng quang lóe lên, Khâu Họ Đại Hán A mà kêu sợ hãi, hắn trăm tiết Ngô Công Tiên đã chém làm bốn đoạn. Đá lửa thân hình như tiễn, lại là một đao thoáng qua, Phó truyện tân biến sắc, chỉ kia Kim Long một cái móng nuốt cũng bị gọt xuống dưới. Phó truyện tân tay chỉ một cái, Kim Long lăn khỏi chỗ, đánh gây chảo lập tức một lần nữa mọc ra. Chỉ là nó trúng một đao, khí tức bể bại rất nhiều. Đá lửa hai đao bổ ra về sau, tay trái quan sát, hướng một pho tượng đá trên đầu phương bắt tới. Siêu, một cái tụ tiễn phá không phóng tới, nhưng là Trịnh sư đệ thấy thế, đội vàng xuất thủ ngăn cản. Phi tiễn còn chưa tới, một đạo phong nhận phát sau mà đến trước, hướng đá lửa bổ tới, nhưng là tiểu hồ lô đem nắm ở trong tay một cái tứ phẩm linh phủ kích phát ra đi. Trịnh sư đệ tụ tiễn đá lửa căn bản không để vào mắt, nhưng cái này tứ phẩm trung cấp phong nhận, hắn lại không thể không chống đỡ. Bất đắc dĩ, đá lửa chỉ có thể đem tay trái lùi về, tránh đi phong nhận. Nhưng cái này tứ phẩm phong nhận không phải đơn giản một kích, phong nhận thất bại về sau, nhanh chóng biến hoa phương hướng, vòng chuyển đầu lại hướng đá lửa chạm tương tới. Chương 625, chìa khóa cắm nơi nào? Chương 625, chìa khóa cắm nơi nào? Đá lửa cong ngón tay nắm đấm, một quyền đánh ra, phanh mà nhẹ văng lên, phong nhận bị đánh trúng tảng ra. Nhưng lập tức đá lửa hơi a một tiếng, phong nhận mặc dù bị đánh lui, lại không triệt để sụp đổ, trái lại một phân thành hai, hóa thành hai đạo phong nhận, lại gọt đi qua. Giác Ma Long thản nói, có tiền chân tốt. Đá lửa hoàn toàn bị chọc giận, lệ hát một tiếng, yêu đao lần nữa ra khỏi vỏ, suy suy mấy tiếng, cái kia phong nhận bị cắt đứt thành vô số mảnh vụn, phân tán bốn phía phi dương. Trong đó 7-8 phiến bay vào bản thạch kim quang trận, gây nên kim quang trận trận, nhưng cuối cùng cũng bị pháp trận chi lực tan rã. Cũng có một chút bay đến huyền đỉnh tông tu sĩ trước mặt đồng dạng bị cái kia ba mặt lượn vòng tiểu thuẫn cản lại. Ngay tại đá lửa phấn khởi thần uy, chặt đứt phong nhận lúc, biến cố nảy sinh. Phó truyện tân không có thừa cơ giáp công đá lửa, trái lại tay chỉ một cái, phía ngoài lưu ly trung đột nhiên không thấy. Từ ảnh điêu thứ một thời gian cảm ứng được lồng giam tiêu thất, lập tức như mũi tên bọt ra ngoài. Phó truyện tân ánh mắt thoáng qua vẻ vui mừng, xuất sinh, chạy đi đâu? Hắn cổ tay khẽ đảo, lưu ly trung xuất hiện lần nữa. Đồng thời trung để sinh ra một cỗ hấp lực, như vòng xoáy giống như, bao lại nhào tới trước mặt từ ảnh điêu. Tiểu điêu thu dãy rủa, nhưng chẳng ăn thua gì, bị tiểu trung cực nhanh hút tới, chỉ lát nữa là phải bị hút vào trung đệ. Trịnh sư đệ vui nói, sư minh, tốt. Phó truyện tân cũng là âm thầm tâm hỉ, nó lưu ly trung nhìn như bình thường, kỳ thực đại có huyền cơ. Trung này tên là phong nước nhẹ trắng thủy trắng, nói là trung này giống như lưu ly, trong suốt không màu, thần phóng ra lúc, mắt thường khó mà phát giác. Phong nhẹ là chỉ thử bảo chính là phong hệ pháp bảo có thể chợt như gió tán đi, nhưng chỉ cần phó truyện tân một thi pháp, lại có thể đột nhiên tái hiện. Vừa rồi, phó truyện tân chính là bỗng nhiên triệt hồi lưu ly trùng, nhường tự ảnh điêu thoát ra ngoài, mà phó truyện tân đã nhìn cho phép nó chạy như bay phương hướng, vừa bấm pháp chú, lưu ly trùng liền canh giữ ở yêu điêu lao ra phương hướng khiến cho tự chui đầu vào lưới. Tự ảnh điêu phát giác mắc lửa lúc, đã không kịp đào tẩu. Tại lưu ly trùng tiêu thất thời điểm, Thạch Phong hô nói, "Tiểu thiếu gia, một nén nhang tới rồi, ngươi nên." Hắn nói được vậy biến cố đã sinh, tiểu hồ lô mắt thấy tự ảnh điêu muốn bị phó truyện tân lấy đi, giật nảy cả mình, đâu còn chú ý phải nghe Thạch Phong nói cái gì. Hắn tay áo bay xuống, hỏa tích dịch đã bay tán loạn mà ra, nó thân hình đột nhiên hơi lớn, một cái linh điểm, mở ra miệng rộng, trực tiếp chiều tự hình ảnh trốn mất đi. Giáp Ma Long thiếu đạo, bọn hắn đang đấu tại nhanh chỗ, nào có ở không quản ngươi, ngươi tốt nhất là ngoan ngoan trốn ở trong pháp trận đi. Thạch Phong lắc đầu nói, chậm thì sinh biến, cầu người không bằng cầu mình, lại thử xem đi nói. Hắn lấy ra viên kia ô giản. Giáp Ma Long nhả nói, ngươi tìm được cơ quan. Thạch Phong không đáp, cánh tay phải vừa nhấc, đã xem một ấu chầm chầm chi vật ném ra ngoài. Tay hắn khẽ động, yêu tinh lập tức phát giác, nàng đang cùng Diệp Pháp chân dây dưa, không cách nào dành thời gian cho việc khác, nhưng mắt nhìn sáu hướng thai nghe tám phương, nàng cũng không biết Thạch Phong cần làm chuyện gì, chỉ coi Thạch Phong muốn làm loạn, lúc này run tay, một cái long thiệt chủ ý phát ra. Đường văng lửa khắp nơi, Thạch Phong ném ra chi vật bị long thiệt chủ ý đâm đến bay lên, nhưng lại cũng không đứt gãy. Nhìn kỹ, cái kia đen nhánh chi vật chính là kiểu nhạc kiếm. Tiểu nhạc kiếm mặt khắc bách luyện tinh văn sắc nhiều lần chế tạo, nặng đến 150 kg, yêu tinh long thiệt chủ y mặc dù lợi hại, nhưng cũng không làm gì được nó. Thạch Phong tính sẵn yêu tinh sẽ ra tay ngăn cản, trước tiên ném ra tiểu nhạc kiếm, dẫn ra yêu tinh, lập tức đem ô giản ném ra. Ô giản chiều chính trung thần giống bay đi, cái kia tượng đá biện thành vương toàn thân khoác, hai tay ôm quyền, tay trái dựng tay phải, ngón cái cùng hổ khẩu ở giữa vừa vặn tạo thành một cái khe hở. Ô giản từ đó xoay quanh chui vào, chỉ nghe ca ca liền vang, chính là ô giản bên trên nổi lên nút cùng tượng thần ngón tay trưởng dọc theo đường vân từng biệt trùng hợp. Mấy tiếng vang dội về sau, nguyên bản chắp tay mà đứng Minh Vương đã biến thành cầm giản mà đứng. Cùng lúc đó, đại điện đỉnh phiến đá răng rắc băng động, chậm rãi nứt ra. Cái này cửa ra vào cũng không biết bao nhiêu năm không ai mở ra qua, bên ngoài gió táp mưa xa, tích đầy bùn đất. Cửa hang vừa mở ra, bùn đất cát đá, đánh gãy nhánh lá mục nhau nhau tung xuống. Tại tử ảnh điêu xoáy muốn bị hút vào lưu ly chung lúc, hỏa tích dịch đột chạy mà tới, mở cái miệng rộng liền muốn nuốt vào cái kia tiểu điêu. Phó truyện tân trong mắt tàn khốc lóe lên, đang muốn phát chiêu, trong lúc đó liền nghe hét lớn một tiếng, hồng quang chớp liên tục. Lần thứ nhất hồng quang thoáng qua, hỏa tích dịch kêu rên một tiếng, thính hai một vòng vết máu, lúc trước phốc chi thế nhanh quay ngược trở lại hướng lui về phía sau. Cái thứ hai hồng quang, lưu ly trung lối vào bị đao khí phong bế, tự ảnh điêu phanh mà đục vào, lại bị khí màn phong bế, không cách nào hút vào đến tiểu trung. Tiếng hét lớn đồng thời chấn động đến mức trong điện nhóm tượng một hồi lắc lư, ngay sau đó ba mà một tiếng băng nhỏ, đại điện trên vách đá bảy viên nguyện quang thạch tề tề vỡ vụn, trong điện đột nhiên đen kịt một màu. Phó truyện tân tiểu hồ lô thầm kêu không ổn, tề tề nhào tới, nhưng trong bóng tối một cổ khí lãng như núi, đẩy đám người đứng không vững. Cũng may lại trên nóc điện cửa hang càng mở càng lớn, bên ngoài ánh nắng chiếu vào, đem đại điện một lần nữa chiếu sáng. Đại điện bên trong pháp lực tiếng thét đột nhiên ngừng lại, nhưng người đá lửa một hồi cười to. Phó truyện tân tiểu hồ lô bọn người thần sắc thất vọng, liền thấy đá lửa tay trái bỗng nhiên mang theo một cái tóc tím tiểu thú, chính là kia đáng thương tự ảnh điêu. Không chờ bọn họ nói chuyện, Thạch Phong hai tay ôm quyền, chúc mừng chúc mừng, ta hai người chỉ là ngẫu nhiên đi qua, cái này liền cáo tử. Hắn bay vào thân, đã từ cửa hang thoát ra, Phượng Tê Đồng vừa thu lại pháp trận, theo sát phía sau rời đi biện thành vương điện. Yêu tinh nhìn một chút thiếu chủ nhân, đá lửa mới tiếp liền thi triển đại thần thông, bước lui một đám cao thủ, lại lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, nhất cử bắt tử ảnh điêu. Thời gian mặc dù ngắn, nhưng nguyên khí hao phí không thiếu, bây giờ đang mượn cười to lúc chậm rãi điều tức. Yêu tinh vốn đợi truy kích Thạch Phong hai người, nhưng thấy thiếu chủ tình hình như vậy, cũng không dám vọng động. Đá lửa nôn hai cái, mới truyền âm nói, yêu điêu đã tới tay, cái kia hai kẻ hèn nhát, không quan trọng gì, tùy bọn hắn đi thôi. Thạch Phượng hai người vọt ra khỏi địa cung, vọt người giữa không trung, bên ngoài dương quang rất là nhu hòa, vẩy khắp sơn lâm. Hai người tại Thiên Hùng Thành địa cung ngây người hơn nửa tháng, bây giờ hít thở một cái không khí mới mẻ, rất là hưởng thụ. Bất quá hắn hai người không dám thất lễ, phù lập giữa không trung, trận địa sẵn sàng đón quân địch, chỉ sợ ma tộc đuổi tận giết tuyệt, đuổi tới. Cũng may đá lửa yêu tinh hai người cũng không đuổi theo, rất nhanh, cái kia cửa vào lại răng rắc vận động, phiến đá thôi động, dần dần hợp khép lại. Mắt thấy cửa vào triệt để đóng lại, Thạch Phong mới thở dài ra một hơi, tốt, cuối cùng rời đi địa phương quỷ quái kia. Phượng Tê Đồng tâm tình cũng lỏng xuống, đúng rồi, Thạch huynh, làm sao ngươi biết ố rằng cái chìa khóa này là cắm ở tượng thần trên bàn tay? Đúng là ta mù mờ mà thôi. Phượng Tê Đồng tiếu đạo, kéo quỷ. Ta như thế nào mù mờ không đến? Thạch Phong giảng giải nói, ta nhiều lần nhìn mấy lần cài này tôn thần giống, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Về sau vừa nghĩ đến, tôn này Minh Vương toàn thân mặc giáp, trừng mắt, rõ ràng là đang nổi giận. Có thể hai tay của hắn ôm quyền, nhưng lại là ở thở dài. Cùng người ôm quyền thở dài, đương nhiên muốn vẻ mặt ôn hòa, nào có như vậy nổi giận đùng đùng. Cho nên ta liền cẩn thận xem xét nhìn một chút, phát giác hắn mặc dù là ôm quyền, nhưng lòng bàn tay đưa nắm, tựa hồ vừa dễ dàng nắm chặt ô giản tay cầm. Phượng Tê Đồng vỗ tay tiếu đạo, nguyên lai cái kia Minh Vương căn bản không phải cùng người ôm quyền thi lễ, mà là người khoác trọng giáp, cầm trong tay sắc giản, làm bộ muốn đánh, cái này hoàn toàn đối lên. Nàng chợt chợt khẽ nói, Thạch Minh thực sự là tâm tư tỉ mỉ, Tê Đồng bội phục. Phượng sư tả đây là ném trở về một đỉnh tân bút cho ta nha. Thạch Phong ha ha tiếu đạo. Hai người bọn họ ngoài Thiên Hùng Thành khoái trá cho chuyện, mà trong đại điện, hỏa thạch đích tâm tình nhưng là từ vui vẻ chuyển thành phẫn nộ. Ánh mắt của hắn xích mang cùng tiệm, đây là có chuyện gì? Hắn run động trong tay cái kia tiểu thú, kinh lực sụp đổ phát, tiểu thú phân tán bốn phía phân liệt, cũng không huyết nhục tràn ra, mà là hóa thành từng trận huyền quang, biến mất không thấy gì nữa. Phó truyện Tân Kinh sợ nói, cái này chẳng lẽ không phải tự ảnh điêu? Chương 626, yêu ma liên thủ. Chương 626, yêu ma liên thủ. Tiểu hồ lô gặp Đại Quang Minh giáo cùng Huyền Đỉnh Tông hai phái người tất cả nhìn qua hắn, không khỏi giận nói, các ngươi nhìn ta làm gì? Đá lửa nói, tự ảnh điêu vừa vào đại điện, liền trốn ở ngươi trong tay áo, không hỏi ngươi hỏi ai. Tiểu hồ lô nói, chui vào ta trong tay áo đúng là mới cái kia, đã bị ngươi bóp chết rồi. Đá lửa đơn đao quét ngang, ngươi chứng minh như thế nào ngươi lấy ra thật sự tự ảnh điêu? Tiểu hồ lô gấp, ngươi có ý gì? Cho là ta động tay chân sao? Chẳng qua tự ảnh điêu có thể không chỉ một mình ta. Dùng lưu ly trung bao lại nó là Huyền Đỉnh Tông người, mà ngươi ma tộc mới đã bắt được tiểu điêu, ta thế nào biết có phải hay không là ngươi tiện tay đổi bao, đem tiểu điêu thu lại, lại vừa ăn cướp vừa la làng, nói là giả. Một thời gian, tam phương lẫn nhau chỉ trích, ở mỹ là một. Đá lửa hét lớn, hôm nay chuyện này không nói rõ ràng, ai cũng đừng hòng đi. Hắn nói lời này lúc, trong lòng cả kinh, mới nhớ tới mới đã đi hai cái nhân tộc, có phải hay không là Hồ Lô Môn đem thật sự tự ảnh điêu đặt ở hai cái nhìn như người không quan trọng trên thân, vụ trộm mang đi đâu? Nghĩ tới đây, đá lửa đội vàng hướng yêu tinh truyền âm phân phó vài câu. Yêu tinh gật gật đầu, nhanh chóng lấy ra một quả ngọc phù. Thạch Phượng hai người đứng ngoài Thiên Hùng Thành một chỗ đỉnh điện, thương nghị bước kế tiếp đi hướng. Cửu Diệu Tinh Cung đại trận đã xác minh hai nơi theo Phượng Tê đồng chi ý, cái kia nên lại đi tòa thứ ba thành trì. Chỉ là nàng lần lần cảm thấy trong ảo cảnh càng ngày càng nguy hiểm, không bằng tìm một chỗ trốn đi. Trái lại Thạch Phong thiếu đạo, chỉ cần chúng ta không đi tranh đoạt bảo vật gì, sợ cái gì, chiếu đi thôi. Phượng Tê đồng nói, vậy thì đi. Lời còn chưa dứt, Thạch Phong thần sắc biến đổi, khoát tay nói, chớ lên tiếng. Liền thấy phía tây mây đen lan lộn, một người gào thét mà tới. Đi đến trước mặt, Giác Ma Long nhịn không được nói, tốt một cái chính trực người. Hắn lời này đổ không có nói sai, tới người vóc dáng cực thấp, hết lần này tới lần khác ngực bụng cực rộng, chợt nhìn chính xác giống như cái khối lập phương. Bất quá người này thân hình mặc dù khả thiếu, nhưng mặt mũi tràn đầy dữ tợn, sợi râu như sắt, thần sắc hung ác. Hai cái nhân tộc tiểu bối dừng lại. Người tới là cái ma tộc, Kim Đan trung kỳ tu vi. Thạch Phong chắp tay nói, đạo hữu cùng nhau gọi, có gì chỉ giáo. Cái kia ma tộc đưa tay ra, đem tử ảnh điêu giao ra. Thạch Phong chẳng hiểu ra sao, cái gì tử ảnh điêu? Người lùn ma tộc trừng mắt, còn cùng lao tử giả bộ hồ đồ, Hồ Lô Môn tiểu tặc vụ trộm nhường ngươi cất giấu tử ảnh điêu, chạy ra, trò lừa bị bực này có thể giấu giếm được ta. Thạch Phong càng là ngạc nhiên, các hạ là Đại Quang Minh giáo a? Ngươi có thể cùng các ngươi thiếu giáo chủ đá lửa liên lạc một chút, tử ảnh điêu đã bị hắn bắt được. Nói nhảm. Cái kia người lùn ma tộc âm thanh đột nhiên đề cao ba thành, chính là hỏa thạch thiếu chủ cho ta biết đấy, hắn gái cái kia yêu điêu là giả, hàng thật liền ở trên thân thể ngươi. Thạch Phong chỉ cảm thấy đầu lớn như cái đấu, ta không có biết ngài mới vừa nói chính là ngờ tới, hay là người khác đổ tội ta hai người, nhưng chúng ta có thể đối tâm ma thể. Ta hai người cũng không phải là Hồ Lô Môn tu sĩ, từ vô nhiễm chỉ tự ảnh điêu ý niệm, càng không có giúp người mang đi tự ảnh điêu. Hắn ngừng một chút, tiếp theo huyền chuyển nói. Đạo huynh, bằng vào ta hai người không quan trọng thần thông, tại đá lửa thiếu giáo chủ trước mặt, làm sao có thể trộm đi tự ảnh điêu? Người lùn ma tộc lệnh thiếu đạo, hai người các ngươi tại trước mặt thiếu chủ tự nhiên là như con kiến hôi tồn tại, có thể thế gian này, rất làm cho người coi nhẹ hết lần này tới lần khác chính là ngươi loại này sâu kiến. Ngươi nói không có trộm đồ được, đem trên thân chữ vật túi đều giao ra, nhường lao tử lục soát một chút. Giao ra chữ vật túi. Cái này ý vị tu sĩ từ bỏ chống cự, triệt để đầu hàng. Giác Ma Long gầm thét, quá cuồng vọng, mở miệng một tiếng lao tử, uy tôn tử này. Đánh như tử hắn, ngươi và Tiểu Phượng hai cái tại sao phải sợ hắn, đánh không lại ta cùng lao hồ ly lại đến, bốn người còn không xé nát hắn. Thạch Phong còn đang cố gắng dàn xếp ổn thỏa, cái kia người lùn ma tộc cũng đã không kiên nhẫn, sớm biết ngươi không tin phục, vậy lao tử đánh liền đến ngươi phụ. Đang khi nói chuyện, trong tay hắn đã nhiều đem cự phủ đầu bổ tới. Cái này ma đầu quả thực cuồng vọng, hắn tự cao kim đan trung kỳ, căn bản muốn không sợ hai cái nhân tộc kim đan sơ kỳ liên thủ. Thạch Phong rút ra tiểu nhạc kiếm, tiện tay chống đỡ, đồng thời truyền âm Phượng Tê Đồng nói, xem ra ma tộc nói không giữ lời, nhất định phải đem ta mấy người đuổi tận giết tuyệt. Phượng Tê Đồng nói, lấy hai đánh một, chúng ta không sợ hắn. Thạch Phong đang tiếu đạo, cái này ma tộc chúng ta đương nhiên không sợ, có thể một phần bạn đã lựa đuổi theo ra tới. Thốt ra lời này, Phượng Tê Đồng cũng là tê cả da đầu, hỏa thạch đích yêu đao thực sự xuất quỷ nhập thần, khó mà ngăn cản. Thạch Phong chống đỡ 7-8 chiêu, vừa thu lại bảo kiếm, quát khẽ nói, đi, xoay người rời đi. Người lùn ma đầu đồng nói, chạy đi đâu? Đại phủ xoay quanh truy chặt tới. Phượng Tê Đồng đã lấy ra phi trù, hai người phi thân đứng lên trên. Thạch Phong cầm tiểu nhạc kiếm đoạn hậu, hắn thanh kiếm này trọng lượng cực nặng, cùng ma đầu đại phủ đối cứng cũng không chiếm song phong. Phượng Tê Đồng trên phi trù dán hai đạo tật hành phủ, phi trù lập tức điện xạ bật ra. Người lùn ma đầu chân đạp mây đen, theo đuổi không bỏ, hắn độn thuật mặc dù lợi hại, nhưng cùng dán tật hành phủ pháp trù so sánh, vẫn là chậm không ít. Mắt thấy càng đuổi càng xa, người lùn ma đầu đội vàng túm môi phát ra bén nhọn hô lên. Giác Ma Long hoảng nói, tiểu tử túi, không tốt, cái này thằng lùn đang triệu hoán giúp đỡ. Quả nhiên, thời gian qua một lát, bên trái bầu trời hồng vân lan lộn, là một tên ma tộc nhanh chóng hướng bên này bay tới. Phượng Tê Đồng đội vàng điều chỉnh phi chu phương hướng, chuyển hướng phương hướng tây bắc. Mười mấy hơi thở về sau, vị trí mới vừa rồi xuất hiện một vị áo bào đỏ ma tộc, cùng người lùn ma đầu hợp lại cùng nhau. Hai vị ma tộc mắt thấy bằng vào độn thuật đuổi không kịp phi chu, thế là lấy ra một cái hình như hắc điểu pháp khí. Hai vị ma tộc hợp lực điều động, cái này hắc điểu pháp khí chính là pháp bảo, tốc độ phi hành lại không dưới Phượng Tê Đồng Pháp Chu. Song phương nhất phía trước một về sau, chạy ra có 20-30 dặm. Tật hành phù uy lực hao hết, phi chu dần dần chậm lại, ma tộc lập tức rút ngắn khoảng cách. Phượng Tê Đồng đội vàng lại đổi hai cái mới phụ triện, Thạch Phong lắc đầu nói, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, nếu là phụ triện hao hết, hay là muốn bị bọn hắn đuổi kịp. Cái kia Thạch Minh có gì diệu kế? Không bằng chúng ta chia ra hành động, ta tới dẫn ra bọn hắn. Phượng Tê Đồng tuyệt đối nói, không được, cái này quá nguy hiểm. Thạch Phong suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy không thích hợp, vạn một hai vị ma tộc vừa không chia, cũng không truy hắn, mà là hợp lực đuổi theo Phượng Tê Đồng đâu, cái kia Phượng Tê Đồng há không nguy quá thay. Giác Ma Long nói, cái này có gì rất muốn, nhường xỏa điệu xuất mã không được sao? Tiểu Hắc rát rát kêu to, chủ động xin đi. Thạch Phong lại có chút vướng mắc, không có lập tức đồng ý lúc trước hắn nghe lén qua yêu tộc đối thoại, biết thải dược lôi điêu cũng tới huyễn cảnh. Lôi điêu cùng hắc điêu chính là tử địch, huyễn cảnh phương viên bất quá 3 mét lý, lấy yêu tộc nhạy cảm, rất có thể tiểu hắc vừa ra tới, liền bị lôi điêu phát giác, đến lúc đó phiền phức cũng không nhỏ. Đang do dự thời khắc, chợt nghe Bạch Hồ nói, không tốt, phía trước có người đón đầu chắn tới rồi, tốc độ rất nhanh. Lại qua mấy hơi, Bạch Hồ kinh hô, hoàng bét, lại là cái kia chấm đỏ quỷ cừu xích thiệt. Thạch Phong nghe vậy, đáy lòng phát lạnh, hắn lúc trước tận mắt nhìn đến xích thiệt đối chiến cửu anh môn tu sĩ, 2-3 chiêu liền đem tên kia nhân tộc kim đang đánh giết, đồng thời tại chỗ liền vòi máu thịt, nuốt vào bụng. Hồ sư, ngươi xác định xích thiệt là hướng chúng ta tới sao? Không sai. Xích thiệt giúp thế nào ma tộc đuổi giết chúng ta? Xem ra yêu tộc ma tộc đã liên thủ. Thạch Phong không thể làm gì, giơ tay lên, tiểu hắc bay ra huyền quy cốt. Hôm nay tiểu hắc đã đến nhị giai hậu kỳ, dáng người hích phát cao lớn. Thạch Phong đứng ở bên cạnh hắn, cũng bất quá vừa tới tiểu hắc phần bụng. Tiểu hắc duỗi ra lợi chảo, nhất chảo bắt lấy Thạch Phong, nhất chảo nắm lên Phượng Tê Đồng, lập tức mở ra dài cánh, lộn mà hướng về đông bay đi. Chương 627, nhân tộc đi đâu? Chương 627, nhân tộc đi đâu? Phượng Tê Đồng nghe nói quỷ cừu xích thiệt đuổi đi theo, nhất thời sắc mặt trắng bệnh, yêu tộc ma tộc quả nhiên liên thủ, làm sao bây giờ? Thạch Phong nhìn bốn phía một cái, chính xác không dễ làm. Di chỉ phương viên bất quá số bất lý, chạy tới chạy lui cũng không bỏ rơi được bọn hắn. Hơn nữa xích thiệt chính là hóa hình hậu kỳ yêu thú, thần thức không yếu, bây giờ đã phong tỏa chúng ta, chính là trốn vào huyền quy cốt cũng không kịp. Phượng Tê Đồng đề nghị, nếu không thì chúng ta trở về Thiên Hùng Thành, một lần nữa tiến vào địa cung. Ngươi trên tay của ta có Thiên Hùng Thành pháp trận biến hóa đồ, mà đá lửa cùng cái kia hai cái ma tộc cũng không có, chúng ta có thể dựa vào trận pháp và bọn hắn chào hỏi. Thạch Phong cười khổ một tiếng, thế nhưng là ngươi đừng quên rồi, đá lửa tại Thiên Hùng Thành địa cung đâu? Mà hạ lệnh đuổi giết chúng ta chính là đá lửa, nếu là chúng ta quay đầu, lại đụng tới đá lửa làm sao bây giờ? Cái này. Phượng Tê Đồng nhất thời không có chủ ý, cái kia Thạch Minh có biện pháp gì hay không? Thạch Phong trầm tư phút chốc, nói, Phượng sư tả, ngươi có phát hiện hay không, chúng ta đã chạy ra hơn 10 dặm rồi, nhưng dọc theo đường căn bản chưa phát hiện một cái nhân tộc. Hắn vừa nói như thế, Phượng Tê Đồng cũng chú ý tới, chính xác, hai người một đường chạy trốn, ven đường đừng nói phát giác nhân tộc, liền là nhân tộc khí tức cũng không nhận thấy được một tia. Trong nội tâm nàng trầm xuống, chẳng lẽ nói, yêu tộc ma tộc liên thủ, đã đem huyễn cảnh chỗ có nhân tộc toàn bộ đều giết sạch. Không thể nào. Thạch Phong tuyệt đối nói, tiến vào ảo cảnh yêu tộc cùng ma tộc, cộng lại bất quá 3 thành, về số lượng nhân tộc vẫn như cũ chiếm tuyệt đối thượng phong. Hơn nữa, tiến vào ảo cảnh tu sĩ nhân tộc đều không phải là tên soán sinh, coi như yêu tộc ma tộc đột thi an toán, cũng không khả năng tại trong nửa tháng đem tất cả mọi người sát quang. Thế nhưng, Phượng Tê Đồng vẫn như cũ lo lắng, nhân tộc số lượng tuy nhiều, nhưng thuộc về môn phái khác nhau, lẫn nhau tranh đấu, giống như năm bẻ bảy mảng. Như ma tộc yêu tộc từ sau đánh lén, chúng một kích phá, nhân tộc tử thương tất nhiên thảm trọng. Vâng, Thạch Phong đạo, nhưng nếu nói đem nhân tộc liền như vậy giết sạch, ta nhưng là không tin. Đánh lén lần một lần hai có thể, nhưng không thể nào một mực được như ý, mà tiến tới nhân tộc phần lớn là nhân vật thành danh, lẫn nhau phải biết, một khi có việc, một truyền 10 10 truyền 100, tin tức chẳng mấy chốc sẽ truyền ra. Phượng Tê Đồng nói, ngươi ngược lại là thật lạc quan. Thạch Phong đạo, không phải ta lạc quan, ta là nhìn Phó Truyện Tân cử động, mới có lòng tin. Phượng Tê Đồng nhà đạo, Phó Truyện Tân, hắn chẳng lẽ nói cho ngươi cái gì? Không có. Thạch Phong lắc đầu, bất quá, Huyền Đỉnh Tông đi vào huyễn cảnh hết thảy 20 người, một vị khác dẫn đội tu sĩ chính là Nhiếp Thiên Hùng. Bọn hắn giữa hai bên chắc chắn một mực bảo trì liên lạc, như là nhân tộc bị giết sạch, liền Nhiếp Thiên Hùng đều đã chết, Phó Truyện Tân không thể nào còn khí định thần nhàn cùng đá lửa cái gì tranh đoạt tử ảnh điêu. Phượng Tê Đồng nghe xong, trong lòng cũng là nhất định. Nàng suy nghĩ một chút, nói, như là như thế này, cái kia liền chỉ có một cái khả năng. Nhân tộc tại biết ma tộc yêu tộc kết minh sau đó, bị thúc ép cũng liên thủ lại, cho nên chúng ta ở bên ngoài bay lâu như vậy, vẫn không có nhìn thấy lạc đàn nhân tộc. Thạch Phong gật đầu, hẳn là dạng này. Cho nên lập tức biện pháp tốt nhất là tìm được nhân tộc đại bộ đội tụ hợp, mới có thể triệt để vứt bỏ phía sau yêu ma. Huyền Quy Cốt bên trong, Giác Ma Long nói, huyễn cảnh nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, cũng có số bách lý phương viên, quần sơn, hẻm núi, dòng sông, còn có ngũ lâu thập nhị thành, những thứ này thành trì lại có địa cung, các ngươi nhân tộc nếu là tìm xó xỉnh dấu đi, như thế nào tìm kiếm? Phượng Tê Đồng vỗ đầu một cái, đúng rồi, ta nhanh chóng liên lạc một chút cung sư thúc cùng vệ sư mình. Nàng lấy ra hai khối tín phủ, đơn giản viết mấy dòng chữ, phân biệt kích phát ra đi. Vạn linh huyễn cảnh, tòa nào đó địa cung, một gian thạch thất. Một vị râu tóc bối tiêu lão giả giơ nguyệt quan thạch, hướng về phía tường đá, cẩn thận quan sát trên tường một bức tranh an bài. Trong miệng hắn thì thào nói, cơ quan hẳn là liền tại bên trong, như thế nào thử nửa ngày đều không đúng đâu. Lão này chính là cựu phù môn bát trưởng lão cung vô cực, hắn bị vây ở căn mật thất này đã 3 ngày rồi, từ đầu đến cuối mở ra không được mở miệng, không khỏi có chút sốt ruột. Căn mật thất này ngăn cách trong ngoài, Phượng Đế đồng truyền tin tự nhiên tấu không vào trong. Huyễn cảnh một chỗ, nham thạch bên trên khoanh chân ngồi một vị thanh niên nam tử, hắn đột nhiên mở mắt ra, từ trong ngực móc ra một khối ngọc phù, nhìn xong về sau, hắn lông mày dương lên, trầm tư không nói. Bên cạnh một lão giả thò người ra hỏi nói, "Vệ lão đệ, có phải hay không có tin tức gì?" Cái kia thanh niên nam tử cười cười, "Không có." Nói đem tín phù thả lại trong ngực, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Phượng Đế đồng đợi trái đợi phải, nhưng là không có chút nào hồi âm, không khỏi lo lắng, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cung sư thúc cùng vệ sư minh đều xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Mắt thấy ngày một chút hướng tây rơi đi, mà phía sau xích thiệt khoảng cách lại co lại ngắn một đoạn, quỷ cưu tốc độ phi hành mặc dù không bằng phong dược hắc điêu, nhưng hắn thắng ở tu vi vượt qua tiểu hắc một mảng lớn. Lâu dài phi hành liều chết là công lực thâm hậu, cái này hiển nhiên có lợi cho xích thiệt. Thạch Phong đạo, ta cũng có một cái tín phù có thể thử liên lạc một chút người nào đó. Nói, hắn từ trong ngực lấy ra một cái tín phù, đùa này chủ nhân chính là Đông Câu Duyệt. Trước kia thuộc trung chuyến đi, Thạch Phong nói toàn hấp thụ giết quỷ kế, vì Đông Khâu phủ rửa sạch oan khuất, vì thế Đông Khâu phủ đối với Thạch Phong thiên ân và tặng. Lúc đó Đông Khâu cổ thành tặng cho Thạch Phong một bản hỏa diễm lá chắn hộ thể chân khí bí kíp, mà thiếu phủ chủ Đông Khâu duyệt tắc thì cho Thạch Phong lưu mình tín phủ, muốn minh Thạch Phong nhưng có chỗ cần, Đông Khâu phủ nhất định toàn lực hỗ trợ. Bất quá Thạch Phong cũng không phải là thi ân cầu báo người, những năm gần đây một lần cũng không liên lạc qua Đông Khâu duyệt. Cái đồ chơi này ta từ chưa bao giờ dùng qua, cũng không biết là còn có hay không dùng. Thạch Phong thì thào nói, viết mấy dòng chữ, đem tín phủ phát ra. Chỉ chốc lát, ngọc phù linh quang chớp động. Thạch Phong đại hỉ, vội vàng cầm lấy xem xét, Trường Xuân lâu, bọn hắn tại Trường Xuân lâu. Phượng Đế đồng nói, huyễn cảnh lầu 5 một trong Trường Xuân lâu. Ừ, quá tốt rồi, Trường Xuân lâu tại hướng chính bắc. Tiểu Hắc, có nghe hay không? Tiểu Hắc rắc rắc hai tiếng, ý bảo hiểu rõ, hai cánh vỗ một cái, quay người chiều chính bắc bay đi. Đằng sau truy đuổi ma tộc thấy thế, kêu to, không tốt, hai người kia muốn đi Trường Xuân lâu. Vội vàng tăng thêm tốc độ. Song Vương nhất truy một chục, bất chi bất giác một khắc đồng hồ trôi qua, nơi đây khoảng cách Trường Xuân lâu đã bất quá 10 dặm. Người giữa không trung, tầm mắt mở rộng, chỉ thấy phía trước hai núi như phiến, kẹp đối với một tòa thạch lâu. Thạch Phong thấy, khen nói, cỡ nào xảo diệu. Tòa này thạch lâu chợt nhìn cũng không cao, thật thà chắc lịch thực, trái ngược với giống như một tòa thành trì, nhưng nhìn kỹ, lâu này căn cơ là ở giữa hai ngọn núi, dựa vào thế núi tà tà mà lên, tiết kiệm không thiếu vật lực. Phượng Đế đồng nói, Trường Xuân lâu quy mô gần với Khổng Tức Cung, danh khí không nhỏ. Thạch Phong ngưng mắt trông về phía xa, từ bên ngoài nhìn vào, Trường Xuân lâu cũng không tu sĩ khí tức lộ ra ngoài. Phượng Đế đồng nhắc nhở nói, Thạch huynh, ngươi đừng quên rồi, bây giờ Cửu Diệu Tinh Cung pháp trận đã bị phát động, Trường Xuân lâu cũng là một cái trong số đó, chịu trận pháp cách trở, chúng ta không phát hiện được tu sĩ khí tức đồng thời không kỳ quái. Ừm, có đạo lý, cái kia bay gần xem. Lúc này, khoảng cách Trường Xuân lâu không xa, một cái đen lục soát lão giả cùng một người trung niên đại hán đang tại núi cốc lý tuần tra. Đại hán kia cái mũi như câu, bàn tay tràn đầy đen kịt chất sừng, hiển nhiên là hóa hình không lâu yêu tu. Đột nhiên lão giả cả kinh, cái này, làm sao có thể? Không, thật sự có hắn hết sức kinh ngạc, nghiêng người, dĩ hiện ra bản thể, hóa thành một chỉ lôi điêu, tật mà hướng nam chạy đến. Đằng sau hán tử kia thấy thế, vội vàng hiện ra bản thể cùng lên đến. Hán đồng dạng là một cái lôi điêu, chỉ là một cái tử so lão giả kia hơi nhỏ một chút. Lại đến gần chừng trăm trượng, Thạch Phong đã phát hiện, quả nhiên, tòa này Trường Xuân lâu bị trận pháp bao phủ. Lời còn chưa dứt, Bạch Hồ sợ hãi kêu, cẩn thận, có truy binh. Hồ âm thanh động đất vang dội, sơn cốc trong rừng rậm xông ra hai cái cự điêu, hai nghe hét lớn một tiếng, quả nhiên là Phong Khắc Dư Nghiệt, chạy đi đâu?